Chương 364, trộm cướp giả ẻn chương 364, trộm cướp giả ẻn nắng sớm xuyên thấu qua gốm màu rèm châu, tại trên bàn đá bỏ ra loang lổ quang ảnh. Ai Ân nhìn chăm chú lên đối diện nữ nhân dưới khăn che mặt như ẩn như hiện phù văn, những cái kia ma pháp đường vân theo nàng hô hấp hơi hơi chập trùng, giống như là vật sống giống như ngọc ngậy. Trong nhà ăn tiếng ồn ào bị cách âm chú mơ hồ thành xa xôi vụ vụ, ngay cả lão bản lao bình đồng âm thanh đều trở nên không chân thiết. Cái này hiển nhiên là một loại nào đó có thể ngăn cách những người khác nghe lén, cùng với không cẩn thận nghe đến bên này nói chuyện với nhau ma pháp đã bị lặng yên không tiếng động sử dụng. Người tối hôm qua đã thấy a, thần miếu tình huống. Nữ nhân ngữ khí rất là chắc chắn, mang theo một loại vô cùng tin chắc hương vị. Ai Ẩn không có ngẩng đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong tay chén canh, ngươi tựa hồ biết rất nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi áo bào đen nữ nhân hơi nghiêng về phía trước, dưới khăn che mặt ánh mắt như lưới đao giống như sắc bén, ngươi là có hay không biết vật kia. Đối với cái này, Ai Ẩn không có bất kỳ cái gì bối rối, vẫn là khí định thần nhàn, hắn cũng không muốn đi theo đối phương tiết tấu tiến hành nói chuyện. Dù sao, một khi rơi vào đối phương tiết tấu, vậy thì sẽ cho người trở nên vô cùng bị động, Ai Ẩn không phải một cái ưa thích bị động tính cách. Hắn nhưng là rất rõ ràng xã giao cổ tay, còn có cây ăn thịt người các loại tri thức, tại hắn đương một lệ thời điểm cũng đã là tâm lý học đại sư. Xem ra ngươi biết ta đã đi qua thần miếu sao? Ai Ẩn dùng ngân thi khuấy động quả hải tăng cháo, mật ong điểm hương tại giữa hai người mở mịt ra. Ánh mắt của nữ nhân tại sau mạng che mặt con cong, đó là nàng đang cười. Nàng đưa tay vỡ xuống bên thai một cái màu châu, đặt lên bàn nhẹ nhàng đẩy. Hạt châu lăn đến Ai Ẩn bên tay lúc, mặt ngoài đột nhiên nổi lên thần miếu chẳng cảnh, chính là tối hôm qua hắn tại thần miếu mật thất dò xét hình ảnh. Tất nhiên, trong cảnh tượng không có Ai Ẩn, nhưng mà có đồ vật rất mất tự nhiên đang động đánh, giống như là bị người cầm lên quan sát, còn có một số ma dược tài liệu hư không tiêu thất, người sáng suốt xem xét liền có thể biết có kỳ quặc. Ai Ẩn trở nên có chút chột dạ. Điều này nói rõ cái gì? Hắn biết mình không thể thừa nhận là chính mình cầm đi những vật kia, bằng không thì nếu như bị đòi lại đi lời nói chính là hắn tổn thất khổng lồ. Ngược lại đặt ở trong thần miếu cũng là sẽ bị dùng để gia nhập vào loại kia tà ác nghi thức, ngược lại còn không bằng tiện nghi Ẩn cái này ma dược đại sư. Cũng may nữ nhân không có truy cứu ý tứ. Lời thuyết minh không là cái gì, nhưng ta biết vậy khẳng định là ngươi. Nữ nhân khẽ gật đầu một cái, mạng che mặt tùy theo khẽ nhúc nhích, ngươi nguyên tân chú cực kỳ tinh diệu, ta không thể nhận ra cảm giác tung tích của ngươi. Nhưng ta hiểu phù thủy, nhất là giống như ngươi, có can đảm chất vấn thần miếu quyền uy phù thủy. Lòng hiếu kỳ là các ngươi chí mạng nhất được điểm, cũng đúng. Vũ khí mạnh mẽ nhất. Nàng lời nói cũng là không phải không có lý. Được chưa? Ai Ẩn đầu ngón tay sờ nhẹ màu châu, quỷ quyệt hình ảnh lập tức tiêu tan. Cái này nhìn như trang sức vật nhỏ, kỳ thực là kiện tinh diệu ma pháp đạo cụ, có thể ghi chép đặc biệt tràng cảnh ma lực lưu lại, tương đương với cổ đại máy quay phim. Cũng có thể dùng để làm không cần điện lực, càng thêm ẩn nút camera giám sát, liền Ai Ẩn tối hôm qua đều không có phát hiện loại này vết tích. Lan đi, không được đụng ta. Phòng ngăn một bên khác đột nhiên truyền đến bình gốm rơi bể âm thanh. Hai người đồng thời quay đầu, trông thấy một cái hán tử say đang bị tiểu nhị đỡ ra ngoài cửa. Mượn cái này bạo động, Ai Ẩn hạ giọng, đối với mang theo mạng che mặt áo bào đen nữ nhân mở miệng hỏi thăm. Các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Cái kia nữ buộc thi thể, vì sao muốn bị phong ấn? Các tế tự đang sợ cái gì? Các ngươi lại tại mưu đồ cái gì? Hắn để muôn canh xuống, cơ thể nghiêng về phía trước, muốn nghiệm chứng chính mình hiểu rõ tin tức. Tiện thể thu hoạch chính mình còn chưa vạch trần bí ẩn đáp án. Nhưng mà, áo bào đen nữ nhân không có trả lời. Nàng chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng mình bờ môi, động tác chậm chạp mà ý vị thâm trường. Sau đó, nàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cảnh cáo. Ai Ẩn trong nháy mắt hiểu rồi, im lặng chú. Một loại cực kỳ cổ lão mà cường đại cấm luôn ma pháp, một khi thực hiện, liền không cách nào chủ động nói ra cùng đặc biệt bí mật tương quan nội dung, bằng không đem tiếp nhận đau khổ kịch liệt thậm chí tinh thần sụp đổ. Mà đáng sợ hơn là, loại này chú ngữ thường thường không phải tự nguyện tiếp nhận, mà là từ càng quyền cao hơn uy áp đặt tại người, lấy bảo đảm bí mật không bị tiết lộ. Đạo này chú ngữ không chỉ biết ngăn cản thủ thuật giả lộ ra bí mật, thậm chí lại vặn vẹo liên quan ký ức, để cho ngoại nhân không cách nào thông qua nhiếp thần thủ niệm thu mạch tình báo. Tất cả người tham dự đều có. Ai Ẩn có chút kinh ngạc hỏi. Động tác của đối phương giống một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ. Ai Ẩn đột nhiên ý thức được, có lẽ tất cả tham dự thần miếu hạch tâm nghi thức tế tự, thậm chí tất cả biết được nội tình người, đều được cho thêm tương tự chú ngữ. Khó trách các tế tự đối mặt thi thể lúc vẻ mặt nghiêm túc lại im lặng không nói. Cũng khó trách tin tức này không có bị tiết lộ ra ngoài, bởi vì không cách nào lộ ra, cho nên này liền trở thành một đoạn bị im miệng không nói bảo vệ bí mật. Đúng vậy. Nữ nhân khẽ gật đầu, trên khăn che mặt màu châu đụng vào nhau, phát ra nhỏ vụn âm thanh. Con mắt của nàng đột nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ, một đội thần miếu thủ vệ chính kinh qua phố nói, đồng mâu dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng chói mắt. Cái này không có cái gì thật khẩn trương đồ vật. Nữ nhân chỉ là biểu đạt những vệ binh kia cũng có lọt vào tương tự đóng kín, thậm chí có thể nói là so với nàng loại này im miệng không nói càng có hiệu quả ký ức sửa chữa cùng nhận thức sửa chữa. Muốn thu được chân tướng, vậy thì cần chính ngươi tìm được đáp án. Nữ nhân một lần nữa bưng lên trên bàn chẳng biết lúc nào xuất hiện một bát canh nóng, miệng nhỏ uống. Động tác của nàng ưu nhã khắc chế, phản phất tại tiến hành nghi thức nào đó. Ai Ẩn thấy thế cũng sẽ không truy vấn, chỉ là đem mật ong bình đẩy hướng nàng, xem ra ngươi rất hy vọng có người có thể phá hư thần miếu kế hoạch. Nữ nhân phản ứng rất kỳ lạ. Nàng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là dùng ngân thi thấm mật ong, tại trên bàn đá vẽ một không chọn vẹn thái dương đồ án. Khi đồ án hoàn thành đến 2-3 lúc, nàng đột nhiên nhíu mày mắng một câu thô tục, sau đó dùng ống tay áo đem hắn lau đi, động tác nhanh đến mức giống như là sợ bị người phát hiện. Rất rõ ràng, đây là đưa ra nhắc nhở, một ít ma pháp gò bó liền bắt đầu ảnh hưởng tới nàng, đến mức nàng chỉ có thể là đình chỉ chính mình nhắc nhở hành vi. Nếm thử cái này. Ion đột nhiên để cao âm lượng, đẩy qua một bản quả xung làm, từ bán đảo Sinai vào tới. Lão bản đúng lúc đó tới thêm trà, cách âm nguyện rủa hiệu lực tiêu tán theo. Hai người giống phổ thông thực khách giống như trò chuyện không quan trọng chủ đề, thẳng đến thần đảo tiếng chuông từ thần miếu phương hướng chuyển đến. Nữ nhân đứng dậy lúc, một cái màu trâu từ nàng cổ tay ở giữa trượt xuống, lăn đến Ion bên chân. Chú ý hôm nay chết đi nữ nhân. Nàng không lưng nhặt trâu trong mấy mắt, câu nói này giống như tơ nện bay vào ẩn lỗ thai. Ion ngân thi ngừng giữa không trung, thi thể không phải đã bị, hắn lời nói còn chưa nói xong. Nữ nhân đã là muốn rời đi. Tối hôm nay thời điểm, chú ý cái kia chết đi nữ nhân, không phải thi thể, là nàng tử. Nữ nhân không quay đầu lại, chỉ là hơi hơi nghiêng khuôn mặt, mạng che mặt dưới ánh mặt trời hiện ra u quang. Lời còn chưa dứt, nàng đã quay người đi về phía cửa, áo bào đen tại trong gió đêm nhẹ nhàng đông đưa, giống như dạ chi u linh. Chung gió lại văng lên, thân ảnh của nàng liền triệt để sáp nhập vào bên ngoài hắc ám, phảng phất chưa từng tồn tại. Nàng rời đi lúc mang theo một hồi kỳ dị gió, những cái kia màu châu đụng vào nhau âm thanh lại hợp thành một đoạn ngắn ngủi giai điệu. Ai ẩn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi, lông mày không tự chủ nhăn lại. Nữ nhân bước chân nhìn như thong dong, nhưng hắn chú ý tới nàng chân phải động tác có chút mất tự nhiên, giống như là đạp một loại nào đó đặc định nhịp, lại giống như trên mặt đất lưu lại chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy ký hiệu. Một loại nào đó giống mật mã Morse nhắc nhở. Ai ẩn có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn dù sao không phải là cái thời đại này phù thủy, cho nên cũng là tất nhiên sẽ không hiểu rõ loại khả năng này thuộc về phù thủy ở trong kiến thức nhỏ tầm thường đặc thù mật mã. Trong nhà ăn tiếng ồn ào một lần nữa tràn vào màng nhĩ. Độc Nhãn lao bản tới thu bộ đồ ăn lúc, lặng lẽ kín đáo đưa cho ẩn một mảnh cây cọ diệp, phía trên dùng mật sắc viết mấy cái chữ tượng hình, trên đó viết đối với nữ nhân kia thân phận nhắc nhở. Đại khái là nhiệt tình lão bản nhìn ra nữ nhân ngụy trang, ít nhất biết được nữ nhân tới từ ở thần điện cho nên sợ ẩn tao ngộ cái gì lừa gạt ta là một cái nhiệt tâm lão bản, hơn nữa đã từng chắc chắn cũng có một đoạn thần bí quá khứ, bằng không có khả năng có như thế nhãn lực hình. Ai ẩn đem phiến lá vỏ nát tại lòng bàn tay, mảnh vụn từ giữa ngón tay bay xuống lúc tự động thiêu đốt thành tro. Hắn cuối cùng nhìn ngoài cửa sổ một cái, áo bào đen nữ nhân thân ảnh đã biến mất ở góc đường, nhưng trong không khí vẫn lưu lại loại kia đặc thù hương liệu khí tức, giống như là một loại nào đó không lời mời. Đối phương đang lợi dụng hắn xem như phù thủy lòng hiếu kỳ, đến mức mục đích, có lẽ là hy vọng ẩn thâm nhập vào đi điều tra, có lẽ chỉ là câu cá hành vi, muốn để cho ẩn cũng trở thành tế phẩm một bộ phận. Ai ẩn đối với cái này cũng không thể làm ra phán đoán chuẩn xác, dù sao hắn đối với nữ nhân kia cũng không phải đặc biệt liễu giải. Trên bàn quả hải táng cháo đã nguội, mặt ngoài ngưng tụ lại một tầng thật mỏng màng. Ai ẩn dùng ngân thi đâm thủng tầng kia màng mỏng, đột nhiên ý thức được một cái chỗ mâu thuẫn, nếu như tất cả người tham dự đều bị xuống im lặng chú, áo bào đen nữ nhân lại là như thế nào ám chỉ hắn không ít tin tức. Trừ phi trên người nàng chú ngữ đang tại mất đi hiệu lực, hoặc bị tận lực lưu lại thiếu sót. Ai ẩn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức vuốt ve dấu ở trong tay áo ma trượng. Hắn nhớ tới nữ nhân hoạch định 2-3 liền bị lao đi Thái Dương đồ án, nhớ tới nàng chân phải cổ quái bước chân, thậm chí nhớ tới những cái kia màu châu va chạm lúc sinh ra giai điệu. Những thứ này đều giống như một loại nào đó thiết kế tỉ mỉ mật mã. Ngoài cửa sổ, trên tòa thần miếu trống không tầng mây bắt đầu lộ ra mất tự nhiên hình dạng xoắn ốc. Ai ẩn thu hồi ánh mắt, đem mấy cái đồng tệ đặt ở cái chén không phía dưới. Khi hắn đứng dậy lúc, dư quang liếc xem đối diện trên chỗ ngồi có đồ vật gì đang loài sáng, nữ nhân lưu lại một hạt cắt vàng, đang quỷ dị lơ lửng cách mặt bàn cao nửa tấc vị trí, tạo thành một cái mũi tên hình dạng, chỉ hướng phương bắc. Nơi đó có cái gì? Lơ lửng cắt vàng mũi tên tại ẩn trước mắt hơi hơi rung động, giống như là một cái chỉ dẫn phương hướng ma pháp la bàn. Hắn tự tay sờ nhẹ, những cái kia thật nhỏ hạt tròn lập tức tản ra, lại tại trong không khí một lần nữa tổ hợp thành một cái giản lược đồng hồ cắt hình dạng. Ai ẩn nhìn thấy ám thị mũi tên, như có điều suy nghĩ, đối phương bảo là muốn buổi tối lại chú ý đối phương chết, theo lý thuyết bây giờ còn chưa có xảy ra chuyện gì khác thường. Ai ẩn càng ngày càng hiếu kỳ nữ nhân đến tột cùng là có ý tứ gì, tòa thành thị này lại đến cùng đang phát sinh dạng gì biến cố, cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử chôn cất nào đó đoạn bí mật nha. Ai ẩn biết mình tại mắt thấy trôi qua ở trong có thể tạo thành cổ Ai Cập thần hệ biến mất nguyên nhân. Hắn một bên suy xét, vừa móc ra cái lệnh bài, ngón tay vô ý thức vuốt ve từ nữ nhân trên người thuận tới thanh đồng lệnh bài. Lệnh bài biên giới khắc lấy tinh tế liên hoa văn, trung ương là một cái bị rắn quấn vòng thái dương ký hiệu, xúc cảm lạnh buốt mà trầm trọng. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông tế tự tiêu chí, phía trên ẩn chứa ma pháp ba động để cho hắn liên tưởng đến hồ gợt cấm thư khu phòng hộ chú ngữ. Vẫn rất có phân lượng. Ai ẩn ước lượng một chút trong tay lệnh bài. Đó là hắn từ nữ nhân trên người thuận tới minh bài. Cũng không phải ẩn muốn ngụy trang thành đối phương, mà là hắn muốn mượn thân phận của đối phương dùng một chút. Memphis lại đồ thư quán màu trắng thạch trụ tại giữa chưa dưới ánh mặt trời lập lòe như ngà voi. Tòa này từ bông tuyết thạch cao xây thành kiến trúc hùng vĩ phía trước, 12 tên thủ vệ phân loại hai bên, bọn hắn giáp ngực bên trên chạm cũng không phải là bình thường họ rút chi nhãn, mà là cùng lệnh bài không có sai biệt rắn quấn ngày huy hiệu. Ai ẩn điều chỉnh hô hấp, để cho áo bào đen tự nhiên rủ xuống, che khuất bên eo, nơi đó chớ ma trượng đã vận sức chờ phát động. Nhật An, trí giả. Thủ vệ trưởng nâng lên đồng mâu hành cản trước cửa, ánh mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén, hôm nay đóng quán chỉnh lý. Ai ẩn bất động thanh sắc lấy ra lệnh bài, thanh đồng dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị màu xanh lam lấp lẫy. Thủ vệ trưởng con ngươi chợt co vào, hắn lui lại nửa bước, mũi thương hơi hơi rủ xuống, xin tha thứ, thần quyến đại tế ti sứ giả tất nhiên có thể qua lại. Đừng quá khẩn trương, ta tiện thể khảo thí các ngươi tính cảnh giác mà thôi. Ai ẩn bắt trước áo bào đen nữ nhân loại kia mang theo hồi âm âm điệu, ngón tay khẽ vuốt lệnh bài bên trên đường vân. Làm hắn kinh ngạc chính là, bọn thủ vệ vậy mà đồng loạt quỳ một chân trên đất, chôi mâu trọng trọng gõ đánh mặt đất, phát ra chỉnh tề oanh minh. Rất rõ ràng, nữ nhân địa vị thật sự không thấp, đến mức nàng sứ giả cũng có phần bị tôn kính. Ai ẩn yên tâm thoải mái đi tới thư viện. Thư viện thanh đồng đại môn im lặng trượt ra, lộ ra nội bộ sâu thẳm hành lang. Ai ẩn cất bước mà vào trong nháy mắt, sau lưng tia sáng đột nhiên bật mèo, đại môn như mặt nước giống như ba động sau khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một đạo không gian ngăn cách chú, cấp bậc cao đến làm cho người kinh hãi. Nội bộ không gian so với vẻ ngoài biểu hiện càng rộng lớn hơn. Cao vút giá sách hiện lên hình dạng xoắn ốc lên cao, thẳng tới 100 mét cao mái vòm, vô số cỏ gấu cuộn giấy trục cùng phiến bùn lơ lửng giữa không trung, dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tích chậm rãi di động. Ai ẩn ma trượng tại trong tay áo hơi hơi phát nhiệt, nơi này mỗi một tấc không khí đều thẩm thấu lấy cổ lão mà cường đại ma pháp. Cần gì lĩnh vực tri thức? Một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Ai ẩn quay người, trông thấy một người lùn một dạng lão giả từ trong bóng tối hiện lên. Hắn khô gầy giữa ngón tay quấn quanh lấy 7 loại màu sắc sợi tơ, mỗi cái đều kết nối lấy trên không nào đó cuốn văn hiến. Hễ lì họ có lì bí nghi toàn bộ cuốn. Ai ẩn cố ý nói ra một cái cấm kỵ tên, còn có tinh thần cùng não người cộng minh. Lão giả lông mày hơi nhúc nhích một chút, những gì tuyến kia đột nhiên kéo căng, ngài xác định. Cái này văn hiến cần tam cấp quyền hạn mới có thể. Nghe vậy, Ai ẩn lần nữa móc ra lệnh bài. Thấy tình cảnh này, lão giả lão đảo lùi lại, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua một tia sợ hãi, tuân mệnh, sứ giả. Phía tây cấm phòng, ngọn lửa màu tím tiêu ký chỗ. Hắn cho ẩn vội vàng chỉ cái phương hướng. Xuyên qua ba đạo ẩn tàng cổng vòng sau, Ai ẩn cuối cùng đã tới chân chính cấm thư khu. Không khí nơi này ngưng trọng giống như thực chất, mỗi đi một bước cũng giống như tại trong nhựa cao su bùn ba. Trên vách tường ngọn đuốc thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu tím, đem cái bóng của hắn kéo dài thành vật mèo quái vật hình dạng. Hàng thứ nhất trên giá sách nhãn hiệu để cho hắn nhịp tim gia tốc, thần tính giá tiếp thuật thần nhân tạo kỳ bồi dưỡng chỉ nam thái dương tinh túy 19 loại tinh luyện phép. Những thứ này ở đời sau sớm đã tuyệt tích cấm thư, bây giờ liền trần trụi mà trưng bày ở trước mắt. Cái này đồng dạng là những người kia đang sử dụng cấm thuật ẩn cấp tốc rút ra nhất mỏng một quyển, cỏ gấu giấy tại đầu ngón tay hắn run nhẹ nhẹ, giống như là vật sống giống như kháng cự động. Ký ức cung điện. Hắn nhẹ giọng niệm chú, hai mắt chợt biến thành ngân sắc. Đây là hổ gợt thư viện tóc dài minh bí thuật, có thể đem thấy văn tự trực tiếp in vào tư duy chỗ sâu. Trong quyển trục chữ tượng hình như là kiến hôi bò vào con người của hắn. Ai ẩn tại hấp thu cổ đại tri thức. Chương 365, tri thức lấp đầy đại não. 1. Chương 365, tri thức lấp đầy đại não. Một, ký ức cung điện là đại thám tử sở lọc hồn mẹ tuyệt kỹ thành danh. Nó là a sủa cổ nạn đồ tức sĩ sáng tác tiểu thuyết trinh thám bên trong, nhân vật chính sở lọc hồn mẹ sử dụng một loại độ cao hệ thống hóa, hình tượng hóa ký ức cùng tư duy tổ chức phương pháp. Ký ức cung điện trên bản chất là một loại ký ức thuật, nó chính thức tên là vị trí ký ức pháp bắt nguồn từ cổ Hy Lạp cùng thời La Mã cổ đại thời kỳ. Loại phương pháp này thông qua đem cần trí nhớ tin tức cùng một cái quen thuộc không gian trong hoàn cảnh đặc biệt vị trí tiến hành thị giác hóa liên quan, từ đó trợ giúp đại não cao hơn chỗ hiệu quả tổn chữ cùng rút ra tin tức. Tại trong hồn mẹ ngữ cảnh, ký ức cung điện bị miêu tả là một cái tồn tại ở trong đầu hắn không gian ảo, một cái khổng lồ, có thứ tự, kết cấu rõ ràng tư duy kiến trúc. Hắn đem tất cả quan sát được chi tiết, quá trình suy luận, vụ án manh mối, kiến thức khoa học, quá khứ án lệ chờ, giống vật phẩm cất giữ tại cái cung điện này không cùng căn phòng, giá sách, ngăn kéo hoặc trong hành lang, lúc cần phải liền đi vào tương ứng vị trí, cấp tốc rút ra cần thiết tin tức. Mặc dù ký ức cung điện cái này một thuật ngữ cũng không tại cổ nạn nói ngươi nguyên tắc bên trong trực tiếp xuất hiện, nhưng hoạch tâm lý niệm thật sâu cắm rễ tại hồn mẹ tư duy phương thức cùng nhận thức kỹ xảo bên trong. Ai ẩn cũng là một cái hồn mẹ mê, nguyên nhân chính là như thế, tại có năng lực sáng tạo ma pháp loại vật này sau, hắn cũng là dùng ma pháp hoàn thành chính mình đối với ký ức cung điện phục khắc. Đây coi là không bên trên là cỡ nào cao minh ma pháp, thế nhưng là tuyệt đối là vô cùng thực dụng ma pháp, bây giờ, hắn cũng có phạm vi nhỏ tại hổ gợt tiểu khóa đường phổ biến cái này học tập thần kỹ. Đương nhiên, cho dù đối với ẩn tới nói đây là tiểu ma pháp, nhưng mà đối với số đông hổ gợt học sinh mà nói, ký ức cung điện ma pháp cũng vẫn là có một chút học tập cánh cửa chính là... Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đem tự sáng tạo ma pháp dùng lỗ hỏa thuần thanh ải ẩn, tại cổ đại Ai Cập đại đồ thư quán bên trong, chuyên môn cho phù thủy tư tế nhóm cởi mở tầng lầu hấp thu cái thời đại này tri thức. Những thứ này đến từ cái thời đại này văn hiến hậu thế cũng đã mất đi không thiếu, thuộc về là biển cả Di Châu, ải ẩn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn muốn thừa cơ hội này hắn bắt đầu đại lượng dùng trí nhớ tiến hành phục chế, tiếp đó chờ sau này trở về tương lai sau lại dùng ma pháp ngưng kết trở thành sự thật sách. Cái này ta phải học một chút, cái kia nhìn cũng không tệ, cổ đại ma pháp cũng không phải không có chỗ thích hợp. Ngọn lửa màu tím tại thanh đồng cây đèn bên trong im lặng chập chờn, đem ẩn cái bóng bắn ra tại hình cung trên vách tường, tạo thành một đạo vạn mèo biến hình tắt hình. Hắn ngồi xổm tại cấm thư khu chỗ sâu nhất trên bệ đá. Bốn phía lơ lửng mấy chục cuốn tự động mở ra cỏ gấu giấy sách cổ. Mỗi một tờ đều tản ra màu vàng nhạt ma pháp huy quang. Trong không khí tràn ngập lâu năm mực nước cùng tùng tuyết dầu mỡ hỗn hợp cổ lao khí tức, thỉnh thoảng xen lẫn một loại nào đó hương thơm, tri thức tại giới ma pháp thiên tài trong lỗ mũi là có đặc thù mùi thơm. Hắn đầu tiên lật xem những cái kia bị liệt là cấm thư điện tịch, như thần tính gia tiếp thuật thần nhân tạo kỳ bồi dưỡng chỉ nam thái dương tinh túy 19 loại tinh luyện pháp trở. Những sách vở này không chỉ có ghi lại như thế nào đem phạm nhân cùng sức mạnh của thần linh kết hợp, còn kỹ càng miêu tả như thế nào thông qua nghi thức cùng luyện kim thuật sáng tạo ra nắm giữ thần lực tồn tại. Nhưng mà, theo đọc xâm nhập, Ai ẩn ý thức được những kiến thức này mặc dù cường đại, nhưng trong đó ẩn chứa phong hiểm cùng đạo đức khốn cảnh to lớn giống vậy. Bọn chúng không chỉ là trên kỹ thuật tìm tòi, càng chạm tới sinh mệnh bản chất cùng vũ trụ pháp tắc vấn đề hệ tâm. Ngoại trừ những thứ này làm người khác chú ý cấm thư, Ai ẩn cũng đối những cái kia chính thống cổ đại ma pháp thư tịch sinh ra hứng thú nồng hậu. tỉ như một quyển tên là Tinh Thần Chi Lực, Chiêm Bạc Học Khởi Nguyên Cổ Tịch, nó hệ thống giới thiệu Chiêm Bạc Học từ sinh ra đến phát triển toàn bộ quá trình, hơn nữa đã bao hàm đại lượng hậu thế cơ hội hoàn toàn thất truyền xem bói phương pháp. Trong sách nâng lên, sớm nhất Chiêm Bạc sư môn cũng không phải là dựa vào đơn giản ký hiệu hoặc công cụ, mà là thông qua quan sát trong giới tự nhiên biến hóa rất nhỏ đến dự đoán tương lai, tỉ như hướng gió biến hóa, động vật hành vi hình thức thậm chí là thực vật sinh trưởng trạng thái. Cái này cùng hiện đại Chiêm Bạc học bên trong thường gặp bài tạ rốt hoặc thủy tinh cầu xem bói hoàn toàn khác biệt, càng thêm gần sát tự nhiên nguồn gốc trạng thái. Cổ đại ma pháp cũng có cổ đại ma pháp độc nói chỗ. Bởi vì ta có siêu cấp trí tuệ, ta ký ức cung điện chứa đựng dung lượng rất rất lớn, không có chút nào dùng lo lắng không đủ dùng. Ai ẩn nói nhỏ lấy, trong đôi mắt ngân bạch sắc quang mang mạnh hơn. Lơ lửng ở trước mặt hắn hệ lì họ có lì tinh tượng mật quyển đang bằng tốc độ kinh người là giấy, những cái kia dùng kim phấn cùng chu sa vẽ tròm sao đổ phổ như nước chảy tràn vào ý thức của hắn. Đây không phải đơn giản đồ hình ký ức, mà là tính cả vẽ người quán chú tại trong bút pháp ma pháp lý giải cùng một chỗ là ấn. Ai ẩn tại ký ức cung điện trong ma pháp cũng vận dụng đến hậu thế phù thủy giới thất truyền đã lâu linh hồn biết kỹ nghệ, đây là hắn tại cổ Hy Lạp bên kia phù thủy trong miệng học được cổ đại tri thức. Trên thực tế, cổ nhân ma pháp cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, giống như là một lệ giới chuẩn mao kết cấu kiến trúc, dù là thời đại biến thiên, có đồ vật vẫn là sáng chói kết tinh. Tỷ như cái này ẩn bên trái một quyển dùng da cá sấu thiết kế giày sách đột nhiên tự động phá giải, lộ ra trong trang lập lòe làm quang tượng hình văn tự sông mãi luyện kim thuật bách khoa toàn thư chương 13, kỹ càng ghi lại đem nguyệt quang cố hóa thành tinh thể phương pháp, loại này tại 18 thế kỷ liền được nhận định vì không thể nào kỹ thuật, bây giờ đang không giữ lại chút nào hướng ẩn lộ ra được mỗi cái chi tiết. Đêm trăng rằm thu thập hà tâm thủy, dùng quặng sắt từ nồi nấu quặng trứng cất, cuối cùng thêm vào thủy tiên tinh dầu định hình. Kèm theo ẩn học tập, thất truyền lại không tiếp tục bị phục khắc ra văn minh kết tinh cũng là bị hắn nhìn rõ. Những kiến thức này ở đời sau sớm đã chôn vùi ở trong dòng sông thời gian, ngay cả hồ gợt cấm thư khu cũng chỉ còn dư tan cảnh ghi chép. Có thể tưởng tượng được, mặc kệ là một lệ văn minh, vẫn là phù thủy văn minh, thôi động văn minh phát triển người vĩnh viễn là như vậy một nhúm nhỏ, mà khi cái này một số người tiêu tan sau bọn hắn thành quả cũng là rất khó lại bị hậu nhân tái hiện. Cũng may ta bây giờ là vì văn minh học trộn, này làm sao có thể không tính là một loại làm việc thiện đâu. Ai ẩn ma trượng tại trên giấy da dê nhanh chóng phát họa phụ trợ trí nhớ phù văn. Một quyển ám hồng sắc phong bị phiến bùn bay tới trước mặt hắn, phía trên hình cây đinh văn tự động gây dựng lại là ẩn có thể hiểu được cổ ai cập ngữ, huyết nục cùng thanh đồng chuyển đổi thuật. Đây là trong truyền thuyết sinh mệnh luyện kim thuật trung cực huyền bí. Ai ẩn siêng năng người học tập. Một quyển khác hấp dẫn hắn chú ý là nguyên tố tinh linh ngôn ngữ quyển sách này tham khảo như thế nào cùng trong giới tự nhiên bốn loại nguyên tố cơ bản, thổ, thủy, hỏa, phong, đối ứng tinh linh tiến hành câu thông. Không giống với trực tiếp điều khiển lực lượng nguyên tố pháp thuật, cái kia sách nhấn mạnh một loại căn cứ vào lý giải cùng tôn trọng giao lưu phương thức. Trong sách biết, muốn đến tinh linh chi lực, trước tiên cần lắng nghe nó âm thanh. Ý vị này muốn chân chính nắm giữ nguyên tố ma pháp, nhất thiết phải học được lắng nghe đến từ sâu trong lòng đất, hải dương sóng lớn, ngọn lửa nhấp nháy cùng với trong không khí lưu động âm thanh. Loại này lý niệm trình bày con đường rất bình thản, có lẽ chân chính ma pháp cũng không phải là đối sức mạnh trường khống, mà là một loại cùng thế giới hài hòa sống chung phương thức. Ta không học loại này, nhưng mà có thể để còn lại tiểu phù thủy nhóm học, có thể làm cho bọn hắn tại ma pháp trên đường tiến thêm một bước. Ai ẩn là cơ hội nhìn thấy tất cả thú vị sách đều muốn đặt ở trí nhớ của mình trong cung điện. Chương 365, tri thức lấp đầy đại não. 2, chương 365, tri thức lấp đầy đại não. 2, thư viện đương nhiên có phòng trộm thủ đoạn, bất quá ẩn rõ ràng là cao hơn một bậc. Cấm thư khu ma pháp kiểm tra cơ chế còn tại vận hành. Cách mỗi 7 phút, trên trần nhà khảm nạm mắt mèo thạch liền sẽ quét qua một đạo lục quang, bất luận cái gì chưa qua cho phép phục chế hành vi đều sẽ phát động trí mạng chú ngữ. Ai ẩn không thể không đem ký ức ma pháp khống chế tại vi diệu nhất điểm thăng bằng, vừa muốn đầy đủ xâm nhập để bảo tồn tri thức bản chất, lại không thể sinh ra rõ ràng ma pháp ba động. Cổ đại luyện kim thuật cũng là để cho người say mê. Kế tiếp, hắn lại cầm lên một quyển vừa dày vừa nặng cổ đại luyện kim thuật toàn bộ giải cuốn sách này không chỉ có tường tận ghi chép các loại luyện kim phối phương cùng chế tác trình tự, còn có kèm theo đại lượng liên quan tới vật chất chuyển hóa nguyên lý luận trình bày. Trong sách giới thiệu một loại tên là Vĩnh Hằng Chi Thủy Thần Kỳ chất lỏng, nghe nói có thể làm cho bất luận cái gì tiếp xúc đến nó vật thể bảo trì không biến chất trạng thái dài đến mấy trăm năm. Nhưng mà, muốn dồn chuẩn bị loại dịch thể này cần cực kỳ phức tạp trình tự làm việc cùng hiếm thấy tài liệu, bao quát từ đặc biệt tinh tượng phía dưới thu thập giọt xương, ngàn năm cây giả tầm tải tinh hoa cùng với đi qua đặc thù xử lý tinh khiết kim loại một phần. Ai ẩn một bên đọc một bên cảm thán, cổ đại các luyện kim thuật sĩ đối với vật chất bản chất lý giải vượt xa khỏi sảng khoái thế hệ nhận thức phạm vi. Những thứ này cổ nhân trí tuệ giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, chỉ dẫn kẻ đến sau không ngừng tìm tòi không biết lĩnh vực. Ta phải học nhanh một chút nữa. Ai ẩn mắt liếc góc tường thủy chung, phao biểu hiện khoảng cách mặt trời lặn không đủ 2 giờ. Bên tay phải ba quyển liên quan tới tiên đoán cùng số mệnh cổ lão văn hiến đang đồng thời bày ra. Đây là hiện đại xem bói học xong hoàn toàn không có pháp sánh bằng lĩnh vực, không dựa vào lá trà hoặc thủy tinh cầu, mà là trực tiếp quan trắc vận mệnh chi tuyến nguyên thủy kỹ thuật. Vô cùng nguyên thủy, nhưng mà so đời sau xem bói phương thức có thể thu hoạch càng bí ẩn tin tức, trong đó ghi lại cựu tinh liên châu quan trắc pháp thậm chí có thể đoán trước đặc biệt cá thể tử vong phương thức, chính xác đến canh giờ cùng phương vị. Bất quá vẫn là luyện kim thuật càng tinh diệu hơn một chút, những thứ này cái gì xem bói a loại hình đồ vật, nhìn ta liền đau đầu, có thể ổ dạ sẽ thích bộ phận này chi thức a. Ai ẩn tại hồ gợt thời điểm duy nhất nhược điểm chính là chiêm bạc học, điểm này cũng sẽ không bởi vì hắn xuyên qua đến cổ đại liền có chỗ thay đổi, hắn nhìn xem chiêm bạc học tri thức cũng là bó tay toàn tập. Dứt khoát cũng liền chỉ là cưỡng ép ký ức, tiếp đó chuyên tâm đem tinh lực đều thả vào chính mình thích nhất luyện kim thuật, cổ đại luyện kim thuật bên trong không chỉ là có nhiều nếm thử rèn đúc sinh mệnh nghiên cứu. còn có còn lại cổ quái kỳ lạ phương hướng phát triển, thời gian tại học tập ở trong nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh. Trời tối. Ai ân nhẹ nhàng khép lại cuối cùng một quyển hiện ra kim quang cỏ gấu giấy, đầu ngón tay lưu lại ma pháp dư ôn để hắn không khỏi khẽ thở dài một cái. Những thứ này cổ lão văn tự tại trong đầu hắn cuộn cuộn, giống như sông mài phiếm lạm thời điểm phì nhiêu đất đen, dự dục vô số hậu thế đã thất truyền ma pháp huyền bí. Hệ lì họ bỏ lì tinh thần mật nghi bên trong ghi lại tinh tượng ma pháp, thế bế luyện kim thuật bên trong miêu tả kim loại chuyển hóa thuật, sa mạc chi mộng bên trong tưởng tận tiên đoán thể hệ. Vô số chân quý tri thức bây giờ đều in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của hắn trong cung điện. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi ma pháp lĩnh vực. Ai ân như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này nửa ngày thu hoạch viễn siêu mong muốn, không chỉ có tìm được liên quan tới thần nhân tạo kỳ mấu chốt ghi chép, càng bất ngờ phát hiện rất nhiều liền hổ gợt cấm thư khu cũng chưa từng thu nhận cổ đại hệ thống pháp thuật. Một quyển liên quan tới cốt đục xem bói phiến bùn nhất là làm hắn rung động, loại này đem tự thân xương cốt tạm thời lấy ra xem như xem bói môi giới cực đoan pháp thuật, ở đời sau đã sớm bị liệt vào không thể tha thứ hắc ma pháp. Ngay tại ẩn sửa sang lại một cái, chuẩn bị tìm đến chính mình muốn tài liệu sau, giải đáp mê hoặc lại vụ trộm tới này cái địa phương một lần thời điểm. Cấm thư khu màu tím ngọn đuốc đột nhiên chập chờn một chút, tia sáng trở nên ảm đạm. Ai ân ngẩng đầu, trông thấy vị kia còn xuống thư viện lão giả chẳng biết lúc nào đã đứng tại bệ đá biên giới. Đối phương khô gầy giữa ngón tay quấn quanh lấy bảy sắc sợi tơ. Sứ giả đại nhân, Thiên Luân đã chạm đến Tây Phương sơn mạch. Lão giả âm thanh so với trước kia cung kính rất nhiều, con mắt đục ngầu bên trong lập lòe ánh sáng khác thường, dựa theo quy định, thư viện sắp đóng quán. Bất quá, ý hắn có ám chỉ mà dừng một chút. Giống ngài khách quý như vậy có thể tiếp tục lưu lại ở đây nghiên cứu, chỉ cần lúc rời đi đừng rêu giao liền có thể. Cái này rõ ràng là muốn lôi kéo ẩn hoặc giả thuyết là lấy lòng ẩn cái này sứ giả. Đặc quyền tại bất luận cái gì thời đại cũng là như vậy rõ ràng. Quy củ chính là quy củ. Ai ẩn đứng lên, áo bào đen tại màu tím trong ngọn lửa như mặt nước di động, liền lớn tư thế đều muốn tuân thủ điều lệ, ta ha có thể ngoại lệ. Ngữ khí của hắn trang trọng mà thành khẩn, ngón tay lại lặng lẽ tại lệnh bài bên trên vẽ một tiêu ký ma pháp, thuận tiện sau này lại đến, đây là mới từ tư tế mật nghi bên trong học đến tiểu kỹ xảo. Đi qua một chút truyền kỳ phù thủy tân trang, cho dù là thư viện nhân viên quản lý cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào, cực kỳ bí ẩn. Ngài dạng này phẩm hạnh thật là khiến người kính nể. Lão giả biểu lộ rõ ràng buông lòng, nếp nhăn ở giữa toát ra mấy phần chân thực khâm phục, dù sao thời đại này thật đúng là không có mấy người sẽ cự tuyệt đặc quyền. Hắn làm một cái phức tạp thủ thế, lơ lửng văn hiến tự động quý vị, giá sách như vật sống như vậy chậm rãi di động, nhường ra một đầu thông hướng ra miệng đường. Nguyện thần gia hảo quang vĩnh viễn chiếu rọi ngài. Lão nhân hơi hơi cúi đầu. Nguyện chi thức chi quang vĩnh viễn không dập tắt. Ai ẩn trở về lấy tiêu chuẩn cáo biệt ngữ, đi ra thư viện thanh đồng đại môn trong nháy mắt, gió đêm cuốn lấy sông mài đặc hữu ướt át khí tức đập vào mặt. Quả nhiên à, trời vừa tối, liền phảng phất đi tới một thành phố khác, không nhìn thấy mảy may phồn hoa. Ai ẩn hít sâu một hơi, kinh ngạc phát hiện trong không khí tràn ngập một loại nào đó kim loại thiêu đốt sau gây mùi hương vị. Nắng chiều cuối cùng một vòng dư huy đang tại chân trời rút đi, cả tòa Memphis thành đã sớm lâm vào tĩnh lặng. Đường đi vắng vẻ làm cho người khác tim đập nhanh. Lúc chạm vạng tối còn náo nhiệt phi phàm chợ, bây giờ liền một cái mèo hoang đều không nhìn thấy. Cửa hàng tấm ván gỗ cửa đóng kín, có chút thậm chí dùng thô xích sắt ngoài định mức gia cố. Ai ẩn giày dẫm ở trên đường lát đá bên trên phát ra tiếng vang, tại yên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ the thé. So với hôm qua càng sớm hơn. Ai ẩn nhíu mày quan sát đến bốn phía. Hôm qua cấm đi lại ban đêm ít nhất là tại Thái Dương hoàn toàn xuống núi sau, hôm nay hoàng hôn chưa hết, cả tòa thành phố liền đã tự động phong bế. Nơi xa thần miếu phương hướng bầu trời hiện ra mất tự nhiên màu đỏ tím, giống như là có người dùng chấm máu bút vẽ bôi lên qua tầng mây. Rất rõ ràng, thần miếu ban ngày mang đi thi thể, vẫn là tạo thành một chút dân chúng khủng hoảng. Ai ẩn dọc theo đường lớn hướng thần miếu phương hướng đi đến, ma trượng tùy thời chuẩn bị từ trong tay áo trở ra. Đi qua một khúc ngoặt sừng thời điểm, dư quang đột nhiên bắt được phía bên phải trong ngõ nhỏ có đồ vật gì đang di động, một cái bóng người mơ hồ đang dán vào vách tường nhanh chóng đi xuyên. Lại là gan lớn thứ không sợ chết. Ai ẩn thả nhẹ cước bộ đi theo. Mượn dần tối ánh sáng của bầu trời, hắn thấy rõ đó là một cái khoác lên vải thô nón rộng bánh thân ảnh gầy nhỏ, động tác linh hoạt như là cái sa mạc hồ ly. Người kia mua đi vài chục bước liền sẽ dừng lại, tại cư dân góc tường hoặc trên khung cửa lưu lại một loại nào đó ký hiệu. Lén lén lút lút, thần thần bí bí. Xem xét liền không giống như là người tuột lành gì. Chương 366, vô diện giả chương 366, vô diện giả bóng đêm như mực, đậm đặc mà bao phủ cả tòa thành phố. Vào ban ngày ồn ào náo động đường đi bây giờ đã về tại yên tĩnh, chỉ có lẻ tẻ ngọn đèn trong gió chập chờn, bỏ ra sặc sỡ quá ảnh. Ai ẩn từ cổ Ai Cập thư viện bí mật lối ra lặng yên trở về mặt đất, trong ý nghĩ vẫn quanh quẩn những cái kia cổ lão điện tịch trí tuệ cùng cảnh cáo. Hắn cũng không nóng lòng về thành, mà là lựa chọn tại ngoại ô trong bóng tối chậm rãi đi xuyên, tính toán làm rõ suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hắn đi qua một đầu chợt hẹp đường tắt thời điểm, khóe mắt liếc qua bắt được một thân ảnh mơ ảo. Đó là một người mặc màu xám đậm nón rộng bề người, thân hình thon gầy, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Hắn đang đứng ở một gia đình trước cửa gỗ, trong tay nắm một nhánh nhỏ dài ma pháp bút tại khung cửa chỗ bóng tối nhanh chóng mà bí mật mà vẽ lấy cái gì. Lén lén lút lút, thần thần bí bí, xem xét cũng không phải là người tốt cái kia có tư thái. Người này động tác thông thạo làm cho người khác kinh hãi, bất quá thời gian mấy hơi thở, cả con đường môn hộ đều bị hắn chiếu cố qua. Nguyệt quang giống như vận đục mật sắc khuynh tả tại trên Memphis thành đường lát đá, ai ẩn lặng yên không một tiếng động đi theo cái kia lén lén lút lút thân ảnh hậu phương. Chỉ thấy người kia vẽ xuống cũng không phải là tùy ý vẽ xấu, mà là một tổ cực kỳ phức tạp phù văn, đường cong giao thoa, một vòng tiếp một vòng, trung tâm khảm một cái nhỏ bé lục mang tinh đồ án. Vẽ xong sau, hắn lại cấp tốc đứng dậy, hướng phía dưới một gia đình di động, tái diễn động tác giống nhau. đêm khuya tại mỗi trước cửa nhà làm tiêu ký. Ai ẩn cao mày, đây tuyệt không phải bình thường cử chỉ. Nếu không phải kẻ trộm dò đường, chính là nghi thức nào đó để báo. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, liên tưởng đến gần đây thường xuyên án mất tích, hầu gái quỷ dị thi thể, thần miếu dị thường phong ấn, cùng với viên kia thần gia chi đồng hàng gái, từng màn nổi lên trong lòng. Người trước mắt này hành vi không thể nghi ngờ tràn đầy âm mưu khí tức. Ai ẩn lặng yên không một tiếng động rút ngắn khoảng cách, tại đối phương sắp chuyển hướng tiếp theo con phố thời điểm, đột nhiên từ trong bóng tối tránh ra. Hết thảy hóa đá, một đạo màu xám trắng chùm sáng từ ma trượng mũi nhọn bắn ra, tinh chuẩn mệnh trung người kia phía sau lưng. Dưới áo choàng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, duy trì nửa ngồi tư thế hướng về phía trước ngã quỵ. Ai ẩn thi pháp đánh lén vô cùng hữu hiệu. Người thần bí cả người giống như bị vô hình băng xương đóng băng, không thể động đậy, chỉ có con mắt còn có thể hơi hơi chuyển động, toát ra kinh hãi cùng kinh ngạc. "Đừng động, nói cho ta biết, ngươi đang làm cái gì? Những dấu hiệu này là cái gì?" Ai ẩn chậm rãi tiến lên, ma trượng nhắm thẳng vào ngực đối phương, âm thanh lạnh lùng khải khốc hỏi thăm. Hắn mặc dù là cái học bá, nhưng cũng không phải là biết được mỗi một loại hệ thống pháp thuật, đối phương sử dụng thể hệ vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, cho nên trong thời gian ngắn cũng không cách nào phân tích ra một cái nguyên cớ. Người áo choàng khó khăn chuyển động con mắt, nhìn về phía Ai ẩn. Khi ánh mắt của hắn chạm đến trong tay ẩn ma trượng tản ra yếu ớt sóng ma lực động thời điểm, con ngươi trợn phóng đại, huyết sắc trên mặt mất hết, âm thanh bởi vì hóa đá chú mà vặn bèo run rẩy, lại vẫn tận lực gạt ra mấy chữ: "Chuyển, chuyên kỳ, pháp sư, làm." "Làm sao lại ở đây?" Hắn rõ ràng là một cái vô cùng có ánh mắt phù thủy. Ai ẩn trong lòng hơi động, cố ý hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia thần bí cùng uy nghiêm: "Ta vì sao tại lần này, ngươi không cần biết được. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là ai? Những phù văn này là dẫn đường, vẫn là hiến tế? Ta đối tòa thành này thần miếu dị thường cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ, trả lời vấn đề của ta." Ai ẩn nhíu mày, cố ý để cho ma trượng mũi nhọn lóe ra mấy giờ đốm lửa nhỏ, hắn nhìn chằm chằm đối phương, vô hình chuyển kỳ uy áp phóng thích ra ngoài, đến mức đối phương cả người đều có loại cảm giác đến sơn nhạc đè tới cảm thụ. Hắn giải trừ đối phương cổ họng hóa đá hiệu quả, nhưng bảo trì thân thể những bộ vị khác giam cầm. "Chờ đã, ngài không phải là thần miếu bên kia, ngài là tới điều tra thần miếu dị thường." Người áo choàng nghe vậy, căng thẳng thần sắc đột nhiên buông lỏng, trong mắt kinh hãi rút đi, thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng tâm tình rất phức tạp. Hắn khó khăn thở dốc, phản phất tại xác nhận cái gì, sau đó âm thanh mặc dù vẫn run rẩy, lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Ai ẩn bất động thanh sắc, vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói: "Trả lời vấn đề của ta." Hắn vẫn biết đối diện với mấy cái này không biết tình huống thời điểm, phải gìn giữ một cái mặt bộ kẻ, đây là đi ra ngoài bên ngoài phòng ngừa bị người khác xem thấu tâm tư tốt nhất hiểm hộ. "Ta là Hoàng Hôn Ẩn Sĩ hội thành viên. Những dấu hiệu này là bảo vệ phù văn, không phải là hại người đồ vật, bọn chúng hiệu quả là dùng để chống cự ban đêm kẻ săn mồi." Người áo choàng âm thanh đột nhiên kích động lên. Đối phương rõ ràng cũng biết những bóng đen kia sự tình, hơn nữa nhìn bộ dáng này, nếu không phải diễn kỹ chắc tuyệt, như vậy thì cùng thần miếu những cái kia tư tế không thuộc về cùng một đám phù thủy. "Hoàng Hôn Ẩn Sĩ hội." Nghe không giống đứng đắn gì tổ chức bộ dáng. Ai ẩn đầu lông mày nhướng một chút, danh tự này hắn chưa từng nghe, hắn thoáng buông lỏng mà chịu áp lực. "Chúng ta mới không phải nhân vật phản diện." Người áo choàng gấp đến độ xuất mồ hôi chán, đáng tiếc thân thể không thể động đậy. Ẩn sĩ hội trải rộng các nơi trên thế giới, từ phù thủy cùng học giả tạo thành, tận sức tại giữ gìn giới ma pháp cùng người bình thường hòa bình. "Ngài sẽ không phải là người trong truyền thuyết kia sống 1000 năm ảnh pháp sư a?" Cái này thần bí người áo choàng rõ ràng là bởi vì ẩn thiếu niên bề ngoài, cho là hắn là ngụy trang thành thiếu niên lão ngân đồng. Cái này cũng bình thường, dù sao một cái mười mấy tuổi truyền kỳ pháp sư thật sự là quá mức kinh thế hai tục một điểm. "Bớt nói nhảm, giải thích rõ ràng, bằng không ta không ngại để ngươi vĩnh viễn bảo trì cái tư thế này." Ai ẩn nheo mắt lại, nhờ ánh trăng dò xét đối phương khắc vào trên khung cửa ký hiệu, cái kia là từ ba cái khảm bộ hình tam giác tạo thành phức tạp đồ án, biên giới điểm suýt lấy thật nhỏ dù nét. Hắn nhận ra trong đó mấy cái phòng ngự tính phù văn, chính xác cùng hắc ma pháp không quan hệ. Bất quá cho dù nhận ra điểm này, vẫn như cũng không thể giảm bớt lòng cảnh giác. Cổ đại phù thủy bên trong phù thủy hắc ám tâm có thể quá bẩn, hắn có còn nhớ đại danh đỉnh đỉnh chúa tể bóng tối bồn đệ mật đến cổ đại cũng là trong phù thủy hắc ám ít có thuần lương. Vân vân vân. Hoàng Hôn Ẩn Sĩ hội là một cái từ các nơi trên thế giới phù thủy tạo thành tổ chức bí mật, tổng bộ thiết lập tại cực tây chi địa mộ quang chi tháp. Tôn chỉ của chúng ta là giữ gìn thế giới cân bằng cùng an ổn, phòng ngừa cổ lão tà thuật, cấm kỵ thí nghiệm hoặc thần quyền lạm dụng dẫn phát tai nạn. Chúng ta trải rộng các đại thành thị, hành động bí mật, không làm người đời biết tới. Người áo choàng lần nữa tiến hành một phen cực kỳ giải thích cặn kẽ, chỉ sợ ẩn một cái không cao hứng liền đem chính mình giết đi. Ai ẩn sợ hắn lại làm sao không sợ ẩn tâm ngoan thủ là đâu? Đối với cái thời đại này phù thủy mà nói, lòng dạ độc ác cũng không chỉ là phù thủy hắc ám, bạch phù thủy ra tay có đôi khi so phù thủy hắc ám còn dứt khoát. Đặc biệt là những này sống rất lâu chuyên kỳ. Lần này nghe, liền có chút không giống như là nhân vật phản diện tổ chức. Ai ẩn sờ lấy cằm của mình, đang tiến hành suy nghĩ, trên thực tế đã là âm thầm bắt đầu tâm linh nhìn trộm. Đương nhiên không phải là. Cả giảng cơ hồ là kêu đi ra, gương mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Chúng ta là thủ hộ giả. Chúng ta không phải là tại gây ra hỗn loạn, mà là tại ngăn cản hỗn loạn. Ngài nhìn thấy những phù văn này là tránh ma quỷ kết giới tiền trí tiêu ký. Chúng ta dùng đặc chế mực nước vẽ, có thể quấy rầy cấp thấp tà linh cảm giác, phòng ngừa bọn chúng khóa chặt lại nhà. Gần nhất trong thành án mất tích liên tiếp phát sinh, chúng ta phán đoán có một loại nào đó hắc ám sức mạnh trong bóng tối hoạt động, mà thần miếu hắn hạ giọng, thần miếu phản ứng quá khác thường. Bọn hắn không phải là đang truy tra hung thủ, mà là tại che giấu cái gì. Chúng ta chỉ có thể tận mình có khả năng bảo hộ vô tội cư dân, không để bọn hắn trở thành cái tiếp theo vật hy sinh. Rất rõ ràng, bọn này cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ cũng không rõ ràng thần miếu phát sinh sự tình, có thể là trình độ ma pháp của bọn hắn cùng nhân thủ cũng không bằng thần miếu phía bên kia. Hải ẩn chấn động trong lòng. Cái này cùng hắn từ áo bào đen nữ nhân nơi đó lấy được manh mối ẩn ẩn đáng khớp, thần miếu tại che giấu, mà có người ở âm thầm chống cự. Chứng minh cho ta xem. Hải ẩn giải trừ bộ phận hóa đa chú, nhưng vẫn dùng ma trượng chỉ vào tim đối phương vị trí, bởi vì đối phương tâm hồn có phòng hộ thủ đoạn nguyên nhân hắn chỉ có thể nhìn trộm đến một hai. Bây giờ, Hải ẩn cần đối phương chủ động phóng thích tâm linh. Người áo choàng khó khăn từ trong ngực móc ra một cái thanh đồng huy chương, phía trên khắc lấy ánh chiều tà bên trong kim tự tháp đồ án. Khi ẩn ma trượng sờ nhẹ huy chương thời điểm, nó lập tức bắn ra một đoạn hình ảnh ba chiều. Vô số mặc đồng dạng nón rộng vành bóng người ở thế giới các nơi thi pháp, có tại gia cố phòng ốc chống cự người sói, có đang dẫn dắt lạc đường u linh, còn có tại trị liệu bị hắc ma pháp tổn thương một lệ. Những cái kia cũng là đã từng ghi chép lại công vân. Ai ẩn nhận rõ một chút, phát hiện cũng không phải hư giả, có chút ý tứ. Ai ẩn cuối cùng giải trừ hoàn toàn chú ngữ, cho nên các ngươi phát hiện Memphis xảy ra vấn đề. Hắn tiến hành hỏi thăm. Người áo choàng xoa cứng ngắc bả vai đứng lên, xốc lên mũ trùm lộ ra trương trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn không cao hơn 25 tuổi, mắt trái phía dưới có đạo tiềm điện hình dáng vết sẹo. Ta là phân bộ sơ cấp quan sát viên cả dạn. Hắn hạ giọng, 3 tháng trước chúng ta liền chú ý tới Memphis dị thường, nhưng thần miếu bên kia phòng hộ quá nghiêm mật, chúng ta chỉ có thể phán đoán vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Ai ẩn chú ý tới cả dạn nói lời này thời điểm, không tự chủ sờ lên bên hông áo ra, bên trong tản ra yêu đất ma pháp ba động, rõ ràng còn rất nhiều bùa hộ mệnh. Các ngươi liền dựa vào những thứ này trên khung cửa phù văn bảo hộ cư dân. Ai ẩn kinh ngạc mở miệng. Không chỉ là phù văn. Cả dạn từ trong túi ra lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là lập lòe ngân quang một phấn, phối hợp ác mộng xua tan tể sử dụng. Những cái kia đồ vật dường như là thông qua mộng cảnh tìm kiếm con mồi. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, tối hôm qua chúng ta tổn thất hai người đồng bạn, bọn hắn tính toán tới gần thần miếu. Ngữ khí của hắn tràn đầy bi thương. Các ngươi đối thần miếu hiểu bao nhiêu? Hải ẩn truy vấn. Cả dàn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, không nhiều. Chúng ta cái phân bộ này chỉ là cơ sở tổ chức, có thể tiếp xúc được tình báo có hạn. Chúng ta chỉ biết thần miếu nội bộ có cỗ sức mạnh tại quật khởi, nó cùng Thái Dương thần cổ lão nghi thức có liên quan, có thể liên quan đến thần tính giá tiếp hoặc linh hồn chuyển hóa. Chúng ta hoài nghi hầu gái chết chính là loại này nghi thức một bộ phận, nàng không phải là bị giết, mà là bị chọn trúng. Nhưng chúng ta không cách nào xâm nhập thần miếu hay tâm, chỉ có thể báo cáo tổng bộ, chờ đợi cao hơn cấp bậc điều tra viên đến đây. Viên kia màu lam tinh thể mảnh vụ đâu? Hải ẩn tính thăm dò hỏi. Cả dạn sững sờ, ngài liên cái này đều biết. Đó là ngụy thần chi đồng tàn tiến, là nghi thức bên trong dùng để dẫn đạo linh hồn tiến vào cực lạc huyễn cảnh môi giới. Chân chính thần gia chi đồng có thể ban cho con mình, mà loại này hàng đái sẽ chỉ làm người tại giả tạo trong vui sướng hướng đi tử vong. Chúng ta cũng tại truy tra nó nơi phát ra, hoài nghi là thần miếu nội bộ có người ở bí mật luyện chế. Hải ân trầm mặc. Cả dạn mà nói, cùng hắn tại trong tiệm sách nhìn thấy thần tính giá tiếp thuật thần nhân tạo kỳ bồi dưỡng chỉ nam chờ cấm thư nội dung hoàn toàn đối ứng. Thần miếu đang cố gắng chế tạo thần nhân tạo kỳ mà hầu gái là cái thứ nhất bị chuyển hóa tế phẩm. Nàng nụ cười quỷ dị, chính là ngụy thần chi đồng chế tạo ảo giác, nàng trước khi chết cho là mình đi nghiêm nhập thần quốc. Các ngươi tại sao muốn chờ tổng bộ? Hải ân hỏi. Bởi vì cả dạn âm thanh trầm thấp, thần miếu sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Bọn hắn không chỉ có cường đại tư tế, càng có thể đã chạm đến chân chính thần tính sức mạnh. Chúng ta những thứ này phân bộ thành viên, nhiều nhất là trung cấp pháp sư. Tùy tiện hành động, chỉ có thể giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Tổng bộ phái tới người gác đêm mới là có thể cùng chống lại tồn tại. Ai ẩn chậm rãi gật đầu, rốt cuộc lý giải cả dạng tình cảnh. Hắn nâng lên ma trượng, khẽ đọc giải trừ chú ngữ. Cơ thể của cả dạng dần dần khôi phục chi giác, hoạt động cứng ngắc tứ chi, cảm kích nhìn về phía Ai ẩn, cảm tạ ngài. Ta cho là hôm nay muốn giao phó ở chỗ này, khỏi phải cảm ơn ta. Ai ẩn thản nhiên nói. Ta chỉ là tại truy tìm chân tướng, mà tổ chức của ngươi có lẽ chính là ta cần minh hữu. Hắn nhẹ giọng mở miệng, mà liền tại đối phương khi đang chuẩn bị vui mừng quá đổi, nơi xa đột nhiên truyền đến phiến đá tiếng vỡ vụn. Cả dạn sắc mặt đột biến, kéo lại ẩn trốn đến góc tường chỗ bóng tối, tới. Ai ẩn theo hắn ánh mắt nhìn lại, cuối con đường dưới ánh trăng, ba cái mơ hồ hình người hình dáng đang chậm rãi di động. Bước tiến của bọn hắn quái dị, giống như là then chốt bị đảo ngược gậy con rối, thân thể biên giới hiện ra mất tự nhiên mơ hồ cảm giác. Rất làm cho người khó chịu là khi nó bên trong một người chuyển qua đầu thời điểm, vốn nên là bộ mặt vị trí chỉ có một mảnh bằng phẳng làn da. Vô diện giả. Cả dạn hô hấp trở nên gấp rút, thần miếu thả ra chó săn, bọn hắn sẽ tìm kiếm có tội người mang đến thần miếu, lần này đi săn là lấy được quan phương cho phép đi săn. Rất rõ ràng, cái gọi là đi săn không chỉ một lần, ngoại trừ cái kia thần bí phôi thai thả ra bóng đen, còn có một nhóm quan phương đồng ý đi săn, có lẽ chính là ngay từ đầu sử dụng những cái kia người sống tế phẩm. Bọn hắn sợ tối. Ai ẩn bén nhạy chú ý tới, những sinh vật kia lúc đi lại sẽ tận lực tránh đi nguyệt quang không chiếu tới bóng tối khu vực, hắn đối với quan phương sẽ đồng ý đi săn tội nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, từ tối hôm qua hiểu rõ tin tức không khó coi ra, cả tòa thành phố đang tại đối mặt một cái uy hiếp rất lớn, cho nên không muốn chết những cái kia thượng vị giả tự nhiên muốn đem hy vọng ký thác tại phía trên tòa thần miếu. Chỉ là một chút có tội người mà thôi, quan phương đương nhiên sẽ không để ý, thậm chí cho dù là vô tội người, vì sống sót các lao gia cũng là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhìn phía sau một chút những bóng đen kia hoạt động liền biết, những người bề trên không có khả năng không có phát hiện chuyện như vậy, chỉ là giả bộ không biết mà thôi. Không phải là Nguyệt Quang tại chỉ dẫn bọn hắn. Cả giản từ trong túi ra cầm ra một cái ngân sắc bột phấn, nhìn. Hắn nhẹ nhàng thổi tan bột phấn, bột bạc ở dưới ánh trăng tạo thành rõ ràng quy tích, những cái kia vô hình đường đi vừa bạn kết nối lấy tất cả không bị ký hiệu phòng ốc ba cái vô diện giả dọc theo những thứ này con đường ánh sáng di động, đứng tại một nhà trước cửa. Hoàng bét. Nhà kia tiêu ký bị nước mưa hòa tan. Cả giản vừa muốn lao ra, lại bị ẩn đẻ lại bà bay. Tội nhân mà nói, không cứu cũng không quan trọng. Ai ẩn đối với vô diện giả hành động kỳ thực cũng không có cảm thấy chán ghét, dù sao hắn xem như hổ gợt học sinh ba tốt cũng rất chán ghét cùng hung cực các tội nhân. Thế nhưng là nuốt nước miếng một cái vừa định muốn nói gì. Đường đi một chỗ khác đột nhiên truyền đến thủy tinh vỡ nát âm thanh, một cái vô diện giả đã đánh vỡ cửa sổ xông vào gia đình kia. Chương 367, vô diện giả cùng vị tân nương chương 367, vô diện giả cùng vị tân nương bóng đêm thâm trầm. Đối với vô diện giả xâm nhập, Ai ẩn không có ngạc nhiên cũng không có ra tay, trong lòng của hắn vẫn quanh quẩn hoàng hôn ẩn sĩ lại tồn tại cùng thần miếu sau lưng âm u. Nguyên nhân chính là như thế. Vô diện giả nhóm hành động rất thuận lợi, bởi vì khoảng cách kéo gần lại không thiếu, để cho ẩn có thể càng thêm thấy rõ ràng những sinh vật này. Đây là một loại tướng mạo cũng rất dọa người sinh vật, nói thật dễ nghe điểm đó chính là không giận tự uy. Toàn thân nó bao phủ tại đen như mực trường bào phía dưới, thân hình thon dài mà quỷ dị, nhất làm cho người bất an là trên mặt của nó không có ngũ quan, chỉ có một mảnh bóng loáng như gương hố đen, phản phất thôn phệ tất cả tia sáng. Nó lúc đi lại vô thanh vô tức, liền tiếng bước chân cũng chưa từng phát ra, giống như ưu linh phiêu phủ ở trên mặt đất. Ai ân ngưng thở, trơ mắt nhìn xem người không mặt kia đứng tại một gia đình trước cửa. Gia đình kia trên cung cửa đang rõ ràng vẽ lấy cả dạn vẽ ra chế lục mang tinh bảo hộ phủ. Tại hắn nhất tâm nhị dụng chăm chú, vô diện giả vẫn không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Nó như một đạo sám trăng xâm xét, trực tiếp phá vỡ gia đình kia cửa gỗ. Tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh ban đêm phá lệ khét hé, Ai ẩn thậm chí có thể nghe được trong phòng truyền đến hai đồng sợ hãi kêu. Các ngươi bùa hộ mệnh đâu? Ai ẩn một cái nắm chặt cả dạn cổ áo, như thế nào không có tác dụng. Cả dạn sắc mặt ở dưới ánh trăng lộ ra trắng bệnh. Cái kia, đó là quan phương công nhận người chấp pháp a. Hắn lắp bắp giảng giải, chúng ta nếu là quá yếu nhiều chấp pháp, không được hay sao phi pháp tổ chức sao? Ai ẩn há to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Logic này hoang đường làm cho người khác giận rồi, nhưng lại đáng chết hợp lý, hoàng hôn ẩn sĩ lại xem như tổ chức ngầm, chính xác không dám trắng trận đối kháng quan phương sức mạnh. Các ngươi tránh ma quỷ kết giới liền loại vật này cũng đỡ không nổi. Vậy các ngươi vẽ những phù văn này còn có cái gì ý nghĩa? Hắn có chút hồ nghi nhìn về phía trước mặt phù thủy. Cả gian cười khổ, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chính là bởi vì nó là hợp pháp chúng ta ma pháp mới không thể đối kháng nó. Ngươi muốn à, nếu như chúng ta liền quan phương người chấp pháp cũng dám ngăn đón, vậy chúng ta không được hay sao phi pháp tổ chức? Toàn bộ hoàng hôn ẩn sĩ lại đều sẽ bị định tính là người phản loạn. Chúng ta chỉ có thể bảo hộ người bình thường khỏi bị tà linh, vong linh hoặc phù thủy hắc ám xâm hại, nhưng đối với thần miếu chấp pháp hành vi, chúng ta không có quyền can thiệp. Đây đúng là có lý vô cùng một phen giảng giải. Ai ẩn lần nữa nghẹn lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đối kháng tổ chức tà ác này, lại vẫn phải băn khoăn tính hợp pháp loại này hoang đường vấn đề. Hắn trơ mắt nhìn xem vô diện nhân đem nam tử kia từ trên giường kéo lên, giống như xách theo một bộ khối lỗi, quay người rời đi. Nam tử kia dọc theo đường đi không ngừng sám hối, âm thanh run rẩy, ta trốn thuế, ta lừa thương đội tiền, ta nguyện ý chịu tội. Câu ngài nhưng mà vô diện nhân không phản ứng chút nào, giống như là câm điếc, chỉ là yên lặng đem hắn kéo hướng ngoài cửa. Giờ này khắc này, có càng nhiều phòng ốc bị kết bè kết đội chạy tới vô diện giả xâm nhập. Bị xông vào trong phòng truyền đến vật nặng ngã xuống đất trầm đục, tiếp theo là tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ. Ai ẩn thi triển huyễn thân chú, lặng yên cùng bảo. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có nguyệt quang xuyên thấu qua song cửa sổ tung xuống yếu đất quang. Vô diện nhân đã đứng tại một gian trước phòng ngủ, nằm trên giường một đôi vợ chồng trung niên, đang chìm ngủ say đi. Nó chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng chồng phương hướng. Trong chốc lát, trong không khí hiện ra từng sợi màu xám đen sương mù, giống như tội nghiệp cụ tượng hóa, quấn quanh ở nam tử kia trên thân. Nam tử bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Hắn há miệng muốn nói, lại không phát ra được thanh âm nào. Vô diện nhân không nói tiếng nào, chỉ là duỗi ra tay lạnh như băng, nhẹ nhàng vỗ một cái. Cái kia màu xám đen sương mù bị cưỡng ép bóc ra, nam tử phát ra một tiếng đè nén lên, cả người như gặp phải trọng kích giống như sủi lơ xuống. Ta sám hối, ta thật sự sám hối. Những cái kia tang vật ta đều nguyện ý giao ra, người này đang cầu xin hà. Vô diện giả không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng ẩn ma pháp cảm giác bắt được một loại cao tần chấn động, giống như là vô số thật nhỏ mảnh kim loại tại lẫn nhau ma sát. Cách đó không xa, trên cửa sổ bóng người lắc lư, một cái mập mạp nam tử trung niên cũng bị lực lượng vô hình kéo lấy, hai chân tại phiến đá trên mặt đất gầy ra dấu vết thật dài. Là trợ tên gian thương kia. Cả gian thấp giọng kinh hô, hắn đều ở trên cái cân làm tay chân. Cái thứ ba vô diện giả từ sắt vách phòng ốc lôi ra cái mặt mũi tràn đầy hung tợn trắng hán, tay của người kia trên cổ tay vẫn mang theo nô lệ con buôn đặc hữu vòng đồng, cái thứ tư thì áp lấy cái quần áo hoa lệ lao phụ nhân. Nàng đắp giá cây ngay trên váy dài dính đầy vết rượu. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Lão phụ nhân kêu khóc, chú tâm xử lý bùi tóc tán loạn không chịu nổi. Ta cho thần miếu quên qua nhiều như vậy vàng, ta còn có thể quên càng nhiều. Dạng này cầu xin tha thứ có chút giản dị tự nhiên. Nếu như đổi một cái quần thể có lẽ nàng liền có đường sống. Nhưng mà vô diện giả đối với mấy cái này kêu rên mắt biết hay ngơ. Bọn chúng xếp thành một hàng, áp giải phạm nhân hướng thần miếu phương hướng di động, động tác chỉnh tề làm cho người khác dùng mình. Ai ẩn chú ý tới mỗi cái bị bắt người cái chán đều hiện lên ra nhàn nhạt tiêu ký, giống như là cho heo đánh lên đồ tể ấn ký. Một đêm này, Ai ẩn mắt thấy nhiều lần tương tự chấp pháp. Vô diện nhân liên tiếp xâm nhập đến gia đình, bắt được những cái kia trong giấc mộng bị tội nghiệt hiện ra người, có tham ô quan lại, có giết người cướp của thương nhân, có bội bạc dân cờ bạc. Bọn hắn đều không ngoại lệ mà đang bị nắm lúc khóc ròng ròng, sám hối cầu xin tha thứ, cầu xin khoan thứ. Nhưng vô diện nhân chưa từng trả lời, chỉ là lênh khốc đem bọn hắn mang đi, giống như thu hoạch linh hồn từ thần. Cuối cùng, vô diện nhân nhóm tụ hợp ở chính giữa đường phố, mỗi người sau lưng đều kéo lấy một cái run lẩy bẩy tội nhân. Bọn chúng không có giao lưu, chỉ là chỉnh tề như một xoay người, hướng về thần miếu phương hướng chậm rãi đi tiến. Trong lòng ẩn nghi ngờ dày đặc. Những thứ này vô diện nhân đến tột cùng là cái gì? Làm một lòng hiếu kỳ đậm đà phù thủy, ai ẩn quyết định chặn lại một cái vô diện giả tới tiến hành nghiên cứu. Không có mắt, bọn chúng dùng cái gì cảm giác sự vật đâu? Thực sự là có ý tứ sinh vật ẩn ma trượng tại giữa ngón tay chuyển cái hoa. Không đợi cả dạn phản ứng lại, ai ẩn đã lách mình mà ra, giam cầm công xiềng. Một đạo màu xanh bạc chùm sáng từ ma trượng bắn ra, tinh chuẩn mệnh trung đội ngũ cuối cùng vô diện giả. Ma pháp dây xích giống như sống xà cuốn chặt lấy cô kia xám trắng thân thể, đưa nó ngạnh sinh sinh từ trong đội ngũ kéo cách. Bị trói buộc vô diện giả kịch liệt dãy rủa, băng thẳng bộ mặt trung ương đột nhiên nứt ra một cái khe, phát ra rợn người kim loại vặn vẹo âm thanh. Bị nốt vô diện nhân đột nhiên quay người, cái kia bóng loáng khuôn mặt đối diện ai ẩn. Trong chốc lát, một tiếng không phải người gầm thét theo nó thể nội bộc phát, giống như trăm ngàn người đồng thời thét lên, chấn động đến mức không khí đều đang run rẩy. Trong thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ, cuồng bạo cùng một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, phản phất nó cũng không phải là vô tình máy móc, mà là bị giam cầm linh hồn. Ai ẩn bất vi sở động, ma trượng liên tục vẽ ra ba cái cổ đại dù nes. Mê man chi trần. Chi tiết kim sắc bột phấn bao phủ lại dãy rùa sinh vật. Động tác của nó dần dần chậm chạp, cuối cùng giống như một pho tượng ngưng kết tại chỗ. Ai ẩn lần nữa thi pháp ngăn cách dò xét. Nhất đạo hơi mở ma pháp che chắn trong nháy mắt trên đường phố bày ra, giống như vô hình lồng giam, đem bên trong một cái vô diện nhân cực kỳ bắt tội nhân giam ở trong đó. Các vô diện nhân tựa hồ phát giác dị thường, nhưng cũng không dừng lại, trầm mặc như trước mà tiếp tục tiến lên, phản phất đối với đồng bạn tao ngộ thờ ơ ẩn lập tức tiến lên. Muốn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra cỗ này thần bí sinh vật. Ngài điên rồi sao? Cả dàn từ chỗ ẩn thân lao ra, đây là công nhân đối kháng thần miếu chấp pháp. Yến tĩnh. Ai ẩn đã ngồi xổm ở vô diện giả bên cạnh, ma trượng mũi nhọn sáng lên trần bệnh nguyền rủa lam quang, ta muốn nhìn những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ma pháp quang buộc đảo qua vô diện giả thân thể, chiếu rọi ra nội bộ cấu tạo, không có xương cốt, không có tạng khí, chỉ có vô số thật nhỏ kim sắc bánh răng cùng nước lưu động ngân, từ một loại nào đó nửa trong suốt thể dính vật chất bao quanh. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là trong lồng ngực cái kia khiêu động thủy tinh hạch tâm mặt ngoài khắc đầy hơi co lại chữ tượng hình. Thực sự là kỳ diệu. Hắn muốn cho rằng đây là một loại nào đó giống nhiếp hồn quái cổ lão tồn tại, là ma pháp thế giới tại nhiếp hồn quái xuất hiện phía trước thay thế chấp pháp công cụ, một loại lấy thôn phệ tội ác mà sống linh thể sinh vật. Nhưng mà khi hắn dùng thăm dò sinh mệnh thuật quét hình trong cơ thể kết cấu lúc, lại phát hiện một sự thực kinh người. Cái này vô diện nhân là luyện kim sinh mạng thể. Kiểm tra cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện thân thể của nó cũng không phải là huyết nhục thân thể, mà là từ độ cao tinh vi luyện kim tài liệu cấu thành. Xương cốt là sen lẫn ngân thủy ngân hợp kim bí ngân giá đỡ, cơ bắp là dùng ma pháp sợi bệnh hoạt tính tổ chức, nội tạng nhưng là vi hình phù văn động cơ, kéo dài vận chuyển lấy duy trì kỳ hành động cùng cảm giác. Không chỉ là lồng ngực, nó đại não cũng không phải là sinh vật khí quan, mà là một khối khảm nạm ở đầu chỗ sâu màu đen thủy tinh, nội bộ khắp đầy rậm rạp chẳng chỉ khống chế phù văn, giống như một cái ma pháp ai. Kỹ nghệ có chút cao siêu. Ai ẩn thấp giọng sợ hãi thán phục. Loại này luyện kim thuật trình độ, viễn siêu đương đại chủ lưu ma pháp giới. Nó không chỉ có bắt chước sinh mạng thể kết cấu, càng giao cho hắn tự chủ hành động, phân biệt tội ác, thi hành nhiệm vụ năng lực. Đây cũng không phải là đơn giản người nhân tạo mà là tiếp cận ma pháp người máy tồn tại. Ai ẩn lấy ra một cái đặc chế bằng bạc tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí từ vô diện nhân trên cánh tay cạo xuống một điểm huyết nục tổ chức. Cái kia cũng không phải là chân chính huyết nục, mà là một loại nửa chất keo hình dáng luyện kim vật chất, tản ra yếu ớt sóng ma lực động. Hắn đem hàng mẫu thu vào chữ vật chất nhẫn, chuẩn bị sau này nghiên cứu. Giờ này khắc này, cả dạng khẩn trương nhìn đông nhìn tây, chúng ta phải nhanh rời đi, đội tuần tra lúc nào cũng có thể sẽ. Đợi thêm một phút. Ai ẩn từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu thủy tinh bình, góp nhặt một chút thể dính vật chất cùng bánh răng mảnh vụn. Khi hắn chạm đến hạch tâm thủy tinh lúc, đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một hồi phòng, thủy tinh mặt ngoài hiện ra một đoạn hình ảnh, vô số bóng người quỳ lạy tại một tôn vặn vẹo thần mặt trời giống phía trước. Mỗi người cái chán đều liền với kim tuyến. Rõ ràng, đây là hợp pháp tế tự hiện trường, hoặc giả thuyết là vô diện nhân được thiết lập vận hành chương trình bọn chúng muốn đem những người kia mang đến xem như là tế phẩm hiến tặng cho giả tạo thần mặt trời. Tiên sinh, cả giản đột nhiên túm tay áo của hắn, có động tĩnh. Tiếng nói rơi xuống, xa xa đường đi truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, ít nhất 10 tên võ trang đầy đủ thần miếu thủ vệ đang đến gần. Ai ẩn cấp tốc rút về ma trượng, hủy bỏ cầm cố chú ngữ. Trung hoạch tự do vô diện giả chậm rãi đứng lên, nó cái kia không có ngũ quan khuôn mặt chuyển hướng ẩn vị trí, lại phảng phất làm như không thấy, chỉ là cơ giới quanh người, hướng về đồng bạn rời đi phương hướng cất bước. Nó không nhìn thấy chúng ta. Cả giản kinh ngạc trừng to mắt. Không phải không nhìn thấy. Ai ẩn nhìn chăm chú lên vô diện giả đi xa bóng lưng. Là phán định tiêu chuẩn vấn đề. Hắn chỉ trên mặt đất lưu lại kim sắc bột phấn, những thứ kia là từ bị bắt người trên thân rơi xuống, những sinh vật này chỉ có thể đối với người có tự sinh ra phản ứng. Cả dạng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngài không có bị công kích, bởi vì ta không có bị bọn chúng phán định là tội nhân. Ai ẩn thu hồi bình thủy tinh, lông mày lại nhăn càng chặt, nhưng cái này đưa tới vấn đề nghiêm trọng hơn, ai định nghĩa tội tiêu chuẩn? Là ai cho những thứ này luyện kim sinh mệnh biên soạn chấp pháp chương trình? Lúc nói lời này, mặc đặc chế trang phục, bị thúc ép muốn tại ban đêm hoạt động, đám vệ binh cũng cách xa bọn hắn, cùng nói đám người này là đang đi tuần, không bằng nói là tại đi theo quy trình tầm thường thời gian đang gấp. Không có người nào muốn tại ban đêm hoạt động, mặc thần miếu phát trang phục phòng hộ cũng giống vậy. Thần miếu phương hướng đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, đem nửa bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Ai Ân cùng cả dạn đồng thời ngẩng đầu, trông thấy bảy đạo bóng đen từ thần miếu đỉnh nhọn dâng lên, ở trong trời đêm tạo thành một cái cực lớn cây cân đồ án. Thẩm phán bắt đầu cả dạn âm thanh phát run, những cái kia người bị bắt sẽ bị đưa đi không chỉ là thẩm phán. Ai Ân âm thanh trầm thấp như sấm rền, màu xanh nâu đôi mắt nhìn chằm chằm huyết sắc màn trời phía dưới vặn bẹo cây cân đồ án, tối hôm qua nhưng không có động tĩnh như vậy. Cả dạn hầu kết trên dưới nhấp nô, ma trượng trong tay hơi hơi phát run, ngài nói là đây là đặc biệt nhắm vào chúng ta. Ai Ân không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn đảo qua yên tĩnh như cũ đường đi, những cái kia vừa mới còn tại thét chói hai cư dân bây giờ toàn bộ đều câm như hến khóa trở về trong phòng. Trợ phu, người nhà bị bắt đi đã không trọng yếu, bọn hắn cũng cảm nhận được không thích hợp. Liên hai đồng tiếng khóc đều bị sinh sinh cắt đứt, cả tòa Memphis thành phảng phất bị nhân xuống đứng im khóa, chỉ còn lại thần miếu phương hướng chuyển đến quỷ dị vù vù, giống như là hàng ngàn hàng vạn con ong mật tại trong kim loại bình bố cánh. Nghe, Ai Ân đột nhiên dựng thẳng lên ngón tay, xa xa góc đường bay tới một hồi như có như không ca dao. Cái kia điệu cổ quái làm cho người khác tê cả da đầu, không phải là vui sướng dân dao, cũng không phải đau thương văn ca, mà là một loại máy móc, không có chút lên xuống nào ngâm sướng. Mỗi cái âm phủ đều tinh chuẩn giống như dùng cây thước đo đạc qua. Mặt trăng lên, mặt trăng lặn tân lương trang điểm ca từ như ẩn như hiện. Cả giản con ngươi chợt có bảo, cái này, đây là thứ quỷ gì? Ai Ân ma trượng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, trượng nhẹ bén hiện ra u lam tia sáng. Theo tiếng ca tiếp cận, một cái bóng người đen nhánh từ góc đường chậm rãi hiện lên, đó là một cái mặc rách dưới áo cưới hình người, mua đi một bước, liền có vận đục chất lỏng từ váy nhỏ xuống, tại trên tấm đá ăn mòn ra thật nhỏ cái hố. Kim trải, trải tóc vàng, ngân trải trải ngân xa. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, bóng đen cũng dần dần hiện lộ ra chân dung. Tháng đó chiếu sáng ở đó trương trắng nếu trên mặt lúc, Ai Ân hô hấp vì đó trì trệ, là cái kia sáng sớm chết ở bờ sông nữ bụng. Trong hốc mắt của nàng vẫn như cũ bị kín kim sắc cắt miệng, nhưng bây giờ những cái kia hạt cắt đang quỷ dị lưu động, như cùng sống vật giống như tạo thành đủ loại đồ án. Cả dàn hít sâu một hơi, không có khả năng chúng ta rõ ràng nhìn thấy thi thể của nàng bị thần miếu. Nữ bộc đột nhiên dừng bước, cổ lấy không thể nào góc độ đảo ngược. Miệng của nàng trương đắc cực lớn, to đến xé rách khoe miệng, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt, như mũi kim răng. Tiếng ca từ cái hắc động kia động trong miệng tiếp tục tuôn ra, tân lương. Chờ tân lang. Chờ đến thái dương ẩn ma pháp cảm giác điên cuồng báo cảnh sát, cỗ này đi lại thi thể bao quanh ít nhất 7 loại khác biệt nguyên rùa, mỗi một loại đều đủ để cho phổ thông phù thủy trong nháy mắt mất mạng. Đáng sợ hơn là, trên người nàng tản ra sóng ma lực động cùng thần miếu dưới đất phôi thai không có sai biệt. Chương 368, Quỷ Tân Nương đi săn. Chương 368, Quỷ Tân Nương đi săn. Mưa đêm như chú, gõ phiến đá đường đi, phát ra nhỏ vụn mà âm lanh âm thanh. Cả tòa thành phố phảng phất bị một tầng sương mù xám bao phủ, đèn đuốc thưa thớt, người đi đường tuyệt tích. Ngay tại nửa đêm tiếng chuông gõ vang thứ 12 ở dưới trong mấy mắt, chuyện quỷ dị liền xảy ra. Ban ngày chết đi cái kia nữ bộc xuất hiện ở trên đường phố. Giờ này khắc này, nàng xem ra làm người ta sợ hãi vô cùng. Nàng mặc lấy một bộ cũ nát nhưng như cũ hoa lệ màu đỏ đồ cưới, váy lê đất, dính đầy vũng bùn cùng lá mục. Đầu đội một đỉnh sớm đã bạc màu lụa trắng vào đầu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cước bộ nhẹ nhàng phải không giống người sống, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất liền kết xuất một tầng thật mỏng sương hoa, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát điểm hương. Mặt trăng lên, mặt trăng lặn tân lương, tìm phù dâu. Quỷ Tân Nương tiếng ca ở trên không đãng trên đường phố quanh quẩn, mỗi một cái âm phủ đều giống như dùng dị xét mũi dao vứt bỏ lấy người nghe mà nghĩ. Nàng kéo lấy một ngụm đen như mực quan tài, đáy quan tài bộ cùng phiến đá ma sát phát ra rợn người két két âm thanh. Nguyệt quang chiếu vào cái kia trương trắng liếu trên mặt, cắt vàng tại nàng trống râu trong hốc mắt lưu chuyển. Trong đó cắt vàng khi thì tạo thành thái dương đồ án, khi thì biến thành bận bẹo nện hình dạng. Đầu lâu của nàng đột nhiên 180 độ chuyển hướng sau lưng, tê liệt khỏe miệng ngoác đến mang hai. Cẩn thận, chớ để cho mấy thứ bẩn thỉu phát hiện. Ai Ân lôi cả dạng ẩn vào một chỗ cửa hiên bóng tối, ma trượng trước người bố trí xuống tam trọng ẩn nấp chú. Hắn có thể cảm giác được cả dạng run rẩy, cái này trẻ tuổi ẩn sĩ sẽ trở thành biên chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Cố quan tại kia, cả dạng thanh âm nhỏ như mũi bo bè, là cho người sống chuẩn bị. Hắn mặc dù dọa sợ, nhưng dù sao cũng là phù thủy, đầu óc linh hoạt, có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Ngay lúc này, Quỷ Tân Nương đột nhiên dừng bước, nàng cơ giới giơ cánh tay lên, đầu ngón tay nhỏ xuống chất lỏng màu đen ở dưới ánh trăng hiện ra bóng loáng. Cành cây khô kia một dạng ngón tay nhắm thẳng vào phía trước một tòa lầu nhỏ hai tầng, Ai Ân ma pháp thị giác lập tức bắt được trong phòng yếu ớt sóng ma lực động, chí ít có hai cái phù thủy nút ở bên trong. Phù dâu. Tại trang điểm, Quỷ Tân Nương tiếng ca đột nhiên cất cao, biến thành the thé chói tai rít gào, kim trải, ngân trải cho ta mượn sử dụng. Lông ngực của nàng lần nữa như cánh hoa giống như nứt ra, mấy chục cây kim tuyến bắn ra, giống như rắn độc xuyên thấu cửa gỗ. Trong phòng lập tức buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai cái khoác lên áo ngủ phù thủy nam bị kim tuyến quấn quanh lấy lôi ra cửa sổ. Bọn hắn liều mạng vùng vẫy ma trượng, nhưng tất cả chú ngữ đều bị những cái kia hoạ ngại kim tuyến hấp thu, ngược lại để cho dây cắp trở nên càng thêm trắng kiện. Hai cái phù thủy bị thu bạo mà nhét vào quan tài, Quỷ Tân Nương dùng mọc da nhạy bén móng tay bàn tay tại trên nắp quan tài đập ba lần, quan tài nội bộ lập tức truyền đến làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Là trên chợ đen ma dược con buôn. Cả dặn nhận ra một người trong đó, bọn hắn làm sao lại? Phù thủy huyết nhục giàu có ma lực. Ai Ẩn tỉnh táo phân tích, ánh mắt khóa chặt Quỷ Tân Nương nhất cử nhất động. Nàng là Quỷ Tân Nương, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, trong thành tất cả rừng chân phù thủy. Phù thủy mới là hoàn mỹ chất dinh dưỡng sao? Ai ẩn như có điều suy nghĩ, hắn tại lúc này đã có phán đoán, cái kia tà thần phôi thai kìm nén không được dài dàng giật thai nén, muốn chính mình bồi dưỡng ra nhanh nuốt vì chính mình hấp thu chất dinh dưỡng, cho nên mới chế tạo ra cái này Quỷ Tân Nương. Thần miếu bên kia rõ ràng cũng ý thức được điều ấy, lúc chiều mới nhìn đứng lên nghiêm túc như vậy. Cùng lúc đó, Quỷ Tân Nương lần nữa bắt đầu hành động. Bên kia cũng là phù thủy. Cả giản thấy thế cực kỳ hoảng sợ kinh hô lên, hắn tất nhiên nhận biết trong thành thị mỗi một cái phù thủy, cứ việc không phải một tổ chức, nhưng mà phù thủy ở giữa giao lưu so đại đa số người tưởng tượng đều phải thường xuyên. Dù sao, ở trong nhân thế này, phù thủy thuộc về số ít quần thể, tự nhiên đi tới chỗ nào đều có thể ít nhất trên mặt nổi báo đoàn sưởi ấm. Chính là bởi vì có cả dạng người địa phương này giảng giải ẩn mới có thể biết Quỷ Tân Nương mục tiêu cũng là cái nào quần thể. Lần nữa hành động Quỷ Tân Nương thứ nhất nhà tìm kiếm ngay cả có đặc thù ma pháp thiên phú phù thủy. Thứ nhất nhà là một vị sống một mình lao niên phù thủy, tên là Mộ Lĩnh, lấy chiêm tinh thuật cùng tiên đoán mà sống. Hắn chính phủ cán nghiên cứu một tấm phức tạp tinh đồ, ánh đến tỏa ra hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đồng nhiên, ánh đến kịch liệt lay động, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Ai? Mộ Lĩnh cảnh giác ngẩng đầu, mà trượng nơi tay. Khẩu im lặng mở ra. Quỷ Tân Nương phiêu đi bảo, hồng sa dương nhẹ. Ngươi không phải là người, đáng chết là vong linh sao? Trong thành quả nhiên có vong linh pháp sư tại hoạt động. Mộ Lĩnh giờ rất nặng nề ma trượng run rẩy đọc lên phòng ngự chú ngữ. Quang chi hàng rào, một vệt kim quang che chắn trong nháy mắt trước người tạo thành. Nhưng mà Quỷ Tân Nương chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua không khí, cái kia che chắn tựa như pha lê giống như răng rắc vỡ vụn. Nàng từng bước một tới gần, đỏ con mắt khóa chặt Mộ Lĩnh. Không, không được qua đây. Mộ Lĩnh hoảng sợ lùi lại, ta là quan phương đăng ký phù thủy. Ngươi không thể, lời còn chưa dứt, Quỷ Tân Nương đầu ngón tay đã gọi lên lồng ngực của hắn. Một đạo tơ máu từ trái tim của hắn vị trí lan tràn ra, giống như mạng nhện bò đầy toàn thân. Mộ Lĩnh trừng lớn hai mắt, cổ họng phát ra khanh khách trầm thanh, mà trượng rơi xuống đất. Thân thể của hắn cũng không ngã xuống, ngược lại bị một cỗ vô hình chi lực chậm rãi nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Quỷ Tân Nương từ trong hư không lôi ra một ngụm đen như mực quan tài, nắp quan tài tự động mở ra. Nàng nhẹ nhàng đẩy, cơ thể của Mộ Lĩnh liền chậm rãi trượt vào trong quan tài. Nhưng ánh mắt của hắn còn tại chuyển động, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ còn nghĩ nói chuyện, chỉ là lại có vẻ vô cùng gian khổ. Ngươi không thể đem ta chôn sống. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ. Quỷ Tân Nương cúi đầu, nhìn xuống người trong quan tài, trống rỗng trên mặt lại hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nàng chậm rãi khép lại nắp quan tài, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Phù thủy còn sống, bị sống sờ sờ mà phong tiến vào quan tài. Bởi vì nàng muốn dẫn trở về cho mình chủ nhân hấp thu phù thủy sinh mệnh cùng với tồn tại bản chất. Chính là bởi vì tà thần phối thai có thể hấp thu sự tồn tại của những người này bản chất, cho nên Quỷ Tân Nương lựa chọn đều là vô cùng đáng giá cân nhắc lựa chọn, cơ hồ cũng là một chút tại phương diện nào đó có tài năng phù thủy, giống như là thứ hai nhà. Đồng dạng là một vị trẻ tuổi nữ phù thủy, tên là ạ gì ạ, am hiểu thảo dược cùng chữa trị ma pháp. Nàng tựa hồ phát giác dị thường, vừa nhóm lửa phòng hộ ngọn đến, Quỷ Tân Nương đã xuyên thấu vách tường, như xương khói giống như tràn vào. Chư tà, tan đi. Ạ gì ạ huy động ma trượng, phóng xuất ra một đạo tịnh hóa quang nhận. Quang nhận đánh trúng Quỷ Tân Nương, lại như đánh trúng hư ảnh, không hề có tác dụng. Quỷ Tân Nương đưa tay, năm ngón tay mở ra, một đạo huyết sắc sợi tơ từ nàng đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt cuốn chặt lấy ạ gì ạ cổ. Nữ phù thủy ngạt thở dãy rủa, hai chân cách mặt đất. Cầu, cầu ngươi. Ta còn không có hoàn thành. Dược tề của ta, nàng lệ rơi đầy mặt. Quỷ Tân Nương bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng đem nàng kéo hướng xó xỉnh. Một cái quan tài lần nữa hiện lên. A gì a bị cương ép nhét vào trong đó, tứ chi của mình, nắp quan tài khép lại phía trước, nàng còn tại dùng móng tay cào vết trong, phát ra kéo kẹt âm thanh, nàng đồng dạng còn sống, chỉ là bây giờ chỉ có thể trong bóng đêm chờ đợi vận mệnh điểm kết thúc. Thứ ba nhà là một vị đến từ phương Bắc lang thang phù thủy, tên là Cát, tinh thông phòng ngự cùng phản chú. Hắn bố trí tam trọng kết giới, hỏa diễm chi hoàn, băng xương chi tường, linh hồn che chắn. Nhưng mà Quỷ Tân Nương mỗi đi một bước, kết giới tựa như miếng băng mỏng giống như vỡ vụn. Ngươi là ai? Chịu ai chỉ điểm? Cắt gầm thét, ma trượng nâng cao, băng phong bạo. Cuồng phong cuốn lên, vô số băng nhận gào thét mà ra. Quỷ Tân Nương đứng tại chỗ, tùy ý băng nhận xuyên thấu thân thể của nàng, nhưng mà thân hình của nàng chỉ là hơi hơi ba động, giống như huyễn ảnh, lông tóc không thương. Ngươi không phải thực thể. Cắt sắc mặt đại biến. Quỷ Tân Nương cuối cùng mở miệng, âm thanh giống như trăm ngàn người đồng thời nói nhỏ, hiến tặng cho hắn. Tế sống nàng đưa tay, năm ngón tay thành chảo, cắt trái tim tại trong lồng ngực đột nhiên co vào. Hắn quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu đen, hai mắt trắng dã. Nhưng mà Quỷ Tân Nương cũng không để hắn chết đi. Nàng đem một tia khói đen rót vào trong cơ thể hắn, cơ thể của cắt kịch liệt run rẩy, lại vẫn luôn chưa được khí. Quan tài hiện lên, cắt bị đẩy vào trong đó, hai tay vẫn gắt gao chống đỡ nắp quan tài bên trong, móng tay băng liệt, máu me đồng địa, hắn cũng còn sống, sẽ ở trong thống khổ bị y tế. Đệ tứ nhà là một vị đen ma pháp phù thủy, tên là Victor, tính cách cuồng vọng. Hắn cười lạnh, chỉ là nữ quỷ cũng dám tới đây. Nhìn ta dùng linh hồn xé rách để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn đọc lên chú ngữ, một đạo đen như mực sóng năng lượng xông thẳng Quỷ Tân Nương. Nhưng mà, Quỷ Tân Nương giơ lên ngón tay, một đạo huyết hồng sắc sợi tơ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu Victor mi tâm. Hắn chú ngữ im bặt mà dừng, trên mặt vẫn lưu lại nhe răng cười, cơ thể cũng đã cứng ngắc. Nhưng Quỷ Tân Nương cũng không giết hắn. Nàng đem hắn kéo vào quan tài, phong tồn. Trong quan, Victor lồng ngực còn tại chập trùng, ánh mắt tại trong hốc mắt điên cuồng chuyển động. Nhưng vào lúc này, Cạ Giản trốn ở cửa ngõ, mắt thấy hết thảy, toàn thân run rẩy. Đại nhân, bọn hắn tại chết, đồng bào của chúng ta tại chết. Hắn cơ hồ muốn xông ra đi, nhìn quả thật có chút thanh niên nhiệt huyết cảm giác, nếu như đặt ở đời sau mà nói, cái này trẻ tuổi phù thủy hẳn là có thể học tập gờ dịp phái đỏ học viện. Dù sao hắn mặc dù đã hai chân phát run, nhưng như cũ vẫn có một phần dũng khí. Đừng đi, ma pháp rất khó thương tổn tới như thế đặc thù sinh mệnh. Hải Ân đè lại đối phương. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cạ Giản ma trượng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hải Ân tay mắt lanh lẹ mà tiếp lấy, đồng thời che miệng của hắn. Nhưng đã chậm, Quỷ Tân Nương đầu người bỗng nhiên chuyển hướng phương hướng của bọn hắn, cắt vàng tạo thành con mắt điên cuồng lấp lóe. Phù dâu, tú bà. Nàng kéo lấy quan tài bắt đầu gia tăng tốc độ, áo cưới và áo quét qua chỗ, phiến đá lại giống sắc hòa tan. Hải Ân một phát bắt được Cạ Giản gãy cổ áo, nhắm mắt. Huỳnh quang bạo liệt. Chói mắt bạch quang trong nháy mắt tràn ngập cả con đường. Quỷ Tân Nương phát ra cao tần thét lên, cắt vàng từ nàng trong hốc mắt phun ra ngoài. Hải Ân thừa cơ kéo lấy Cạ Giản xông vào một đầu hẹp ngõ hẻm. Hắn ma trượng tại sau lưng bố trí xuống liên tiếp cả mấy chú. Chúng ta phải cứu những người kia. Cạ Giản giãy giụa muốn trở về, ẩn sĩ biết tín điều yêu cầu chúng ta. Ngu xuẩn. Hải Ân đem hắn đè lên tường, xem cái này. Ma trượng vẽ ra trên không trung một mặt màn sáng, biểu hiện ra khác khu phố cảnh tượng, Quỷ Tân Nương không chỉ một, chí ít có 7 cái giống nhau thân ảnh đang tại trong thành các nơi đi săn, mỗi cái đều kéo lấy một ngụm hắc quan. Đáng sợ hơn là, các nàng con đường tiến tới hợp thành một tấm tinh vi lưới, đang đem may mắn còn sống sót phù thủy nhóm chạy về thần miếu phương hướng. Phân phân thân thuật. Cạ Giản mặt không có chút máu. Không, là thời gian điện ảnh. Hải Ẩn con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, cái kia phôi thai đang điều khiển cục bộ thời gian lưu, để cho cùng một cái tồn tại đồng thời xuất hiện tại khác biệt địa điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến nhà sụp đổ nổ vang. Màn sáng biểu hiện góc tây bắc một tòa phong ốc bị toàn bộ sốc lên, năm cái khoác lên tinh nguyệt bảo phù thủy hốt hoảng chạy ra, chính là hoàng hôn ẩn sĩ viết thành viên. Bọn hắn lưng tựa lưng tạo thành trận hình phòng ngự, ma trượng phun ra các loại chú ngữ, nhưng đánh vào Quỷ Tân Nương trên thân giống như châu đất xuống biển. Là phân bộ đồng bạn. Cạ Giản như bị điên tránh thoát Hải Ẩn, ta phải đi dừng lại. Hải Ẩn quát chói hai mang theo ma lực chấn động, ngạnh sinh sinh đem Cạ Giản định tại chỗ, nhìn cẩn thận. Trong màn sáng, một cái lớn tuổi nữ phù thủy đột nhiên đem đồng bạn đẩy hướng đánh tới kim tuyến, chính mình thì quay người chạy trốn. Bị phản bội ẩn sĩ sẽ trở thành viên trong nháy mắt bị cuốn thành dạng kén, mà phản bội chạy trốn người không có chạy ra mấy bước liền bị một cái khác Quỷ Tân Nương chặn lại, quan tài khép lại trong nháy mắt còn có thể nhìn thấy nàng tuyệt vọng đánh vách trong thân ảnh. Làm sao lại? Cạ Giản ngồi liệt trên mặt đất, chúng ta rõ ràng đã thể quỷ các Tân Nương đi săn cảng điên cuồng. Ai ẩn quan sát được các nàng cũng không phải là không khác biệt công kích, những cái kia sóng ma lực động mãnh liệt phù thủy trước hết nhất gặp nạn, mà vẹn vẹn có một chút thiên phú thì bị cố ý buông tha. Nhất làm cho người bất an là mỗi cái bị bắt lấy được phù thủy cái chán đều có thể hiện ra kim sắc ấn ký, cùng sáng sớm nữ buộc trên cổ tay không có sai biệt. Bọn hắn tại sàng lọc. Ai ẩn đột nhiên hiểu rồi cái gì, thôi thai cần đặc biệt loại hình ma lực một tiếng gần trong gang tấp thét lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nơi đầu hẻm, ba cái quần áo lam lũ dã phù thủy đang liền lăn một vòng chạy trốn, sau lưng đuổi theo một cái hát đồng dao Quỷ Tân Nương. Khi bọn hắn phát hiện Cạ Giản lúc, trong mắt lập tức bắn ra ác độc tia sáng. Bên kia có cái tươi mới. Mặt thẹo cầm đầu đột nhiên chuyển hướng, ma trượng bắn ra một đạo tử quang đánh trúng Cạ Giản đầu gối. A! Cạ Giản kêu đau ngã xuống đất. Vết thương lập tức phát ra quỷ dị kim sắc, ba cái da phù thủy thừa cơ phân tán chạy trốn, một người trong đó còn quay đầu nhẹ răng cười, đa tạ kẻ chết hay, tiểu tử. Quỷ Tân Nương quả nhiên thay đổi phương hướng, quan tài trên mặt đất gầy ra the thé âm thanh. Cạ Giản phi công bỏ lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngay tại kim tuyến sắp chạm đến hắn phía sau lưng ngay mắt, ải ẩn ma trượng bên trên phủ văn đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Di hình hóa ảnh. Cạ Giản thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, một giây sau xuất hiện tại ẩn bên cạnh. Quỷ Tân Nương kim tuyến bổ hụt, tại phiến đá trên mặt đất ăn mòn ra giống mạng nhện vết rách. Nàng tức giận gào thét, cắt vàng từ trong thất khiếu phun ra ngoài, nhưng rất nhanh lại cơ giới chuyển hướng giã phù thủy phương hướng trốn chạy, tiếp tục nàng đi săn. Là, vì cái gì? Cạ Giản che lấy chảy máu đầu gối, âm thanh phát run, bọn hắn tại sao muốn bởi vì sợ hãi lại kích phát nguyên thủy nhất cầu sinh dục? Ai ẩn mặt không thay đổi chữa thương cho hắn, ma trượng mũi nhọn chảy ra màu bạc khép lại dự đề, so với cao thượng mà chịu chết, càng nhiều người lựa chọn ti tiện mà cầu sinh. Trong màn sáng cảnh tượng càng ngày càng thảm liệt. Trên tòa thần miếu trống không khói đen đã ngưng kết thành vòng xoáy khổng lồ, bảy cái Quỷ Tân Nương đang đem bắt được phù thủy nhóm mang đến cái hướng kia. Hải Ẩn chú ý tới mỗi cái quan tài bị đầu nhập vòng xoáy phía trước, đều sẽ có một tia lam quang bị lấy ra, đó là phù thủy nhóm ma lực tinh hoa. Cái kia tà thần phôi thai đã đợi không kịp. Hải Ẩn dập tắt màn sáng, âm thanh lạnh đến giống sông mài thực chất tảng đá, bình thường thai nén cần mấy năm, nhưng nó cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra những thứ này nhanh bớt, vì chính mình cướp đoạt chất dinh dưỡng. Cả dạng vết thương tại ma pháp tác dụng phía dưới chậm rãi khép lại, nhưng trong mắt rung động không chút nào giảm, cho nên buổi chiều thần miếu khẩn trương như vậy, là bởi vì bọn hắn đã mất đi đối với phôi thai khống chế, hoặc có lẽ là phôi thai bắt đầu phản kháng người sáng tạo. Ai ẩn nhìn về phía nơi xa vặn mèo bầu trời, bất kỳ sinh mệnh nào cuốn thứ nhất có thể cũng là sinh tồn, cho dù là nhân công bồi dưỡng tà thần. Quỷ Tân Nương tiếng ca lần nữa trôi nổi đến gần, lần này kèm theo ít nhất 3 chiếc quan tài lôi kéo âm thanh. Ai ẩn cấp tốc bố trí xuống mới ẩn nấp kết giới, dự phòng Quỷ Tân Nương hướng mình bên này gần lại gần. Nhưng mà cũng không có tác dụng. Quỷ Tân Nương vẫn là lại một lần quay đầu, nhìn về phía hắn cùng Cạ Giản. Chương 369, giết không chết Tân Nương. Chương 369, giết không chết tân nương đêm mưa không nghỉ, ai ẩn cùng cả dạng ẩn thân tại thành đông một chỗ vứt bỏ gác chuông xó xỉnh. Bốn phía bị một tầng màu lam nhạt ma pháp che chắn bao phủ, đó là ẩn tự tay bày ra ẩn nấp kết giới, không chỉ có thể che đậy khí tức, còn có thể vặn vẹo thị giác cùng cảm giác. Cho dù là cao giai pháp sư, nếu không có đặc thù trinh sát thủ đoạn, cũng khó có thể phát giác tồn tại. Nàng chỉ lấy tụ tập phù thủy, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là sống. Cả dạng vẫn đắm chìm tại trong sự sợ hãi, âm thanh run rẩy, nàng lại đem bọn hắn đưa đi cái nào? Thần miếu lòng đất, nơi đó đến cùng có cái gì? Ai ẩn cau mày, đang muốn trả lời, đột nhiên toàn thân run lên. Hắn phát giác, một cố không cách nào nói rõ nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua kết giới che chắn nhìn về phía cuối con đường. Quỷ tân nương đang lôi kéo năm thanh đen như mực quan tài, chậm rãi tiến lên. Bước tiến của nàng vẫn như cũ im lặng, hồng sa trong gió dương nhẹ. Nhưng mà, ngay tại một chớp mắt kia, nàng đột nhiên ngừng lại. Tiếp đó, nàng chậm rãi quay đầu. Cái kia trương trắng như tờ giấy khuôn mặt, cặp kia trống rỗng lại thiêu đốt lên hồng quang đôi mắt, lại tinh chuẩn phong tỏa gác chuông phương hướng, phản phất xuyên thấu kết giới, bóng tối cùng khoảng cách, thẳng tắp đâm vào ẩn linh hồn. Không có khả năng. Tam trọng ẩn nấp chú tăng thêm không gian bận bẹo che chắn, liền xem như đủ bợ lẽ đỏ đích thân đến cũng cần ít nhất 3 phút mới có thể phá giải ta ma pháp mới đúng. Ai ẩn nói nhỏ, ngữ khí mang theo một cố khó có thể tin cùng kinh ngạc, kết giới không có bị phát động, sóng ma lực động cũng không tiết lộ. Nàng như thế nào phát hiện? Tìm được. Các ngươi. Quỷ tân nương khỏe miệng xé rách đến bên hai, cắt vàng từ nàng trong hốc mắt phun ra ngoài, trên không trung tạo thành vô số thật nhỏ con mắt đồ án. Da mặt của nàng giống như thịt thối giống như nước da, khỏe miệng một mực kéo dài đến bên hai, lộ ra xâm nhiên huyết buồn đại khẩu, bên trong không có răng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Phản phất thông hướng minh hà lối bảo, xâm nhiên kinh khủng. Một màn này nhìn cả dạn hô hấp chợt đình trệ, nàng sao có thể? Hiện tế thanh âm của nàng giống như ngàn người nói nhỏ, trực tiếp tại ẩn cùng cả dạn trong đầu vang lên. Tránh ra. Ai ẩn gầm thét, một tay lấy cả dạn đẩy ra. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt mấy mắt, quỷ tân lương biến mất. Không phải tuấn di, không phải huyễn ảnh, mà là giống như nhảy tấm bình thường, phía trước một giây còn tại ngoài trăm thước, một giây sau đã đột ngột xuất hiện tại kết giới nội bộ, đứng tại trước mặt hai người, gió tanh đập vào mặt. Đúng vậy, quỷ tân lương thân ảnh đột nhiên mơ hồ. Không có quỹ tích di động, không có không gian ba động, nàng cứ như vậy vô căn cứ từ ngoài trăm thước trực tiếp xuất hiện tại kết giới nội bộ. Người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ngoài dự liệu, thối giữa áo cưới và áo đảo qua ẩn vào áo, màu đen chất nhảy trong nháy mắt ăn mòn ra một cái bốc khói lô rách. Lùi ra phía sau, ai ẩn ma trượng bắn ra chói mắt bạch quang, thịt nát xương tan, bạo phá chú tinh chuẩn mệnh trung quỷ tân nương lực, nửa người trên của nàng trong nháy mắt nổ thành đầy trời cát vàng. Thế nhưng chút hạt cát cũng không tiêu tan, ngược lại lơ lửng giữa không trung, một lần nữa tổ hợp thành vạn bèo hình người. Không đến một lần tim đập thời gian, nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, liên gả trên áo lô rách đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Vô dụng tân lang ưa thích hoàn chỉnh ta quỷ tân nương tiếng ca đã biến thành quỷ dị nhị trọng hát, nam nữ âm thanh thay nhau từ nàng sâu trong cổ họng ra. Nàng nâng lên cành khô một dạng cánh tay, đầu ngón tay nhỏ xuống chất lỏng đen tại phiến đá trên mặt đất ăn mòn ra giống mạng nhện đường vân. Làm sao có thể? Cả dặn sợ hai têu, ngã ngồi trên mặt đất, ma trượng của tay. Ai ẩn phản ứng cực nhanh, ma trượng vung lên. Phích lịch nổ tung. Hắn lần nữa phóng ra một cái ma pháp. Một đạo hừng hực ánh lửa ầm vang nổ tung, đang bên trong quỷ tân nương ngực. Thân thể của nàng trong nháy mắt bị xé nứt, cánh tay trái nổ bay, lồng ngực xuyên thủng, khói đen bốn phía. Nhưng mà, miệng vết thương kia cũng không chảy ra máu, mà là cấp tốc tuôn ra càng nhiều khói đen, thân thể của nàng tại mấy giây bên trong một lần nữa ngưng kết, hoàn hảo như lúc ban đầu. Vô hiệu. Ai ẩn con ngươi co rụt lại. Quỷ tân nương không đáp, đưa tay một chảo. Ai ẩn lập tức thi triển hộ thuẫn thuật kim quang che chắn trong nháy mắt hình thành. Nhưng mà cái kia vết sắc sợi tơ xuyên thấu hộ thuẫn, như lưỡi dao vạch về phía hắn cổ họng. Ai ẩn nghiêng người né tránh, sợi tơ sát qua gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Thời gian trì hoãn lưu. Ai ẩn quá khẽ, tính toán chậm lại động tác của nàng. Quỷ tân nương động tác chính xác chậm lại, nhưng nàng tồn tại bản thân tựa hồ không nhận thời gian ảnh hưởng. Thân thể của nàng tại trong động tác chậm vẫn như cũ có thể phát động công kích, mà một khi ẩn giải trừ ma pháp, động tác của nàng tựa như thường khôi phục, phản phất vừa rồi trì hoãn lưu chưa bao giờ phát sinh. Hết thể hóa đá. Ai ẩn đổi dùng hiệu quả tiêu cực chú ngữ. Một đạo ngân quang đánh trúng quỷ tân nương, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành tượng đá, liền hồng sa đều ngưng kết trên không trung. Ai ẩn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn kiểm tra, đã thấy cái kia tượng đá mặt ngoài bắt đầu rạn nứt. Trong cái khe tuôn ra khói đen, hòn đá từng khối chóc từng mảng, thân thể của nàng lần nữa gây dựng lại, lông tóc không thương. Đây không có khả năng cạ dạn ngồi liệt trên mặt đất, âm thanh phát run, nàng căn bản giết không chết. Không chỉ là cái này cổ đại phù thủy cảm giác kinh dị, ngay cả ẩn cũng là trên thực tế cảm nhận được cái nào bị bắt phù thủy nói đối mặt tình huống. Không chỉ là không cách nào giết chết nàng, liền tiêu cực trạng thái đều không thể thời gian dài thực hiện sao? Ai ẩn con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy năng lực tái sinh, bình thường liền xem như bất tử sinh vật, cũng biết lưu lại thì pháp khoảng cách. Nhưng trước mắt thứ này khôi phục căn bản không nhìn thời gian cùng không gian lẽ thường. Hỏa diễm hừng hực, trắng lóa lệ hỏa từ trượng nhạy bén phun ra ngoài, đem quỷ tân nương bọc thành một cái hình người bó đuốc. Hỏa diễm bên trong truyền đến dầu mỡ thiêu đốt tiếng tí tách, nhưng một giây sau, tất cả hỏa diễm lại bị hít vào trở về trong cơ thể nàng, biến thành cắt vàng bên trong lưu chuyển huyết sắc quan điểm. Cả dạng ngồi liệt trên mặt đất, ma trượng chỉ vào quỷ tân nương lại không phát ra được nửa cái chú ngữ. Ai ẩn thừa cơ vung ra một đạo ngân sắc xiềng xích, giam cầm công xiềng. Ma pháp dây xích giống như sống xà quấn chặt lấy quỷ tân nương tứ chi, nhưng trong nháy mắt liền từ thực thể đã biến thành cái bóng hư ảo, trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. vật lý công kích vô hiệu, nguyên tố hấp thu, liền không gian giam cầm đều có thể hư hóa ẩn đại não cấp tốc vận chuyển, đồng thời không ngừng biến đổi chú ngữ. Hắn thử ít nhất 12 loại khác biệt thể hệ ma pháp, từ hồ gợt tiêu chuẩn chú ngữ đến Ai Cập cổ lão vũ thuật, thậm chí mạo hiểm dùng hai cái rơi thành phẩm tự sáng tạo ma pháp. Tiếp cận nhất thành công một lần là thời gian đình trệ chú. Khi màu xanh bạc lưới ánh sáng bao phủ quỷ tân nương lúc, nàng chính xác đọc lại ước chừng 2 giây. Nhưng ngay sau đó trong cơ thể nàng cắt vàng đột nhiên nghịch thời châm xoay tròn, ngạnh sinh sinh đem thời gian ma pháp triệt tiêu hầu như không còn. Vô dụng vô dụng. Quỷ tân nương tứ chi bắt đầu không bình thường mà kéo dài, giống cao su giống như kéo dài hướng hai người. Tân nương. Cần. Phù dâu ẩn đột nhiên chú ý tới một chi tiết, mỗi lần quỷ tân nương khôi phục lúc, nơi xa trên tòa thần miếu trống không vòng xoáy đều biết hơi hơi lấp lóe. Mà những cái kia cắt vàng tại gây dựng lại phía trước, tổng hội trước tiên tạo thành cái kia quen thuộc ba cái vòng tròn đồng tâm đồ án. Cả giản. Ai ẩn đang né tránh kim tuyến đồng thời hô to, nhìn nàng cắt vàng. Cả giản miễn cưỡng tập trung lực chú ý, đột nhiên trừng to mắt, đó là thần miếu ấn ký. Không chỉ có là ấn ký. Ai ẩn một cái lật nghiêng tránh thoát đâm xuyên mà đến kim tuyến, ma trượng trên không trung vẽ ra phức tạp phù văn, đây là một loại giống như sinh sự sinh trạng thái. Tiểu phù thủy phát giác không thích hợp tình huống. Dù là ẩn thực lực nghiền ép, quỷ tân nương vẫn như cũ có thể từ thịt nát xương tan cùng với cái khác trạng thái dưới khôi phục, phản phất nàng liền bị cố định ở hoàn chỉnh trạng thái, hết hệ thay đổi cũng không có ý nghĩa, nàng cũng sẽ quý vị. Khi hì quỷ tân nương động tác đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, phản phất đối với từ ngữ này sinh ra phản ứng. Ai ẩn bắt được cái này xảo túng tức thệ cơ hội, ma trượng mũi nhọn bắn ra chói mắt lang quang, nguyên hình lập hiện. Ma pháp quang buộc chiếu vào quỷ tân nương trên thân, chiếu rọi ra một cái làm cho người giận cả tóc gáy trở tướng, nàng thực thể căn bản vốn không tồn tại. Những cái kia nhìn như thể rắn bộ phận, kỳ thực là vô số vi mô cắt vàng điện ra thái. Mỗi hạt cắt cũng là một cái hơi co lại thái dương đồ đằng, giữa lẫn nhau thông qua thần miếu phôi thai ma lực cộng hưởng duy trì hình thái. Giống như là sự điện chờ mèo. Ai ẩn cuối cùng hiểu rồi, nàng đồng thời ở vào tồn tại cùng không tồn tại điện ra thái, chỉ có người quan sát đánh giá ý thức có thể tạm thời cố hóa nàng hình thái. Dạng này khoa học lại hơi có vẻ ai thuyết pháp, cả giản tự nhiên rất không có khả năng lý giải dù sao cả giản chẳng qua là một cái phổ thông cổ đại phù thủy mà thôi. Bất quá, Ai ẩn biết mình phán đoán không có sai. Phản phất kiểm chứng phỏng đoán của hắn, quỷ tân nương đột nhiên chia ra thành ba cái hư ảnh, mỗi cái đều từ bất đồng góc độ đánh tới. Ai ẩn bản năng vung trượng phòng ngự, lại phát hiện trong đó hai cái là ảo ảnh, nhưng ở ý hắn biết đến điểm này trong nháy mắt, huyễn tượng lại biến thành thực thể. Đa trọng gò bó, sấm chớp mưa báo chi kích, linh hồn chấn động. Ai ẩn cắn răng, ma trượng huy động liên tục. Ba đạo cao giai ma pháp đồng thời bay ra, lôi quang nổ tung, xiềng xích quấn quanh, linh hồn ba động xung kích nàng hải tâm. Quỷ tân nương cơ thể bị tạc thành mảnh vụn, đầu người bay ra, tứ chi đoạn nước, khói đen tràn ngập toàn bộ các trung. Nhưng mà, vẹn vẹn 3 giây sau, tất cả mảnh vụn trên không trung lơ lửng, giống như bị bàn tay vô hình hợp lại. Nàng thân thể trọng tân ngưng kết, cưới váy hoàn hảo, hồng sa dương nhẹ, phản phất vừa rồi hủy diệt chưa bao giờ phát sinh. Nàng vẫn đứng tại chỗ, hồng mâu khóa chặt tại ẩn, miệng máu chậm rãi mở ra. Hiện thế, không đảo ngược vẫn là cái kia một bộ dáng. Ai ẩn lần nữa ý thức được phán đoán của mình chính xác không có sai, nàng hoàn chỉnh là hạng định. Vô luận bị tạt nát, hóa đá, đóng băng, thậm chí linh hồn bốc ra, nàng cũng sẽ ở trong nháy mắt quý vị. Sự tồn tại của nàng, phản phất bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc neo chắc, không nhận vật lý cùng ma pháp thay đổi. Nàng không phải khôi phục ẩn trong đầu linh quang lóe lên, nàng là chưa bao giờ bị thay đổi. Giống như sơ dỉn chơ mèo, tại quan chắc phía trước, nàng đã bể tan cảnh, cũng là hoàn chỉnh. Nhưng nàng người quan sát đánh giá không phải chúng ta, mà là cái kia tà thần phôi thai. Chỉ cần phôi thai còn tại thai nghén, nàng trạng thái liền bị cố định vì hoàn chỉnh bất luận cái gì đối với nàng tổn thương, cũng sẽ ở quy tắc phương diện bị uốn nắn. Thì ra là thế, nàng là phôi thai ý chí kéo dài. Muốn giết chết nàng, nhất thiết phải trước giết chết nàng vì cái gì tồn tại đầu mượn. Ai ẩn thấp giọng tự nói thời điểm. Quỷ tân nương cũng là bắt được cơ hội. Quỷ tân nương lần nữa đưa tay, tơ máu như roi rút tới. Ai ẩn miễn cưỡng né tránh, lại bị trong một sợi tơ hoạch cánh tay, máu tươi chảy ròng. Ai ẩn tiên sinh. Cả giàn đột nhiên nhào tới đẩy ra kỳ thực một mực tại phòng bị Ai ẩn, một cây kim tuyến lao người tuổi trẻ gương mặt bay qua, lưu lại sâu đủ thấy xương vết máu. Máu tươi nhỏ xuống mấy mắt, quỷ tân nương đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Nàng không còn ca hát, mà là phát ra một loại nào đó cao tần rít gào gọi, chấn động đến mức kiến trúc chung quanh vật mảnh ngói vỡ nát tan cảnh. Vô số kim tuyến từ trong cơ thể nàng bộc phát, dệt thành một tấm thiên la địa võng. Cả giàn đấu giơ lên ma trượng, hỏa diễm chi mâu. Hắn phóng ra một cái hiệu quả rất yếu cổ đại ma pháp. Hỏa mâu bắn ra, quỷ tân nương cũng không quay đầu lại, vung ngược tay lên, hỏa mâu trong nháy mắt dập tắt. Nàng quay người, hồng mâu khóa chặt cả giản, miệng máu mở ra, như muốn đánh tới. Bắt được ta! Ai ẩn một cái níu lại cả giản cánh tay, ma trượng vẽ ra trên không trùng trắng loa quy tích. Quỷ tân lương kim tuyến như mưa cùng giống như lâm tới, lại tại chạm đến hai người một khắc trước vô hụt, huyễn ảnh di hình. Không gian vặn vẹo trong đau nhức, ai ẩn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng là quỷ tân lương tức giận xé mở khoang ngực của mình, lộ ra bên trong khiêu động thủy tinh hạch tâm. Cái kia trên hạch tâm khắc lấy chính là áo bào đen trên mặt nữ nhân phù văn. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hai người đã đứng tại trên Memphis ngoài thành cột cát. Nơi xa bầu trời thành phố khói đen vòng xoáy có thể thấy rõ ràng, bảy cái quỷ tân nương thân ảnh đang tại khác biệt quảng trường xuyên thẳng qua. Cả giản sủi lơ trên mặt đất, vết thương trên mặt chảy ra chất lỏng màu vàng nóng. Nàng rốt cuộc là thứ gì? Người trẻ tuổi âm thanh phát run. Một cái tín niệm cụ tượng hóa. Ai ẩn kiểm tra miệng vết thương của hắn, cau mày, chỉ cần trong thần miếu cái kia phôi thai hoàn tin tưởng nàng tồn tại, bất kỳ công kích nào đều không thể chân chính tiêu diệt nàng. Cả giản con ngươi bắt đầu khuếch tán, chất lỏng màu vàng nóng đang từ vết thương hướng toàn thân lan tràn. Ai ẩn quyết định thật nhanh, ma trượng chống đỡ vết thương, tình hóa đổi mới hoàn toàn. Ngân quang cùng kim dịch đối kháng kịch liệt, phát ra ăn mòn một dạng tê vang rội. Chúng ta nên làm cái gì? Cả giản suy yếu hỏi. Ai ẩn nhìn về phía xa xa thần miếu, màu xanh nâu trong đôi mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, giải quyết tín niệm đầu nguồn. Hắn lấy ra phía trước tại thư viện thu thập tri thức thủy tinh, bên trong hiện ra 7 cái điểm sáng bản đồ phân bố, trước tiên tìm được khác cận sĩ sẽ trở thành viên. Tiếp đó, một hồi đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh ngắt lời hắn. Ai ẩn đông nhiên quay đầu, nhìn thấy trên đất cắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuỗi ướt nhẹp dấu chân, đang hướng bọn họ kéo dài mà đến. Dấu chân phần cuối không có vật gì, nhưng trong không khí bay tới như có như không tiếng ca. Tân lang, chờ không nổi, tự mình đến cưới. Đất cắt bên trên ở mức dấu chân đột nhiên ra tốc kéo dài, mỗi một bước đều ở khô hanh hạt cắt bên trên ăn mòn ra bước lên khói trắng cái hố. Ai ẩn ma trượng trong nháy mắt bắn ra chói mắt ngân quang, trước người bố trí xuống thất trọng phòng hộ kết giới. Cả dàn dây rủ muốn đứng lên, nhưng trên đùi lan tràn kim sắc đường vân đã bỏ tới đầu gối. Nàng sao có thể bởi theo ra thành cả dàn âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu. Thời không neo điểm. Ai ẩn con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, ma trượng vẽ ra trên không trung phức tạp giám sát phù văn, cái kia phôi thai ở trên người nàng gieo truy tung tiêu ký, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái thời đại. Lời còn chưa dứt, không khí trước mặt đột nhiên vặn vẹo xoay tròn, giống như mặt nước bị vô hình cục đá đánh tan. Một cái tái nhợt tay từ trong hư không nô ra, móng tay đen như mực, đầu ngón tay nhỏ xuống chất lỏng đem đất cắt ăn mòn ra hình tổ ong lỗ thủng. Ngay sau đó là cái thứ hai tay, hai bàn tay đảo ở không khí khe hở đột nhiên hướng hai bên xé mở, vị tân nương đầu người từ trong cái khe chui ra, cắt vàng từ trong nàng hốc mắt trống rỗng như thác nước chút xuống. Khoe miệng của nàng đã xé rách đến bên hai, lộ ra bên trong xoắn ốc sắp xếp răng nanh. Mỗi một cái răng thượng đô khắc lấy vi hình thái dương đồ đằng. Tìm được các ngươi. Thanh âm của nàng đột nhiên biến thành hưng phấn lên. Ái ẩn phòng hộ kết giới giống như pha lê tầng tầng vỡ vụn. Hắn níu lại cả dạng cổ áo lao nhanh lui lại, đồng thời ma trượng vùng ra liên tiếp cổ đại dù nẹt. Những cái kia phủ văn màu vàng trên không trung tạo thành xiềng xích, lại tại chạm đến quỷ tân nương phía trước liền tự động vỡ vụn, phản phất sự tồn tại của nàng bản thân ngay tại phủ định trung quanh ma pháp hợp lý tính chất. Chỉ có biện pháp kia, không có cách nào. Ái ẩn chỉ có tế ra đòn sát thủ. Chương 370, Ái ẩn đối với lịch sử ảnh hưởng. Chương 370, Ái ẩn đối với lịch sử ảnh hưởng. Mưa rơi xối xả, bên trên hoang dã. Bùn sinh thổ địa tại thiểm điện chiếu rọi hiện ra trắng liêu quang. Ái ẩn cùng cả dặn vừa mới ở ngoài thành đứng bước góc chân, còn chưa thở dốc, một cỗ lạnh leo thấu xương liền từ phía sau lưng đánh tới. Tìm được các ngươi. Trong màn mưa, một đạo đỏ tươi thân ảnh đang từ trong cái khe đi tới. Quỷ tân nương. Nàng kéo lấy cái kia năm thanh đen như một con tải, mỗi một bước đều để mặt đất kết xuất xương hoa, phản phất tử vong bản thân chính hướng bọn hắn tới gần. Nàng hồng sa tại trong cuồng phong tung bay, huyết buồn đại khẩu hơi hơi mở ra, hồng mâu khóa chặt Ái ẩn, giống như thợ săn tập trung vào chạy trốn con mồi. Nàng đuổi tới. Cả dàn âm thanh run rẩy, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất, huyễn ảnh di hình đều không bỏ rơi được. Ái ẩn sắc mặt nghiêm túc. Hắn muốn cho rằng ngoài thành khoảng cách đủ để thoát khỏi nàng, nhưng sự tồn tại của nàng phảng phất vượt qua không gian hạn chế, nàng không phải tại truy mà là tại tất nhiên đến. Nàng không phải dựa vào tốc độ, cũng không phải dựa vào truy tung. Ái ẩn nói nhỏ, nàng là bị định nghĩa vì nhất thiết phải tìm được ta. Chỉ cần ta còn ở lại chỗ này mảnh thổ địa bên trên, nàng sẽ xuất hiện. Quỷ tân nương đưa tay, tơ máu như roi, xé rách màn mưa, thẳng đến Ái ẩn cổ họng. Đối với cái này, Ái ẩn không nóng không đợi. Hắn là có đòn sát thủ phù thủy, còn không hết có một cái đòn sát thủ. Ai ẩn biết mình tế ra đòn sát thủ, chắc chắn có thể thoát khỏi bây giờ phiền phức, bất quá hắn mắt thấy quỷ tân nương đuổi theo, hay là muốn dùng thông thường thủ đoạn nghiên cứu một chút quỷ tân nương sáng lập chi pháp. Nguyên nhân chính là như thế. Quỷ tân nương tiếng rít xé rách bầu trời đêm, nàng thối giữa áo cưới ở dưới ánh trăng quần quật như vật sống. Ai ẩn có thể cảm giác được chung quanh thời không kết cấu đang tại bặm mẹo, cái kia phôi thai đang tại thông qua một loại nào đó bí ẩn liên hệ, cưỡng ép thay đổi thực tế pháp tắc tới tăng cường nó năng lực. Rất rõ ràng đối phương cũng rất trông mà thèm truyền kỳ phù thủy có thể cung cấp trọng lượng. Ái ẩn tiên sinh, cả giản suy yếu bắt lại hắn cánh tay, trên mặt người tuổi trẻ đã bò đầy màu vàng đường vân, nàng lại muốn, còn chưa dứt lời phía dưới, quỷ tân nương thân ảnh đột nhiên chia ra thành 7 cái mơ hồ hư ảnh, từ phương hướng khác nhau bọc đánh mà đến. Nàng mỗi một cái động tác đều trong không khí lưu lại cắt vàng quy tích, những cái kia thật nhỏ hạt tròn lơ lửng, hợp thành một tấm lập thể lưỡi bao vây. Thấy tình cảnh này, Ái ẩn khẽ quát một tiếng, liệt diễm chi tường. Hắn ma trượng vung mạnh, mặt đất tầm vang nổ tung, một đạo cao tới 10m biển lửa phóng lên trời, liệt diễm lan lụt, sóng nhiệt bức người. Trong nháy mắt đem trọn phiến hoang dã chia cắt thành hai nửa. Hỏa diễm bên trong sen lẫn Ái ẩn rót vào cổ lao chú văn, đủ để thiêu tận linh hồn. Quỷ tân nương đứng tại biển lửa phía trước, hồng sa bị sóng nhiệt thổi đến bay phất phới. Nàng không có ngừng lại không do dự, trực tiếp bước vào biển lửa. Liệt diễm thôn phệ thân thể của nàng, cưới váy trong nháy mắt cháy đen, làn da chóc từng mảng, màu đầu hòa tan. Nhưng mà, thân thể của nàng tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ tiến lên, khói đen từ vết thương tuôn ra, không ngừng chữa trị. Nàng hồng mâu tại trong ngọn lửa lấp loé, giống như địa ngục hải đăng. Nàng không có bị thiêu chết, nàng thậm chí không có giảm tốc, đang đi ra biển lửa thời điểm, tự thân đã một lần nữa sửa đổi trở thành bộ dáng lúc trước. Ai ẩn sen lẫn tại trong ma pháp hỏa diễm cấm ma pháp đặc hiệu không thể có tác dụng. Lệ hỏa phần thiên, ai ẩn ma trượng bạch ra một đạo rực xanh hỏa vòng. Đây không phải thông thường lệ hỏa, mà là sen lẫn ai ẩn hệ thống ma pháp cải tiến phiên bản. Hỏa diễm hiện ra quỷ dị hiện ra màu lam, những nơi đi qua liền không gian đều nóng chảy thành pha lê hình dáng tinh thể. Quỷ Tân Nương hư ảnh tại tường lửa phía trước dừng lại một cái chớp mắt. Ai ẩn thừa cơ quăng lên cả dạn, ma trượng vẽ ra trên không trung huyền ảnh di hình quy tích. Nhưng ngay tại không gian bắt đầu vặn mèo nháy mắt, bảy đạo kim tuyến tựa như tia chớp xuyên thấu tường lửa, tinh chuẩn cuốn lấy ẩn mắt cá chân. Tân Lang, muốn gặp ngươi. Bảy cái Quỷ Tân Nương đồng thời mở miệng, âm thanh điện ra thành làm cho người giận cả tóc gáy luôn vang dội. Ai ẩn cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương từ mắt cá chân lan tràn mà lên. Những cái tia kim tuyến không phải đơn giản vật lý gò bó, mà là tại cải thiện trạng thái của thân thể hắn, tính toán đem hắn đồng bộ thành Quỷ Tân Nương đồng nguyên vật chất. Mơ tưởng, Ai ẩn ma trượng bộc phát ra chói mắt tử quang, thời gian bốc ra. Tử quang cùng kim tuyến va chạm trong nháy mắt, sinh ra kỳ dị thời không nhăm nheo. Ai ẩn nhìn thấy tay trái của mình đột nhiên đã biến thành trạng thái bán trong suốt, mà cả dạng tóc đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến trắng lại biến thành đen. Quỷ Tân Nương thân ảnh tại cái này vặn mèo trong thời không phân liệt vừa trọng tổ, phản phất vô số cái gương bên trong cái bóng. Nhưng cái này tranh thủ được thở dốc nháy mắt thoáng qua. Quỷ Tân Nương hải tâm, cái kia khảm nạm tại nàng lồng ngực thủy tinh đột nhiên bắn ra huyết quang, tất cả thời không dị thường bị cưỡng ép đốt lên. Ai ẩn ma trượng phát ra thanh âm bất mãn. Vô dụng vô dụng. Quỷ các Tân Nương cùng kêu lên ngâm sướng, cắt vàng từ trong cơ thể của các nàng phun ra ngoài, trên không trung tạo thành phức tạp lập thể phù văn, chính là ẩn phía trước sử dụng mỗi một cái thần chú phá giải bản. Cả dàn đột nhiên ho khan kịch liệt, phun ra không còn là huyết, mà là cắt vàng cùng màu lam tinh thể chất hỗn hợp. Ra đây là thế nào? Hắn bạn phần hoảng sợ. Xem ra đối phương cũng không có ý định bỏ qua ngươi. Ai ẩn biết cả dàn cũng tại tao ngộ một loại nào đó đồng bộ ảnh hưởng. Quỷ các Tân Nương đồng thời giơ cánh tay lên, áo cưới và áo không gió mà bay. Ai ẩn có thể cảm giác được trung quanh thực tế kết cấu bắt đầu sụp đổ, một loại nào đó chiều không gian cao hơn sức mạnh đang tại cải thiện vật lý phát tắc, muốn đem bọn hắn vĩnh viễn giam cầm tại trong cái này tuần hoàn thẳng đến bọn hắn trở thành cùng Quỷ Tân Nương một dạng tồn tại. Là lúc này rồi. Ai ẩn hít sâu một hơi, đột nhiên đem ma trượng chống đỡ mình huyệt thái dương. Động tác này để cho Quỷ các Tân Nương đồng thời dừng lại một cái chớp mắt, phản phất không thể nào hiểu được con mồi tự hủy hành vi. Nàng đại khái là cảm thấy ẩn muốn bản thân hiểu rõ, nhưng mà thực tế thực sự là sao như thế? Đương nhiên không phải. Ai ẩn cắn răng, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn biết, thông thường ma pháp đối với nàng vô hiệu. Sự tồn tại của nàng bị tầng thứ cao hơn quy tắc neo chắc, nàng nhất thiết phải đuổi kịp ta. Đây là tà thần phôi thai giao phó nàng sứ mệnh là nàng tồn tại định nghĩa. Muốn phá bỏ cái này định nghĩa, nhất định phải đánh vỡ định nghĩa bản thân. Ai ẩn đương nhiên có cùng cấp độ sức mạnh. Phàm kẻ dẫn đuổi, không thể chạm đến chỗ chủ. Phàm truy tìm giả, cuối cùng rồi sẽ mê thất tại truy tìm. Ta tuyên cáo, nàng có thể đuổi kịp ta, là một cái nghịch lý. Bởi vậy, này đuổi kịp không có khả năng thành lập. Ai ẩn hai mắt nhắm lại, thấp giọng ngâm tụng. Hắn sử dụng tự mình tới từ ở phù thủy hắc ám nghịch lý thần quyền, cũng là át chủ bài một trong, tiếng nói rơi xuống, u lam tia sáng chợt bộc phát, giống như gợn sóng giống như quyết tán đến cả vùng không gian. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất đứng im. Quỷ Tân Nương bước chân dừng lại. Nàng đứng tại trong biển lửa, hồng mâu vẫn như cũ khóa chặt tại ẩn, miệng máu mở ra, như muốn gào thét. Nhưng mà, thân thể của nàng lại không cách nào tiếp tục tiến lên dù là một bước. Nàng giơ tay lên, tơ máu bắn ra, lại tại giữa không trung bật mèo, vỡ vụn, giống như đụng phải một bức vô hình logic chi tưởng. Nàng tính toán đi vòng, tính toán tuấn di, tính toán xé rách không gian, nhưng vô luận nàng như thế nào hành động, nàng đến đều bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn sức mạnh phủ định. Sự tồn tại của nàng vẫn như cũ hoàn chỉnh, sứ mạng của nàng vẫn tồn tại như cũ, nhưng đổi kịp ẩn hành vi này đã bị định nghĩa là logic bên trên không có khả năng. Giống như hình vuông tròn hoặc sẽ động đứng im, hành động của nàng bản thân đã trở thành một cái không cách nào thành lập định lý. Cái này, đây là ma pháp gì? Cả giản trợn mắt hốt mồm. Thần quyền. Ai ẩn thấp giọng trả lời, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thi triển thuật này ảnh hưởng đối phương tiêu hao rất lớn. Dù sao đối phương liên tiếp chuyện một tôn giả tạo thái dương thần, mà coi như hư giả, đó cũng là nguy thần, vị cách tại ẩn phía trên. Cái âm tiết cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thời không phảng phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Quỷ các Tân Nương duy trì đánh tư thế ngưng kết giữa không trung, các nàng cắt vàng đỉnh trệ tại phiêu tán trong nháy mắt, liền gió đều ngừng di động. Không phải sức mạnh, mà là định nghĩa. Ta trọng Tân định nghĩa nàng cùng ta quan hệ, nàng có thể tồn tại, có thể truy, nhưng đổi kịp chuyện này đã bị vũ trụ logic cấm chỉ. Ai ơn ngược lại là không có vì vậy trở nên mệt mỏi, hắn thậm chí còn có khí lực cho cả dạng tiến hành giảng giải. Quỷ Tân Nương ở trong biển lửa điên cuồng dãy rủa, hồng mâu bên trong lần thứ nhất toát ra một loại nào đó giống hoang mang cảm xúc. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng Ai ẩn, thơ máu lần nữa bắn ra, lại tại giữa không trung vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng, cuối cùng tiêu tan. Nàng không thể nào hiểu được, nàng chỉ biết là nhất thiết phải truy lại không biết vì cái gì đuổi không kịp. Nghịch lý trong lĩnh vực, chỉ có ẩn cùng cả dàn còn có thể hành động. Người trẻ tuổi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, bờ môi run rẩy lại nói không ra lời. Ai ẩn không có giảng giải, một phát bắt được cánh tay của hắn. Huyễn ảnh di hình. Lần này bước nhảy không gian so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải thông thuận, không có lực cản, không có quấy nhiễu, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì bọn hắn thoát đi nhường đường. Khi tầm mắt một lần nữa rõ ràng lúc, hai người đã đứng tại sông mái bờ tây trên vách đá, nơi xa Memphis thành hình dáng ở dưới ánh trăng giống như ngủ say cự thú. Nàng các nàng cạ dạn ngồi liệt trên mặt đất, chỉ vào bờ bên kia. Dù cho cách toàn bộ sông này, cũng có thể nhìn thấy bảy cái điểm sáng màu vàng nóng đang tại bầu trời thành phố điên cuồng lấp lóe. Quỷ các Tân Nương rõ ràng còn tại nếm thử truy kích, nhưng vô hình nào đó sức mạnh đưa các nàng giam cầm tại chỗ. Mỗi khi các nàng hướng bên ngoài thành di động một khoảng cách, liền sẽ bị trong nháy mắt thiết lập lại trở về nguyên điểm, giống như kẹt ở trên mộ bù vòng con kiến. Dưới sự phẫn nộ, quỷ các tân nương giống giận một tiếng, một lần nữa dung hợp trở thành một cái cá thể. Nhưng mà, dù vậy, vẫn không có dùng, lần này, quỷ tân nương vô luận như thế nào đều không thể đến ai ẩn cùng cả giảm vị trí. Có sức mạnh tại ảnh hưởng nàng, tất nhiên không thể cùng ẩn tương kiến, đó là ẩn đồng dạng trí cao thần quyền sức mạnh. Nghịch lý có hiệu lực. Ai ẩn kiểm tra chỉ còn dư nửa đoạn ma trượng, âm thanh mỏi mệt nhưng lộ ra hài lòng, tại có người phá giải ta định nghĩa phía trước, nàng định viễn không cách nào chân chính tới gần chúng ta. Nghe vậy, cả giảng co giúp ở trong khe đá, ánh mắt lại vẫn luôn không từ trên thân ai ẩn rời, loại kia hôn hợp có kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, ai ẩn ở trong mắt quá nhiều người gặp qua. Phía trước cả giảng cho là ẩn là truyền kỳ phù thủy, đã đối với ẩn tràn đầy tôn kính, nhưng từ vừa rồi tình huống kia đến xem, cả giảng biết mình hoặc giả còn là đánh giá thấp ai ẩn. Ngài đến tột cùng là vị nào thần minh hóa thân? Cả giảng cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh khô khốc giống trong sa mạc gió, hắn chỉ có thể nghĩ tới đây dạng một loại khả năng tính chất, bằng không thể giảng giải ẩn vì cái gì nắm giữ thần quyền. Ẩn. Ai ẩn đang dùng đánh gãy trượng trên mặt cắt phát họa thần miếu bản vẽ cấu trúc, nghe vậy ngón tay một trận. Hắn ngẩng đầu, nắng sớm tại cặp kia màu xanh nâu trong đôi mắt lưu chuyển, chiếu rọi ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Cả giản, ta phải nói cho ngươi một sự thật. Hắn gảy nhẹ ngón tay, đất cắt bên trên đồ án tự động gây dựng lại vì hồ gợn huy hiệu trưởng, phù thủy há lại là thần linh loại kia không tiện chi vật. Người trẻ tuổi rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hắn há to miệng, ánh mắt tại đánh gãy trượng cùng cắt vẽ ở giữa vừa đi vừa về dao động, nhưng ngài sử dụng thần quyền định nghĩa nghịch lý. Cái này rõ ràng là chỉ có chín trụ thần mới có thể. Đây chính là vấn đề. Ai ẩn đánh gây hắn, dùng chính mình ma trượng điểm nhẹ cả dạng mi tâm, người đem không có khả năng ba chữ khắc ở tư duy chỗ sâu. Gió sông đột nhiên chuyển hướng, mang đến nơi xa thần miếu phương hướng mùi khét lẹt. Ai ẩn đứng lên, dưới hắc bào bày đảo qua đất cát, xóa đi tất cả đồ án. Hắn nhìn về phía bờ bên kia tòa kia bao phủ tại huyết sắc trong cột ánh sáng thành thị, âm thanh bình tĩnh giống đang giảng giải cơ sở nhất biến hình thuật nguyên lý, thần minh sức mạnh bắt nguồn từ tín ngưỡng, cho nên nhất thiết phải hoàn mỹ, nhất thiết phải phù hợp mong muốn, cái này vừa vặn là lớn nhất công xưởng. Ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì thần linh cần tín đồ? Vì cái gì bọn hắn phải tiếp nhận tế tự, cầu nguyện, cung phụng? Bởi vì bọn hắn bị tín ngưỡng sở định nghĩa. Bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ bị tin tưởng sự hiện hữu của bọn hắn ỉ lại tại bị sùng bái. Một khi không người tin bọn hắn thì sẽ tiêu tán, giống như trong gió cho tàn. Thần linh là cố định. Bọn hắn một khi bị giao phó một loại nào đó thần cách, chiến tranh chi thần, trí tuệ chi thần, thần chết, bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể là cái kia thần. Bọn hắn không thể thay đổi, không thể chất vấn, không thể hoài nghi. Bọn hắn bị chính mình thần tính chỗ cầm tù, liền giống bị khóa tại hoàng kim trong lồng giam tù phạm. Đây chính là có chỗ lợi, tự nhiên có chỗ lưng mang đại giới. Các thần linh lựa chọn con đường này, liền muốn gánh vác con đường này lỗ thai đại giới, để cho mình bị kẹt ở chính mình thần cách ở trong. Chỗ tốt có, chỗ xấu cũng có, hơn nữa chỗ xấu kỳ thực so chỗ tốt nhiều. Hắn quay người nhìn thẳng cả dàn, nhưng phù thủy khác biệt. Chúng ta ôm sai lầm, tìm tòi mâu thuẫn, tại nghịch lý biên giới nhảy múa. Chính là loại này sự không chắc chắn, để chúng ta so bất luận cái gì thần linh đều càng gần gũi chân lý. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ vô hạn khả năng, cần có chỉ là đi tin tưởng chúng ta tự thân chính là chân chính vĩ lực. Ai ẩn nói ra chính mình cùng nhau đi tới tổng kết lý niệm. Cái gì? Còn có loại thuyết pháp này sao? Cả giản ánh mắt dần dần trở to. Hắn vô ý thức sở về phía trong ngực viên kia hoàng hôn ẩn sĩ hội huy trường, phía trên ánh chiều tà đồ án đang tại hơi hơi nóng lên. Ngài nói là ma pháp bản thân so thần minh càng ta nói là. Thần linh bất quá là một loại nào đó tồn tại cường đại hình thức. Ai ẩn đánh gãy trượng đột nhiên bắn ra ngân quang, trên không trung phát họa ra lượng tử đám mây mô hình. Mà cái vũ trụ này mê người nhất chỗ ở chỗ, chỉ thấy đám mây phân liệt gây dựng lại, đã biến thành đủ loại đủ tiểu vũ trụ bản chất, bọn chúng tại ẩn ảnh hưởng dưới biến hóa, phù thủy xem như người quan sát có thể thay đổi bị quan sát đối tượng tính chất. Đây chính là phù thủy chỗ khác biệt, mỗi một cái phù thủy đều có tạo vật chủ một bộ phận vĩ lực, đây là rất nhiều phù thủy chính mình cũng không rõ, nhưng mà đã bị ẩn khám phá ra chân tướng. Bây giờ A không giữ lại chút nào truyền cho kỳ thực không có mình trẻ tuổi phù thủy, thì ra là như thế. Kỳ thực chúng ta hoàng hôn ẩn sĩ hội làm bên trong cũng có tương tự lý niệm, bất quá ngài thật giống như nói càng thông thấu. Cả dàn ngồi liệt ở trên mặt băng, thở dốc chưa định, ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi hải ẩn. Hắn nhìn xem vị đồng bạn này, ánh mắt bên trong đã không còn là đơn thuần kính sợ, mà là gần như sùng bái. Cả dàn cảm thấy một dòng nước nóng sông lên đầu. Hắn vẫn cho là ma pháp phần cuối là trở thành thần linh, là thu được vô thượng quyền năng. Nhưng ẩn nói cho hắn biết, chân chính ma pháp là vĩnh viễn không trở thành thần. Còn có cái gì là so cái này càng làm cho một cái phù thủy cảm xúc mênh mông kết luận, đặc biệt là cái kết luận này đến từ một cái đùa bỡn thần quyền phù thủy, càng làm cho người nhịn không được trở về tin phục a. Cả giản cuối cùng đã hiểu. Hắn nhìn xem Ai ẩn, trong mắt không còn là kính sợ, mà là một loại thức tỉnh tia sáng. Có lẽ, phù thủy lịch sử chính là muốn từ đó lật ra mới chương mở đầu. Chương 371, mất khống chế thần điện chương 371, mất khống chế thần điện đúng lúc này. Nơi xa thần miếu huyết sắc cổ sáng đột nhiên bật mèo, phát ra hài nhi khóc nỉ non một dạng rít lên. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu lấy vi phạm vật lý quy luật phương thức xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ mắt, giống như là biểu thị có chuyện gì sắp phát sinh. Mưa đêm đã nghỉ, nhưng không khí vẫn như cũ ẩm ướt âm u lạnh lẽo. Phản phất cả tòa núi đều bị một tầng vô hình ai đoán bao phủ. Nơi xa, tòa kia nguy nga thần miếu đứng sừng ở trong thành thị, đỉnh nhọn đâm về màu xám trắng bầu trời, giống như một tòa cực lớn mộ bia. Gió đêm lạnh thấu xương, thổi bay ẩn đen như mực trường bảo. Hắn đứng tại bên ngoài thành Cô Phong chi đỉnh, nhìn xuống dưới chân tòa này trầm luân ở trong hắc ám thành thị. Nguyệt quang ngẫu nhiên xuyên thấu mây khe hở, chiếu rọi ra đường đi bên trên lẻ tẻ vết máu cùng ngã lật quan tài sát. Cái kia kết thúc. Ai ẩn thấp giọng nói, âm thanh bình tĩnh lại như lưới đao như vậy sắc bén. Trong mắt của hắn chiếu đến phương xa tòa kia kiến trúc hình dáng, đã không còn do dự, chỉ có quyết đoán. Trận này từ cuồng vọng tư tế cùng viễn cổ tà vật cùng bệnh hỗn loạn, không thể lại tiếp tục. Ai ẩn còn nhớ mình ngay từ đầu đi tới nơi này cái thời đại chỉ là muốn tìm kiếm nữ tử Titan cần giờ muốn chính mình tìm tài liệu, có trời mới biết vì cái gì cái kia thần gia chi đồng không tìm được, bây giờ lại quấn vào người địa phương nguy cơ ở trong. Có thể mắt thấy cả một cái thành thị hủy diệt ở trước mặt mình, quyết đoán Ai ẩn là không có, hắn có thể cảm thấy thần miếu dựng dụng ra tới đồ vật có lẽ không chỉ là hủy diệt cả một cái thành thị, cũng có khả năng là cả cổ Ai Cập. Ai ẩn cũng không biết đây có phải hay không là chân chính lịch sử, bất quá hắn cảm thấy chính mình cũng không tính là cái gì người có tâm địa sắt đá, cho nên vẫn là dự định có thể nghĩ biện pháp xử lý tòa thành thị này đối mặt vấn đề. Ngài là muốn đi thần miếu sao? Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Cả dàn đứng tại phía sau hắn mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt ma trượng, âm thanh khẽ run. Ai ẩn chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, phản phất xuyên thấu cả dàn sợ hãi cùng bất an, nhìn thẳng linh hồn chỗ sâu. Hắn không có trả lời ngay, chỉ là lặng lặng nhìn xem cái này từng nhu nhược, từng dao động, bây giờ lại khăng khăng đi về phía trước người trẻ tuổi. Một lát sau, Ai ẩn khẽ gật đầu, ngươi đã không còn là cái kia trốn ở góc ngõ người đảo vòng. Hắn giơ tay, ma trượng vung khẽ, nắm chặt ta. Cả dàn không chút do dự, đưa tay bắt được ẩn cánh tay. Huyễn ảnh di hình, không gian chợt vặn mèo, quang ảnh xé rách, hai người thân ảnh trong nháy mắt từ đỉnh núi tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn xuất hiện tại thạch bình thượng một mảnh hoang vu, thần miếu phía nam cấm địa biên giới. Ở đây từng là tế tự trước tịnh thân quảng trường, bây giờ lại đầy vết rách cùng nám đen phủ văn trận, trong không khí tràn ngập nồng đậm ma pháp còn sót lại. Ai ẩn ổn định thân hình, ngắm nhìn bốn phía. Hắn đếm thử lần nữa thi triển huyễn ảnh di hình, ma trượng điểm nhẹ hư không, nói nhỏ chú văn. Nhưng mà không gian vẹn vẹn nổi lên yếu ớt gợn sóng, tựa như đụng vào vô hình bích lũy như vậy tán loạn. Quả nhiên, hắn âm thanh lạnh lùng nói, thần miếu khu vực hạch tâm bị mỏ neo không gian định kết giới phong tỏa, bất luận cái gì ma pháp truyền tống đều không thể xuyên thấu. Chúng ta nhất thiết phải đi bộ vào. Ở đây kỳ thực không phải là ẩn dự thiết huyễn ảnh di hình vị trí, bởi vì hắn dù sao giật mình từng tiến vào thần miếu nội bộ, theo lý thuyết là có thể trực tiếp huyễn ảnh di chuyển đến thần miếu nội bộ mới đúng. Nhưng mà hắn chỉ dừng lại ở vị trí này, rất rõ ràng, thần miếu ở trong có cái gì ma pháp tại cấm phù thủy huyễn ảnh di chuyển đi vào, mà lại là một loại có thể ngăn cản chuyển kỳ phù thủy làm phép ma pháp. Xem như cổ lão thần miếu, chính xác vẫn có không thiếu nội tình. Gió nổi lên, cuốn lên cát bụi. Hai người đứng song vai, hướng về thần miếu phương hướng, bước ra bước đầu tiên. Hàn phong như lao, cắt đứt không khí, phát ra sắc bén gào thét. Trên bầu trời đêm, cực quang giống như giải lụa màu vũ động, vòng xoáy quỷ dị xoay tròn, chiếu rọi tại trên vô ngần nói chung, phát ra tĩnh mịch quỷ dị ánh sáng nhạt. Ai ẩn cùng cả dạng thân ảnh tại trong màn đêm lộ ra nhỏ bé mà cô độc. Ngươi thật dự định tự mình xông thần miếu sao? Cả dạng ánh mắt lại vẫn luôn không hề rời đi Ai ẩn. Hắn nhìn xem vị này tạm thời gặp phải đồng bạn, ánh mắt bên trong đã không còn là đơn thuần kính sợ, mà là gần như sùng bái. Đương nhiên, Ai ẩn gật đầu đáp lại. Bọn chúng giật mình xuyên qua một cái đường đi, đi tới thần miếu chỗ đường đi. Chúng ta đã đến. Ai ẩn thấp giọng nói, ánh mắt như lao, liếc nhìn phía trước. Cả dạng sắc mặt tái nhợt, cơ thể hơi phát run. Hắn không phải là sợ, mà là đau lòng, bởi vì hắn đã nhìn thấy, tại thần miếu trước cửa quảng trường, nổ ngang ngược lại mấy chục cỗ thi thể. Có chút mặc hoàng hôn ẩn sĩ hội áo bào xám, có chút nhưng là thần miếu tư tế bạch kim trường bào. Hôi thối phong quấn lấy mùi máu tươi đập vào mặt, Ai ẩn giày dẫm ở thần miếu trên bậc thang thời điểm phát ra rình rình âm thanh. Những cái kia chất lỏng màu đỏ sầm giật mình ngưng kết thành thể dính vật, mỗi đi một bước cũng giống như dẫm ở một loại nào đó cự hình sinh vật trên bờ lưỡi. Đó là chúng ta người. Cả dàn đột nhiên xông lên trước, quỳ rạp xuống một cái trẻ tuổi phù thủy thi thể bên cạnh. Trong tay người kia còn nắm ma trượng, hai mắt trợn lên, khóe miệng tràn ra máu đen, ngực cắm một cái nghi thức chủy thủ, là tự sát. Ta biết hắn là một người tốt. Cả dàn dùng run rẩy hai tay khép lại một cỗ thi thể mí mắt, đó là một cái mặc áo bào xám người trẻ tuổi, trên huyệt thái dương lỗ máu biên giới còn phả ra khói xanh. Cái này một số người cũng là người tốt, bọn hắn thà bị đối với mình bắn ra pháp thuật cả dạng tiếng nghẹn ngào bị gió thổi phá thành mảnh nhỏ, cũng không nguyện ý biến thành. Loại đồ vật này dù là ma trượng bị hủy diệt, cũng có đồng bạn của ta tình nguyện cắt đứt cổ họng của mình những cái kia đáng chết phản đồ. Trẻ tuổi ẩn sĩ hội thành viên âm thanh khàn giọng, giữa kẽ tay còn dính đồng bạn chưa đọc lại huyết dịch, thần ra ở trên, đến tột cùng nhìn thấy cái gì mới có thể để cho chiến sĩ dũng cảm nhất lựa chọn bản thân kết thúc. Đáp án của vấn đề này cả dạng cùng ẩn lòng dạ biết rõ, rất rõ ràng, một chút hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý bị bắt lại xem như tế phẩm đi phụng dưỡng tà thần phôi thai. Bọn hắn biết bị bắt đi ý vị như thế nào. Ai ẩn thấp giọng nói, không phải là tử vong, mà là cơ thể sống như thế. Linh hồn bị bóc ra, nhục thể bị cải tạo, trở thành phôi thai chất dinh dưỡng. Bọn hắn lựa chọn bản thân kết thúc, là vì bảo trụ sau cùng tôn nghiêm. Cả dàn run rẩy, đem đồng bạn hai mắt khép lại, thấp giọng đọc lên an hồn chú. Thanh âm của hắn nghẹn ngào, lại kiên định. Ai ẩn đứng lên, nhìn về phía thần miếu đại môn. Nơi nào, mấy cỗ tư tế thi thể cũng đổ nằm trên đất, tư thái vặn mèo, đồng dạng là tự sát. Một người dùng nghi thức kiếm đâm xuyên mình cổ họng, một người khác thì dùng ma pháp phản vệ bỡ nát đầu lâu của mình. Madeline Zoya không chỉ là đồng bạn của ngươi, còn có những thứ này tư tế, bọn hắn tình nguyện đối với chính mình dùng tử chú tự sát. Ẩn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay lướt qua thi thể trên cổ hiện lên màu đen thái dương tiêu ký. Những dấu hiệu kia giống vật sống như vậy lúc đích, tại tiếp xúc đến đầu ngón tay hắn trong nháy mắt đột nhiên rạn nứt, chảy ra hư chất lỏng màu tím. Kỳ quái, ai ẩn nhíu mày, những thứ này tư thế là phôi thai người sáng tạo là nó thủ hộ giả. Bọn hắn vì sao phải trốn? Tại sao muốn chết? Một fan phân tích, ai ẩn cũng đã nhận được đáp án. Rất rõ ràng, tình huống không kiểm soát, cái này một số người cũng biết mình tại cung dưỡng đồ vật đáng sợ bao nhiêu. Ai ẩn ma trượng đột nhiên tự động bắn ra ống tay áo, vẽ ra trên không trung phòng bị hồng quang. 30 bước bên ngoài ô bờ lì sợ trong bóng tối, ba cái bạch bảo tư tế đang dùng khảm đầy bảo thạch nghi thức truy thủ lẫn nhau cắt tiết hầu. Nhiều tuổi nhất cái kia nhìn thấy ai ẩn, đột nhiên dùng nhuốm máu ngón tay trên mặt đất vẽ ra không chọn vẹn dù nes, không nên bị trông thấy. Rất rõ ràng, cái này lớn tuổi tư tế cuối cùng cũng biểu đạt chính mình có thể đã sớm còn thừa không nhiều thiện tâm. Ngươi lưu tại nơi này. Ai ẩn giật xuống áo choàng che lại một bộ nữ tính thi thể trần trụi lồng ngực, đem bọn hắn đều vùi vào phía tây của cát, ít nhất đừng để kền kền tiết độc dũng sĩ di thể. Ai ẩn bung ra ba phát đóng băng chú phong bế tư tế nhóm có thể sẽ một bên thi thể. Chỗ này hắc ma pháp nồng độ có thể để cho nhiếp hồn quái nổi điên. Ai ẩn cẩn thận cũng không phải không có đạo lý. Ngay tại ẩn chuẩn bị rời đi rất thời điểm, Cạ Giản đột nhiên bắt lại hắn cổ tay. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Tư tế nhóm giống như cũng tại bị săn giết. Hắn chỉ hướng thần miếu cột trụ chỗ bóng tối, mấy cố mặc áo bào trắng thi thể như bị vứt con rối như vậy chồng điện cùng một chỗ. Bọn hắn thế nhưng là chế tạo tà thần phôi thai người, làm sao lại? Cái này trẻ tuổi phù thủy bây giờ mới chú ý tới điểm này, hắn chú ý tới tư tế nhóm tử trạng hoàn toàn khác biệt, cổ họng cắm nghi thức truy thủ, móng tay đứt gãy ngón tay thật sâu móc tiến khe đá, phản phất tại sinh mệnh một khắc cuối cùng còn tại liều mạng thoát đi thần miếu. Trong đó một cỗ thi thể thậm chí dùng máu tại trên tấm đá vẽ ra nửa cái thái dương ký hiệu, kéo vết máu biểu hiện hắn là một bên bỏ một bên chạy hết máu mà chết. Đương nhiên là không kiểm soát thôi, trong phim truyền hình thường xuyên diễn như vậy, tốt à, ta quên đi ngươi không biết cái gì là phim truyền hình. Ai ẩn nhìn thấy mơ hồ Cạ Giản cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Ngược lại nghe ta liền không có vấn đề, chờ tại cái này đừng động, hoặc trực tiếp mang theo ngươi thi thể của đồng bạn rời đi, ta đi dò thám đường, hữu duyên thuận tiện mang cho ngươi hai cái quýt. Ai ẩn âm thanh so sông này còn muốn cho người khó hiểu, tại Cạ Giản càng ngày càng ngậm bức chăm chú, hắn bước qua cánh cửa đi vào thần miếu ở trong. Vừa vào phía ngoài đại môn, hắn liền nghe đến một loại nào đó hủ bại ngọt mùi tanh, giống như là năm xưa mật ong hòa với nội tạng khí tức. Ai ẩn đi tới cho lúc trước chính mình nhắc nhở lão tư tế bọn người bên cạnh thi thể. Người này người mặc cao giai tư tế kim văn trường bảo, trước ngực mang theo thần miếu quyền trượng. Ai ẩn lật xem tay của hắn, phát hiện đầu ngón tay có thiêu đốt vết tích, đó là cưỡng ép thi triển cao giai phong ấn thuật hậu di chứng. Hắn đang nỗ lực phong ấn cái gì? Nhưng thất bại. Ai ẩn thì thảo, hắn biết rõ chính mình duy nhất có thể làm chính là tự sát, giống như bên ngoài những cái kia muốn chạy trốn lại không trốn thoát được người. Ai ẩn cuối cùng nhìn thi thể một mắt, quay người hướng đi thần miếu đại môn. Vừa dày vừa nặng thanh đồng môn hở khép lấy, trong khe cửa chảy ra một cỗ mục nát ngọt khí tức, giống như thối giữa hoa hồng cùng dị sắt phối hợp. Ai ẩn đẩy cửa vào, bước vào thần miếu đại điện. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Thần miếu nội bộ tia sáng hiện ra bệnh trạng màu hổ phách, phản phất không khí bản thân đang tại biến chất. Ai ẩn tiếng bước chân tại trong hành lang gây nên quỷ dị hồi âm, trên vách tường thái dương thần phù điêu chẳng biết lúc nào đã biến thành vặn bẹo đẽo thịt hình dáng nô lên. Hắn đụng vào một khối trong đó phù điêu ngón tay bụng truyền đến làm cho người nôn mửa có giãn xúc cảm. Cái kia rõ ràng là đang nhúc nhích sinh vật tổ chức. Thật là khiến người ta san giá trị cùng dây chỗ. Ai ẩn chiếu sáng chú vừa chiếu sáng thần miếu nội bộ mái vòm, hắn liền phảng phất nghe thấy hơn ngàn cái hài nhi khóc nỉ non một dạng tiếng vang. Trên vách tường thái dương thần phù điêu đang tại hòa tan, làm bằng vàng dòng thần gia chiến xa giống tượng sáp như vậy rủ xuống, nhỏ xuống kim dịch giữa không trung liền dị biến thành mang theo mắt kép phi trùng. Lệ hỏa phân thành, ai ẩn ma trượng nổ ra màu lam hỏa vòng, đốt sạch đập vào mặt bảy trùng. Hỏa diễm chiếu sáng hành lang phần cuối, bảy cái tư tế dán tại trên đèn thủy tinh lay động, bọn hắn bạch bảo phía dưới rũi ra nện một dạng cốt chất phụ chi, rõ ràng tại tự sát trước cũng đã bắt đầu dị biến, trở thành một loại nào đó phụng dưỡng tà thần phôi thai tế phẩm. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tiền phương truyền đến. Ai ẩn rút ra ma trượng phóng tới thanh nguyên. Chuyển qua cái thứ ba đường rẽ thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho hắn ngạnh sinh sinh dừng chân lại bước, đầy vết máu quyển trượng màu trắng lăn đến bên chân, đầu trượng khảm nạm thái dương mâm vàng giật mình vỡ vụn. 20 bước phía trên, một cái máu me đầy mặt lao tư tế đang bị vật gì đó đẩy vào góc chết. Là quyển trượng tư tế. Hắn đối mặt đương nhiên chính là bọn hắn một tay sáng lập tà thần phôi thai nhanh bước. Lại một cái quỷ tân nương. Cũng bị ẩn hạng lịch lý cái kia quỷ tân nương không phải là cùng một cái. Thứ này mặc nhuốm máu áo cưới, lơ lửng tại cách đất ba tấc trên không, tóc đen giống như vật sống tại không gió hoàn cảnh bên trong phiêu động. Khi nó quay sang trong ngay mắt, ai ẩn dạ dày kịch liệt run rẩy, khăn cô dâu phía dưới căn bản không có khuôn mặt, chỉ có một đoàn không ngừng biến hóa hình dạng xương mù màu đen, mơ hồ cấu thành ngũ quan hình dáng lại lập tức tán loạn. Không, ta không phải là tế phẩm, ta là người hầu của ngươi. Quyền trượng tư tế gào thét, muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà vô sự vô bổ, không cách nào cùng khống chế quỷ tân nương phôi thai đối thoại. Mắt thấy chính mình sẽ bị bắt lấy được, quyền trượng tư tế cũng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lấy thần gia chi danh, quyền trượng tư tế đột nhiên hai tay giơ cao, bể tan cảnh ống tay áo lộ ra đầy màu đen mạch máu cánh tay. Cháy lên đi. Trắng lóa hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, đem quỷ tân nương bao phủ trong đó. Y liền ngửi được da thịt khét mùi, nhưng một giây sau máu của hắn liền đóng băng, hỏa diễm bên trong hồng áo cưới hoàn hảo không chút tổn hại, những cái tia ngọn lửa giống xuyên qua như ảo ảnh xuyên thấu linh thể. Quỷ tân nương nâng lên tay xương mù tạo thành ngón tay nhẹ nhàng vắt qua lão tư tế cái trán. Đây không có khả năng. Quyền trượng tư tế hoảng sợ kêu to, ta dùng cao giai nhất tịnh hóa thuật. Người sao có thể? Quỷ tân nương không đáp, chỉ là đưa tay, năm ngón tay mở ra. Một đạo huyết sắc sợi tơ từ nàng đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu tư tế đùi phải. Hắn kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Quang chi lồng giam. Tư tế đem hết toàn lực, quyền trượng manh kích mặt đất. Một đạo màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hình thành, đem hắn cùng với Quỷ Tân Nương ngăn cách. Quỷ Tân Nương đụng vào màn sáng kịch liệt chấn động, xuất hiện vết rách, nhưng cũng không phá toái. Hữu hiệu. Tư tế trong mắt lóe lên hy vọng. Nhưng mà, Quỷ Tân Nương chỉ là chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Màn sáng giống như tờ giấy bị xé nứt. Không. Không, tư tế run rẩy lui lại, ngươi không phải là Antus. Ngươi không phải là người. Ngươi là. Quái vật Quỷ Tân Nương tới gần, miệng máu mở ra, khói đen từ trong miệng nàng tuôn ra, tạo thành một đầu vặn bẹo xúc tu, thẳng đến tư tế cổ họng. Tư tế gầm thét, trung yên lôi. Quyền trượng nâng cao, một đạo màu tím đen lôi điện từ mái vòm đánh xuống, đang bên trong Quỷ Tân Nương. Thân thể của nàng ở trong ánh chớp hóa thành than cốc, đầu người nổ tung, tứ chi vỡ vụn. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tư tế ngồi liệt trên mặt đất, thở dốc như trâu, kết thúc. Kết thúc đúng lúc này, thi thể nám đen bắt đầu nhúc nhích. Khói đen từ trong kẽ đất tuôn ra, đem thịt nát từng khối hợp lại. Đầu người một lần nữa lớn lên, làn da lại sinh, hồng sa tái hiện. Quỷ Tân Nương hoàn chỉnh trở về. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, hồng mâu khóa chặt tư tế, khóe miệng nứt ra, lộ ra sâm nhiên miệng máu. "Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì?" Tư tế sụp đổ kêu to, "Ta dùng thần miếu cao giai nhất ma pháp, ngươi là cái gì giết không chết?" Quỷ Tân Nương không đáp, chỉ là đưa tay, tơ máu như roi, cuốn chặt lấy tư tế cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên, muốn đem cái này khi xưa người hầu hạ mang đến nuôi nâng cái kia phôi thai, hóa thành độ nha, ẩn vào chân thực cùng hư ảo tiếp giáp ẩn theo sát phía sau. Chương 372, AN cùng hầm chương 372, AN cùng hầm ẩn ý thức chìm vào ám ảnh, thân hình im lặng tiêu tan, hóa thành một cái toàn thân đen như mực độ nha, lặng yên dừng tại thần miếu đại điện chỗ cao mái vòm trên sáng ngang. Cặp mắt của hắn như mặc ngọc giống như tĩnh mịch, xuyên thấu bụi trần cùng bóng tối, gắt gao khóa chặt phía dưới trận kia tuyệt vọng dãy rủa. Bởi vì bị Quỷ Tân Nương trực tiếp bắt được sách lên nguyên nhân, quyền trượng tư tế hai chân ở giữa không trung điên cuồng đá đạp lung tung, nơi cổ tơ máu càng cuốn càng chặt, tại giàn mua trên da siết ra giống mạng nhện tím ấn. Hắn viền vàng bạch bào bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, quyền trượng sớm đã rơi xuống tại bên rìa tế đàn, đầu trượng sun đít vỡ thành hai mảnh. Tha, tha mạng. Tư tế từ trong hàm răng gạt ra câu khẩn, vàn bệnh kia máu ánh mắt bên trong phản chiếu lấy Quỷ Tân Nương không chút biểu tình khuôn mặt, ta có thể tiếp tục phụ dưỡng. Quyền trượng tư tế bị tơ máu thật cao treo lên, hai chân cách mặt đất, cổ bị gắt gao quấn quanh, sắc mặt trướng lên, ánh mắt lồi ra. Hắn kịch liệt dãy rủa, trong cổ họng phát ra khanh khách ngạt thở âm thanh, ma trượng sớm đã tu tay, tinh thần quyền trượng lăn dưới đất, tia sáng ảm đạm, nhìn cả người chật vật không được. Ha ha, Quỷ Tân Nương hồng mâu hơi hơi chớp động, cuốn quanh tơ máu thoáng buông lỏng ra chút. Trong mắt tư tế vừa thoáng qua một tia hy vọng, một giây sau liền biến thành sâu hơn sợ hãi, những tia máu kia phân ra một tia, giống như rắn độc chui vào thải của hắn đạo. A a a. Tư tế phát ra không giống tiếng người kêu thảm, tứ chi co rút giống như run rẩy. Hắn có thể cảm giác được cái kia sợi tơ máu đang tại chính mình trong đầu du tẩu, tìm kiếm cái nào đó đặc định ký ức. Độ nha hình thái ẩn im lặng rơi vào trên song cửa sổ, ánh mắt lợi hại xuyên thấu nguyên thân nguyền rủa che đậy. Hắn nhìn thấy tư tế huyệt thái dương chỗ nâng lên một cái ngoại ngoại bao khối, đó là tơ máu tại trong đầu đi xuyên quy tích. Càng làm cho người ta kinh hãi là, Quỷ Tân Nương bây giờ cho thấy tinh tế điều khiển lực, đây tuyệt không phải đơn thuần cô máy giết chóc có thể làm được, phôi thai đang tại thông qua nàng trực tiếp đọc đến con mồi ký ức. Đây có lẽ là một loại học tập. Đương nhiên, cũng là một loại tin tức thu hoạch. Tìm được. Quỷ Tân Nương đột nhiên mở miệng, âm thanh vẫn là loại kia quỷ dị nhị trọng hát, nhưng ngữ điệu rõ ràng trở nên càng thêm nhân tính. Tơ máu từ tư tế trong thai rút ra, mang ra một tia hiện ra làm quang vật chất, trí nhớ thực thể hóa đoạn ngắn. Tư tế sắc mặt trong nháy mắt hôi bại như chết. Hắn quá rõ ràng bị lấy đi chính là trí nhớ gì, đó là mở ra hầm mật môn chú ngữ, là thần miếu hạch tâm nhất bí mật. Không, không. Hắn khàn khàn nỉ non, nước mắt đục ngầu xẹt qua nếp nhăn ngang dọc khuôn mặt, ngươi không thể. Đó là khinh nhẫn. Quỷ Tân Nương đối với hắn cầu khẩn ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng buông ra tơ máu, để cho tư tế giống như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiếp đó quay người mặt hướng phía sau tế đàn mặt kia khắc đầy tượng hình văn tự vết tượng. Bị rút ra ký ức quang đoàn phiêu phủ ở nàng lòng bàn tay, xoay chậm chậm lấy bảy ra nội dung trong đó. Độ nha lông vũ hơi hơi dựng thẳng lên. Ai ẩn nhận ra mặt tường kia, nhìn như thông thường trên vách đá giấu giếm thất trọng không gian khóa, mỗi một trọng đều cần khác biệt chìa khóa bí mật. Mà bây giờ, Quỷ Tân Nương đang tại từng cái phá giải bọn chúng. Tư tế đột nhiên đình chỉ khóc nức nở. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngon động, tay run rẩy chỉ lặng lẽ sờ về phía bên hông, nơi đó cất giấu một cái hắc rượu thạch truy thủ, trên mũi dao thoa liền thần đều có thể tê dại đầu. Vì thần gia vinh quang. Hắn im lặng nhúc nhích bờ môi, đột nhiên gây khó khăn. Truy thủ tinh chuẩn đâm vào Quỷ Tân Nương hậu tâm, màu tím đen nọc độc trong nháy mắt theo hoa văn như mạch máu lan tràn ra. Quỷ Tân Nương động tác đọc lại, hồng mâu bên trong tia sáng lúc tối. Tư tế thừa cơ liền lăn một vòng hướng ngoài điện bỏ chạy vừa từ trong ngực móc ra một cái cốt chế cái còi. Chói hai tiếng còi vang lên, cả tòa thần miếu cơ chế phòng vệ bị kích hoạt. Mặt đất bắt đầu chấn động, trên vách tường phủ điêu nhao nhao hoàng hóa, vàng đá bỏ hung cùng chó rừng đầu thủ vệ từ bốn phương tám hướng vào tới. Ngăn lại nàng. Tư tế điên cuồng mà hô to, không tiếc bất cứ giá nào. Độ nha hình thái ẩn không thể không bay khỏi song cửa sổ, tránh né một cái cự hình bỏ hung tấn công. Hắn quanh quẩn trên không trung, nhìn thấy Quỷ Tân Nương vẫn đứng tại chỗ, nọc độc đã bao trùm nàng hơn phân nửa thân thể. Nhưng kỳ quái là, nàng xem ra cũng không đau đớn, ngược lại giống như là tại thích ứng. Tư tế đã vọt tới cửa đại điện. Hắn cắn nát ngón tay, dùng huyết tại trên khung cửa vẽ một đồ tam giác ký hiệu, đây là cao nhất cấp bậc không gian phong tỏa. Chỉ cần bước ra cánh cửa này, là hắn có thể khởi động thần miếu tự hủy chương trình, đem toàn bộ nội điện tính cả quái vật kia cùng một chỗ chôn. Người cho rằng cái này là đủ rồi? Quỷ Tân Nương âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tư Tế hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy vốn nên bị độc tố tê dại nàng vậy mà giơ tay lên, những cái kia màu tím đen nọc độc đang bị trong cơ thể nàng cắt vàng đồng hóa, biến thành một loại quỷ dị màu xanh đen chất hỗn hợp. Không có khả năng. Tư Tế thét lên, đó là ngay cả Anubi đều có thể. Hắn lời nói im bặt mà dừng. Quỷ Tân Nương thân ảnh đột nhiên mơ hồ, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng không có lưu lại. Đáng sợ hơn là, trên người nàng áo cưới đang tại biến hóa, nguyên bản đỏ tươi vải vóc dần dần phai màu, đã biến thành cùng nọc độc giống nhau màu xanh đen, phía trên hiện ra vô số thật nhỏ con mắt màu vàng kim đồ án. Quỷ Tân Nương trôi nổi tại giữa không trung, hờ mâu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, khóe miệng nứt ra miệng máu hơi hơi dương lên, phảng phất tại cười, lại phảng phất chỉ là bắp thịt và mèo. Nàng không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, một căn khác tơ máu từ đầu ngón tay kéo dài, nhẹ nhàng gõ tại Tư Tế mi tâm. Một cỗ vô hình chi lực bắt đầu lôi kéo, đó là linh hồn dẫn dắt. Tư Tế con ngươi đột nhiên co lại, rốt cuộc minh bạch, nàng không phải muốn giết hắn, mà là muốn dẫn hắn còn sống xuống, xem như tế sống hiến tặng cho lòng đất phôi thai. Không, hắn đột nhiên gầm thét, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, ta cận kề cái chết cũng không làm tế phẩm. Lời còn chưa dứt, hắn cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay trên không trung lao nhanh huy động, kết xuất một cái cổ lão mà cầm kỵ thủ ấn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, linh hồn lại bắt đầu từ đỉnh đầu chậm rãi bốc ra, linh hồn xuất khiếu thuật, một loại chỉ có cao giai Tư Tế mới có thể nắm giữ bí kíp, có thể để ý thức thoát ly nhục thể, lấy linh thể hình thái bỏ chạy. Lấy ta hồn làm tế, tạm mượn minh hà chi lực. Tư Tế triệt để hỏng mất. Hắn bỏ xuống cái còi, hai tay kết xuất một cái phức tạp phát ấn. Hắn làm ra quyết đoán, dù là cam đoan không được sinh mệnh của mình nhưng mà hắn hay là muốn cam đoan linh hồn của mình. Điểm này đem so sánh khác quả quyết tự sát Tư Tế rõ ràng có chút không quả quyết, bất quá là một thượng vị giả, càng yêu mạng chó của mình ngược lại là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao làm nhiều năm như vậy quyền quý, muốn từ bỏ loại sinh mạng này chính xác càng khó một chút. Ngay tại quyền trượng Tư Tế bắn ra pháp thuật thời điểm, toàn bộ đại điện đột nhiên tối lại, phản phất tất cả ánh sáng đều bị hút đi. Tư Tế nhục thể ngã xuống đất, mà một cái nửa trong suốt linh thể thì từ hắn đỉnh đầu bắt đầu thoát ra. Đây là ai cập bí truyền linh hồn xuất khiếu thuật, bình thường chỉ có lớn Tư Tế cấp bậc nhân vật mới có thể nắm giữ. Chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt quang vụ từ hắn đỉnh đầu dâng lên, ngưng kết thành một cái hơi co lại, nửa trong suốt Tư Tế hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa thoát ly nhục thể, lập tức hóa thành một vệt sáng, xông thẳng đại điện mái vòm, tính toán xuyên thấu vách đá, thoát đi nơi đây. Điên cuồng hướng sông Nài phương hướng chạy trốn, chỉ cần đến Thánh Hà là hắn có thể có khác biệt đường sống. Thành công linh thể trong lòng Tư Tế cuồng hỉ, đã bắt đầu vì chính mình kế hoạch tương lai, chỉ cần chạy ra thần miếu, ta liền có thể phụ thân người khác, trùng hoạch nhục thân. Đối với phù thủy mà nói, tử vong chính xác nhiều khi cũng có thể không phải sinh mệnh kết thúc. Quả thật, chiếm giữ đoạt xá thân thể người khác loại chuyện này vô cùng đáng xấu hổ, bất quá rõ ràng quyền trượng Tư Tế không quan tâm biến thành phù thủy hắc ám. Hắn muốn sống, dù là bởi vì chỉ có thể ký sinh phàm nhân, mất đi xem như phù thủy tư cách. Hắn cảm thấy chính mình không có lỗi gì. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến mái vòm trong nháy mắt, hắn không có chú ý tới, Quỷ Tân Nương hồng mâu đang xuyên thấu qua vách tường, gắt gao tập trung vào linh thể của hắn quy tích. Quỷ Tân Nương chậm rãi ngẩng đầu. Nàng hồng mâu bên trong, rõ ràng chiếu ra đạo kia kim sắc linh thể. Đáng sợ hơn là, nàng giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một đạo huyết sắc linh tơ từ nàng đầu ngón tay bắn ra, lại trực tiếp xuyên thấu thực tế cùng linh giới che chắn tinh chuẩn khóa chặt lại đạo kia linh hồn. Cái gì? Ngươi có thể nhìn đến linh hồn? Linh thể Tư Tế kinh hãi muốn chết. Không có khả năng. Linh hồn xuất khiếu thuật là siêu biệt vật chất. Ngươi chỉ là thực thể tồn tại, làm sao có thể chạm đến linh giới? Quỷ Tân Nương không đáp, chỉ là hành động. Nàng chậm rãi giơ tay lên, những cái kia quấn quanh ở Tư Tế trên nhục thể tơ máu đột nhiên toàn bộ đã biến thành nửa trong suốt hình dáng, giống như ưu linh xúc tu xuyên thấu vật chất trở ngại hướng bỏ trốn linh hồn đuổi theo. Độ Nha Ẩn lập tức vỗ cánh đuổi kịp. Từ linh thị góc nhìn, trận này truy đuổi đơn giản quỷ dị làm cho người khác dùng mình, phía trước là hốt hoảng chạy thục mạng Tư Tế linh thể, đằng sau là mấy chục đầu ngoạ ngoại linh hồn tơ máu, mà càng xa xôi, Quỷ Tân Nương bản thể vẫn đứng tại trong đại điện, thông qua chính mình phía trước gặp qua loại tình huống kia truy kích. Quỷ Tân Nương có thể đồng thời tồn tại ở hai cái trạng thái. Tia máu tốc độ viễn siêu linh thể. Bọn chúng rất nhanh dây dưa Tư Tế mắt cả chân, sau đó là phần eo, cuối cùng như mạng nhện đem hắn bọc thành một cái sáng lên kén. Cái kia huyết sắc linh tơ đột nhiên nắm chặt, kim sắc linh thể phát ra tiếng rít thê lương, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn hình thái bắt đầu bặm mẹo, vỡ vụn, kim sắc quang mang kịch liệt lấp lóe, phản phất tín hiệu bất lương hình chiếu. A a a. Tư Tế phát ra im lặng linh thể rít lên, liều mạng dãy rủa cũng không tế tại chuyện. Thả ta ra. Đây là cấm kỵ. Ngươi vi phạm với pháp tắc sinh tử. Linh thể Tư Tế điên cuồng dãy rủa, phóng xuất ra linh hồn sóng xung kích, tính toán đánh băng ra tơ máu. Đáng sợ hơn là, những tia máu kia đang tại nghịch hướng chuyển vận một loại vật chất nào đó, mỗi dãy rủa một lần, linh thể của hắn trở nên vận đục một phần. Quỷ Tân Nương linh tơ giống như đến từ chiều không gian cao hơn xiềng xích, không nhìn hết thể phản chế. Không, không cần. Tư Tế linh thể bắt đầu bị kéo trở về đại điện, ta chịu thua. Ta cái gì đều không. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại linh giới quanh quẩn. Tơ máu đột nhiên kéo một cái, linh thể bị ngạnh sinh sinh kéo về đại điện. Phanh. Bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt, linh hồn bị cưỡng ép đè trở về thể xác, ý thức một lần nữa cùng nhục thể dung hợp, giống như bị bàn tay vô hình nhét vào một cái chật hẹp vật chứa, kịch liệt bài xích phản ứng để cho tư tế miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy. Hắn sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ. Quỷ Tân Nương chậm rãi đi tới, hồng mâu bên trong lần đầu toát ra giống cảm xúc tia sáng, đó là xích lỏa lỏa khinh miệt. Ngươi không phải thông thường luyện kim sinh vật quyền trượng tư tế, bây giờ ma lực đã thiếu thốn, hắn hoảng sợ thì thảo, ngươi là cái kia phôi thai ý chí hóa thân, là kẻ thôn vệ. Ngươi ngay cả linh hồn đều có thể bắt được rất rõ ràng. Quyền trượng tư tế đến bây giờ mới nhìn biết rõ, ẩn đã sớm thấy rõ sự tình. Cái này nói chung chính là truyền kỳ phù thủy cùng phổ thông phù thủy chênh lệch, cho dù cái phổ thông phù thủy này là thần miếu quyền trượng tư tế. Tầm mắt ở nơi đó bảy. Ha ha. Quỷ Tân Nương chậm rãi hạ xuống, tơ máu đem hắn một lần nữa nhấc lên. Nàng hồng mâu bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia hài lòng cảm xúc, phản phất tại xác nhận con mồi hoàn chỉnh tính chất. Ngươi đến cùng là cái gì? Tư tế hơi thở mong manh hỏi. Quỷ Tân Nương không có trả lời. Nàng cầm lên sủi lơ tư tế, cái này đặc thù sinh mạng thể không có ở tại chỗ dừng lại, kéo lấy quyền trượng tư tế, hướng sâu trong đại điện đi đến. Ai ẩn biến thành độ nha im lặng dương cánh, từ mái vòm trượt xuống, tựa vào vách tường bóng tối phi hành, từ đầu tới cuối duy trì tại Quỷ Tân Nương hậu phương 30 bước khoảng cách. Nàng mặc qua một đầu u ám hành lang, trên vách tường khắc đầy cổ lão phù văn, miêu tả lấy phôi thai tại trong huyết chỉ dựng dục chẳng cảnh. Hai bên ánh đến tự động nhóm lửa, hỏa diễm lại là u lục sắc, soi sáng ra trên tường bạn bèo cái bóng. Ai ẩn độ nha chi nhãn có thể xuyên thấu vật chất cùng ma pháp che đậy, thấy rõ Quỷ Tân Nương mỗi một bước quy tích. Đối phương giống kéo giống như chó chết đem quyền trượng tế tự tốn trở về mặt kia khắc đầy phù văn trước vách tường. Phía trước là một mặt nhìn như thông thường tường đá, mặt ngoài đầy vết rách, trung ương khắc lấy một cái phức tạp lục mang tinh trận, trận nhãn chỗ nạm một khỏa màu đỏ sẫm bảo thạch, giống như đọc lại giọt máu. Đây chính là cùng ẩn phía trước không thể đột phá phòng ngự. Quỷ Tân Nương dừng bước lại, đem quyền trượng tư tế treo ở tường phía trước. Tư tế đã gần như sụp đổ, bờ môi run rẩy, cũng không dám lại cầu xin tha thứ. Nàng đầu ngón tay ngưng kết một giọt máu đen nhẹ nhàng gõ tại bảo thạch phía trên. Trong chốc lát, bảo thạch sáng lên, lục mang tinh trận bắt đầu xoay tròn, phù văn dần dần sáng lên, phát ra trầm thấp bù bù. Mở ra. Quỷ Tân Nương ra lệnh. Nàng rõ ràng mình đã tìm tòi quyền trượng tư tế ký ức, bây giờ còn dùng mệnh lệnh tới uy hiếp quyền trượng tư tế, rõ ràng chính là muốn thể hiện chính mình có sẵn quyền lợi. Thì nô ai ố đã có, hơn nữa bảy tông tội thịnh vượng. Tư tế tuyệt vọng nhắm mắt lại, bờ môi run rẩy đọc lên một chuỗi tối tăm chú ngữ. Trên vách tường phù văn dần dần sáng lên kim quang, cuối cùng ở trung ương tạo thành một cái xoay tròn thái dương đồ án. Theo cái âm tiết cuối cùng rơi xuống, tường đá phát ra răng rắc tiếng vang. Kèm theo cự thạch ma sát bên mình, vách tường chậm rãi nứt ra, lộ ra đằng sau sâu thẳm xoắn ốc bậc thang. Khí tức mục nát đập vào mặt, xen lẫn một loại nào đó ngọt ngào đến làm cho người nôn mửa mùi thơm. Bậc thang chỗ sâu mơ hồ truyền đến chất lỏng nhỏ xuống tiếng vang, còn có một loại nào đó quy luật nhịp đập âm thanh, giống như là phóng đại gấp trăm lần tim đập. Quỷ Tân Nương kéo lấy quyền trượng tư thế, cất bước đi vào. Ai ẩn biến thành độ nha lặng yên rơi vào hành lang cuối trên bệ cửa sổ, lông vũ tại u lục ánh đến phía dưới hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Hán độ nha chi nhãn chăm chú nhìn đạo kia mở ra vách tường, nhìn chằm chằm Quỷ Tân Nương bóng lưng biến mất, nhìn chằm chằm cái kia thông hướng lòng đất bậc thang. Tại một khắc cuối cùng, độ nha hòa ẩn mượn hắc ám cũng tiến nhập vách tường. Hắn biết, đây không phải là thông thường hầm, đó là phôi thai tử cung, là tà thần dựng dục tế đàn, là cả tòa thành phố cơn ác ngộng đầu nguồn. Ai ẩn biết mình cần giải quyết vấn đề, hơn nữa vật mình cần, rất có thể cũng ở đó cái trong hầm ngầm, cho nên hắn đuổi kịp Quỷ Tân Nương thời điểm không chút do dự. Bởi vì độ nha hòa ẩn tự thân còn có thể ẩn vào hư ảo giao giới, Quỷ Tân Nương không có chút nào phát giác. Vách tường tại sau lưng ầm vang khép kín, đem trong ngoài thế giới triệt để ngăn cách. Trong thông đạo duy nhất nguồn sáng đến từ trên vách tường lẻ tẻ phân bố phát sáng cọ xì rêu, chiếu lên Quỷ Tân Nương xanh đen áo cưới hiện ra bệnh trạng ánh sáng lộng lẫy. Xoắn ốc bậc thang tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Nàng kéo lấy nửa hôn mê tư tế hướng phía dưới đi đến, tiếng bước chân bị một loại nào đó hút âm tài liệu thôn phệ, chỉ còn lại chất lỏng nhỏ xuống âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Ai ẩn bây giờ đã cảm nhận được cái kia tà thần khí tức, so tối hôm qua cường thịnh không chỉ gấp 10. Chương 373, hoặc thi cùng tế tự chương 373, hoặc thi cùng tế tự xoắn ốc bậc thang tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Ai ẩn biến thành độ nha, lặng yên đi theo. Từ đầu tới cuối duy trì tại 30 bước bên ngoài trong bóng tối. Hán độ nha chi nhãn không chỉ có thể quan sát, càng trong bóng tối thi triển một loại tên là đường đi vết tích bí mật ma pháp, mỗi đi qua cấp 7 bậc thang, hắn liền trong không khí lưu lại một đạo gần như không thể gặp đùa chú màu bạc, giống như đánh dấu một loại nào đó quy luật. Đây là cẩn thận chạy đến vạn niên thuyền biểu hiện. Ai ẩn tùy thời có thể làm tốt ngoài ý muốn nổi lên chuẩn bị, hắn chú ý tới trên vách tường cỏ xỉ rêu phân bố cũng không phải là ngẫu nhiên, cách mỗi 7 bước liền có một chỗ đặc biệt dày đặc khu vực. Những thứ này cỏ xỉ rêu cũng không phải là tự nhiên lớn lên, cách mỗi cấp 7 bậc thang liền có một chỗ đặc biệt nồng đậm đoàn khối, hình dạng hơi hiện lên hình bầu dục, biên giới mang theo yếu ớt hình quang, hợp lại giống như là một loại nào đó tính toán phương thức, cũng giống là mang ý nghĩa đang sinh ra sự vật, cùng bảy cái này Harry Potter thế giới ở trong xem như thần khí con số có liên quan. Xoắn ốc bậc thang phần cuối, âm u lạnh lẽo ở mức không khí cuốn lấy mục nát cùng ngọt ngào quỷ dị mùi đập vào mặt. Quỷ Tân Nương kéo lấy quyền trượng tế tự mắt cá chân, tại đầy rêu xanh trên thềm đá lưu lại một đạo quanh co vết máu. Tế tự bạch bào sớm đã rách bước, hắn cô gầy ngón tay gắt gao móc thềm đá khe hở, móng tay lật nứt cũng không hề hay biết. Không. Ban cầu ngươi, ta có thể vì các ngươi làm rất nhiều chuyện, ta là rất hữu dụng. Tế tự âm thanh khàn giọng đến người tàn tật âm thanh, trong độc nhãn bản bệnh tiêu máu. Quỷ Tân Nương không phản ứng chút nào, hồng sa áo cưới tại trong u ám hiện ra huyết sắc ánh sáng nhạt. Bước tiến của nàng máy móc tinh chuẩn, mỗi một bước đều vừa vặn đạp ở trên cỏ xỉ rêu dày đặc nhất tiết điểm. Ai Ấn Độ nha hình thái im lặng lướt đi, ánh mắt lợi hại đem mỗi một chỗ chi tiết thu hết vào mắt, những cái kia cỏ xỉ rêu tạo thành đồ án rõ ràng là đảo ngược họ rụt chi nhãn. 49. Ai Ấn ở trong lòng đếm thầm, khi cái thứ 77 bước hoàn thành, trước mắt sáng tỏ thông suốt, bậc thang cuối cùng đã tới phần cuối. Một phiến từ xương người khảm nạm mà thành cửa lớn đứng sừng ở phần cuối. Khung cửa từ 7 loại khác biệt xương cốt ghép lại mà thành, xương sườn tạo thành xoắn ốc đường vân, xương ngón tay sắp xếp thành chữ tượng hình. Mà nhất làm cho người giận cả tóc gáy là chốt cửa, hai cây đan chéo xương đùi trung ương, một khỏa hoạt bát nhân loại ánh mắt đang tại chuyển động, con ngươi co vào ở giữa toát ra quỷ dị trí tuệ tia sáng. Dạng này tư thế xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nơi trốn cái kia có dáng vẻ. Ta thể hiệu chung, ta có thể thành ngài sáng tác mới kinh văn, ta có thể triệu tập tất cả tế tự quy thuận. Câu ngài, không cần thôn vệ ta, ta còn hữu dụng a. Quyền trượng tế tự âm thanh tại trong chật hẹp bậc thang quanh quẩn, cũng không người đáp lại, chỉ có quỷ tân nương cái kia nhẹ nhàng như gió tiếng bước chân, cùng với nàng cưỡi váy lê đất lúc phát ra tiếng xào xạc, giống như tử thần nói nhỏ, đang ẩn nút ẩn chăm chú. Quỷ tân nương dừng bước lại, nàng buông ra tế tự, duỗi ra tái nhợt móng tay đột nhiên dài ra ba tấc, như lưới đao giống như mở ra cổ tay của mình. Màu xanh đen huyết dịch nhỏ xuống tại trên ánh mắt, cái kia con ngươi trợn thít chặt, lập tức môn nội truyền đến cơ quan chuyển động chậm đủ. Người chứng kiến, trở về. Quỷ tân nương tiếng nói đã biến thành tầng tầng lớp lớp cái loại cảm giác này, bất qua ẩn có thể nghe ra, thoải mái trong thanh âm thanh thứ ba rõ ràng là phôi thai lanh lảnh âm điệu. Cánh cửa chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, phát ra chói tai kim loại ma sát âm thanh, phản phất nhiều năm chưa từng mở ra mộ huyệt, bên trong đậm đặc hắc ám giống như bẩn sống tuôn ra. Quỷ tân nương nắm lên sủi lơ tế tự, bước vào trong đó. Ai ẩn biến thành độ nha dương cánh, tựa vào vách tường bóng tối trượt vào, cuối cùng dừng ở xó xỉnh một cây cổ lao thanh đồng nhánh hình đèn trên kệ. Cái kia đèn khung sớm đã dập tắt, đầy màu xanh đồng, lại vừa vặn trở thành hắn ẩn thân đầu cảnh. Hắn thu liễm khí tức, ý thức chìm vào hư thực tiếp giáp cái hở, bảo đảm chính mình sẽ không bị bất luận nhân vật nào phát giác. Chỉ thấy môn nội là một gian to lớn vô cùng dưới mặt đất điện đường, cảnh tượng trước mắt để cho dù cho kiến thức rộng phù thủy cũng theo đó run rẩy. Hình bán cầu trong hầm ngầm lơ lửng một cái chừng 3 tầng lầu cao kim sắt thịt trứng, mặt ngoài răng đầy mạch máu theo một loại nào đó vận luật nhịp đập. 7 đầu cường tráng kim sắt xiềng xích từ trong trứng kéo dài, kết nối lấy 7 cái thủy tinh xương sọ vật chứa, mỗi cái trong thùng đều nổi lơ lửng một khoảng ngâm tại chất lỏng màu vàng nóng bên trong đại não. Mái vòm cao không lường được, treo mấy trăm cỗ thây khô, giống như treo ngược con rơi, làn da khô cạn như tờ giấy, tứ chi và mèo, trong miệng lại còn tại phát ra trầm thấp tụng niệm âm thanh. Thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một cổ vị dị hợp minh, giống như viễn cổ đạo văn, nhưng lại không thuộc bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ. Mà trên mặt đất, đồng dạng có trên trăm cỗ thây khô hiện lên vòng tròn đồng tâm sắp xếp quy lại, bọn chúng trống rông hốc mắt toàn bộ hướng thị trứng, hàm dưới cơ giới khép mở, phát ra chỉnh tề như một tiếng tụng kinh. Nhất làm cho người giận cả tóc gáy là những cái kia thây khô trên trán chỗ trống, nguyên bản hẳn là tượng trưng con mắt thứ ba hình xăm vị trí, bây giờ nạm vi hình kim sắc mầm thịt, đang theo tụng kinh tiết tấu nhúc nhích. Tất cả thây khô đều tại nhắm ngay cùng một cái vị trí tiến hành cầu nguyện trong điện đường, lơ lửng một cái màu vàng phôi thai. Nó ước chừng cao 3 mét, hiện lên hình bầu dục, mặt ngoài bao trùm lấy lưu động kim sắc đường vân, giống như mạch máu giống như nhịp đập. Nó không có ngũ quan, lại cho người ta một loại đang tại ngưng thị cảm giác, phản phất toàn bộ không gian đều tại trong cảm giác của nó. Trung quanh của nó còn có 12 cô thây khô, người mặc tàn phá đại tế ti trường bảo. Nhìn thân phận chắc tuyệt, tất cả đều là hai tay nâng cao, lòng bàn tay hướng về phía trước, đang phóng xuất ra u lục sắc ma pháp quang lưu, dẫn dắt đến toàn bộ nghi thức. Ai ẩn con ngươi hơi co lại, những thứ thây khô này, bọn hắn cũng không hoàn toàn chết đi, mà là bị một loại nào đó tà thuật cải tạo, trở thành phôi thai tế sống ti. Có những cái kia thần mặt trời tế tự, tà thần phôi thai liền dụng phương thức của mình, làm ra thuộc về mình tế tự. Bọn hắn không cần tín ngưỡng, không cần ý chí, chỉ cần trở thành năng lượng ống dẫn, vô cùng hiệu suất cao. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là trung thành như một, mà càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là điện đường một phía không ngừng không có cùng vị tân nương từ bốn phương tám hướng thông đạo tràn vào. Các nàng hình thái khác nhau, có người mặc đồng phục học sinh, có khoác lên vũ nữ bay xa, có thậm chí chỉ là bọc lấy vải trắng thiếu nữ thi thể, nhưng các nàng hai mắt tất cả đốt hồng quang, trong tay tất cả kéo lấy đen như mực quan tài. Quan tài bị từng cái mở ra, bên trong cũng không phải là thi thể mà là người sống, có thị dân phổ thông, có lang thang phù thủy, có học giả, có cấp tượng. Trên người bọn họ đều dán vào nhãn hiệu, dùng màu máu đỏ mực nước viết mỗi người có sẵn khác hẳn với thường nhân bản lĩnh. Bọn hắn bị cưỡng ép lôi ra quan tài, ném xuống đất. Có người thét lên, có người dãy rủa, có người gầm thét chất vấn, các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Thả ta ra. Ta là Hoàng Hôn Ẩn Sĩ hội đăng ký phù thủy. Các ngươi sẽ phải chịu thẩm phán. Này, đây là thần miếu lòng đất. Các ngươi điên rồi sao? Không người đáp lại. Thây khô các tế tự chỉ là tiếp tục tụng niệm, quỷ các tân nương thì lạnh lùng đem bọn hắn đẩy tới trung ương. Trong chốc lát, 12 cỗ thây khô tế tự đồng thời đưa tay, lòng bàn tay bắn ra u lục quang vực, xen lẫn thành một tấm năng lượng to lớn lưới, bao phủ tất cả tế phẩm sống. Thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sáng, dưới làn da hiện ra màu vàng đường vân, cùng phôi thai mặt ngoài đường vân không có sai biệt. Sinh mệnh lực của bọn hắn, ma pháp tính liên kết, linh hồn bản chất đang bị cưỡng ép rút ra, hóa thành màu vàng quang lưu, liên tục không ngừng mà rót vào phôi thai. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Có người tính toán phản kháng, phóng thích ma pháp, nhưng ma lực vừa mới ngưng kết, liền bị lưới năng lượng thôn phệ. Có người muốn chạy trốn, lại phát hiện hai chân như chỉ, không cách nào di động một chút. Mấy giây ngắn ngủi, tất cả tế phẩm sống cơ thể bắt đầu khô gắt, làn da nhăn co lại, hai mắt lõm, cuối cùng hóa thành từng cỗ thây khô, bị quỷ các tân nương kéo đi, phủ lên mái vòm, trở thành mới tụng niệm người. Bị hấp thu đi sinh mệnh bản chất sau, còn sót lại thi thể liền bị sửa đổi thành hoạt thi tín đồ sao? Tê Ẩn cũng không nhịn được là kim sắc phôi thai vặn bẹo tư tưởng cùng tàn khốc ý chí mà kinh ngạc. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cắt đứt Ẩn suy nghĩ. Ai Ẩn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khác quỷ tân nương đang lôi kéo một ngụm hắc quan tiến vào hầm. Khi nàng mở ra nắp quan tài lúc, bên trong có do 5 cái bị xích sắt trói buộc người sống, mỗi người trên trán đều dán vào cỏ gấu giấy nhãn hiệu, chiêm tinh sư thảo dược học giả kiến trúc đại sư. Thây khô nhóm đột nhiên tập thể chuyển hướng mới tới tế phẩm. Bọn chúng lấy quỷ dị tính cân đối đứng dậy, cốt chảo bắt được những cái kia dãy rùa người sống, kéo hướng thịt trứng chung quanh 7 cái đặc biệt vị trí. Trong đó một cái cô gái trẻ tuổi điên cuồng dãy rùa, hướng quyền trượng tế tự hô to, cứu lấy chúng ta. Ngươi không phải đại tế ti sao? Quyền trượng tế tự ngồi liệt trên mặt đất, bờ môi run rẩy lại nói không ra một chữ. Thây khô nhóm đem tế phẩm đặt tại có khắc lõm trên tấm đá, cốt chảo xẹt qua trán của bọn hắn. Máu tươi tuôn ra trong ngáy mắt, thịt trứng đột nhiên kịch liệt co bảo, 7 đầu khóa vàng liền kéo căng thẳng tắp. Ai Ẩn thấy rõ, từng sợi năng lượng màu xanh lam từ tế phẩm nhóm cái trán bị rút ra, theo mặt đất khắc họa cống danh hướng chạy thịt trứng. Không, không cần. Chiêu tinh sư ánh mắt cấp tốc hôi bại, ta xem gặp. Đó là. Nàng di ngôn im bặt mà dừng. Tất cả tế phẩm đồng thời cứng ngắc, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp, cuối cùng biến thành cùng chung quanh không khác thây khô. Trán của bọn hắn cũng bắt đầu nhô lên, nhỏ bé kim sắc mầm thịt rách ra mà ra. Liên tiếp nhìn thấy 2 lần như thế, quyền trượng tế tự cuối cùng hỏng mất. Hắn liền lăn một vòng bổ nhào vào thịt trứng phía trước điên cuồng dập đầu. Không, không, ta không phải là tế phẩm, ta là tế tự, ta là thần miếu cao giai quyền trượng người nắm giữ, ta có thể thành ngài phục vụ. Vĩ đại thần, ban cầu ngài, ta có thể làm ngài đại tế thi, ta có thể thành ngài quản lý tín đồ, thành ngài sáng tác thần dụ, ta biết tất cả thần miếu bí mật, ta có thể giúp ngài thu được càng nhiều tế phẩm. Hắn quỳ rạp xuống đất, cái trán đập địa, máu tươi chảy ròng. Ta nguyện ý dâng lên linh hồn của ta, kiến thức của ta, ta hết thảy, chỉ cầu ngài để cho ta sống, để cho ta trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Đây là sự thực không muốn chết, càng không muốn trở thành tế phẩm. Bởi vì ma lực bị phong kín nguyên nhân, bỏ lỡ cao nhất tự sát thời kỳ, cái quyền trượng này tế tự bây giờ liền muốn trực tiếp tử vong cũng là hy vọng xa vời. Kỳ thực, vừa rồi tại bên ngoài thượng tầng thần điện thời điểm, hắn cũng vẫn là có cơ hội lựa chọn tử vong, tiếp nhận minh giới pháp tắc che chở tiến vào minh giới, nhưng rất rõ ràng là quyền trượng tế tự chính mình từ bỏ che chở cùng tiếp dẫn, còn muốn lưu lại nhân gian mưu đồ khởi tử hoàn sinh. Cái này cũng liền tạo thành hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể nói quyền trượng tế tự làm tự chịu. Tất nhiên, còn có không ít người bình thường là người vô tội, Ai Ẩn muốn giải cứu, bất quá hắn đối với quỷ tân nương cùng bị dựng dục tà thần đều không hiểu rõ, tùy tiện hành động thậm chí có khả năng đem chính mình bồi đi vào. Cứ việc hóa thân độ nha sau có thể miễn dịch ma pháp cùng thần thuật, nhưng đây cũng chỉ là ẩn lúc trước tổng kết ra được đồ vật, hắn không rõ lắm tà thuật phải chăng có thể ảnh hưởng đến cùng là tà môn sinh vật độ nha thân thể. Tại ẩn quan chắc ở giữa, hắn có thể nhìn đến vô số linh hồn cũng bị hút vào kim sắc phôi thai, tại kim sắc phôi thai ở trong trở thành tà thần một bộ phận, không có tiêu vong, cho nên chỉ cần có thể giải quyết vấn đề vẫn có thể giải cứu những cái kia linh hồn. Ai Ẩn không phải một cái gở dịp phải đỏ, không có lô mạng như thế chính nghĩa tính cách, hắn chỉ có thể tại bảo đảm chính mình không có chuyện tình huống phía dưới, hết khả năng đi làm chuyện chính xác, thu thập được thật nhiều tin tức sau lại chế định kế hoạch. Quân trưởng tế tự còn tại điên cuồng cầu xin tha thứ. Kim sắc phôi thai vẫn như cũ lơ lửng, không nhúc nhích tí nào. Nó không có trả lời, không có cảm xúc, thậm chí không có nghe động tác này, nó chỉ là tồn tại, giống như trung tâm vũ trụ, vạn vật đều là hắn chất dinh dưỡng. Một cái sắp tắt thở phù thủy, nằm trên mặt đất, dùng khí lực cuối cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quyền trượng tế tự, âm thanh càng giọng, ngu xuẩn. Người đến bây giờ còn không rõ sao? Quyền trượng tế tự sững sờ. Các ngươi những thứ này tế tự, các ngươi muốn sáng tạo thần phù thủy khỏe miệng chảy máu, lại lộ ra châm chọc cười, nó không cần các ngươi. Nó không cần bất luận cái gì tôi tớ. Nó muốn là, vạn vật đều là nó một bộ phận hắn thở hổn hển, một câu cuối cùng cơ hồ không thấp có thể nghe. Nó chính là chính mình, tế tự, tín đồ của mình. Chính mình thần lời còn chưa dứt, thân thể của hắn triệt để khô cạn, hóa thành một cỗ thây khô, bị quỷ tân nương kéo đi. Quyền trượng tế tự ngây dại. Hắn cuối cùng đã hiểu, bọn hắn cho là mình tại sáng tạo thần, kỳ thực là tại bồi dưỡng một cái thôn vệ hết thể tồn tại. Cái này phôi thai không cần tín ngưỡng, bởi vì bản thân nó chính là tín ngưỡng điểm kết thúc, nó không cần tế tự, bởi vì nó có thể đem tất cả sinh mệnh chuyển hóa làm chính mình kéo dài, nó không cần tín đồ, bởi vì nó muốn để toàn bộ thế giới đều trở thành nó cơ thể. Nó không phải thần mà là phản thần, một cái cự tuyệt bị định nghĩa, cự tuyệt bị sùng bái, cự tuyệt bị phân ly trung cực tồn tại. Nó muốn không phải thống trị, mà là dung hợp. Không. Quyền trượng tế tự khó mà tiếp thu tình huống như vậy. Ý hắn nhận ra một cái nghiêm trọng nhất, cũng là một mực bị chính mình coi nhẹ vấn đề. Nhân tạo thần mặt trời kế hoạch đúng là tiến hành thuận lợi lấy, nhưng thần mặt trời phôi thai đây là xuyên tạc thái dương phổ chiếu vạn vật ý tứ a. Đây là muốn để vạn vật trở thành thái dương một bộ phận nghịch hướng nhận thức a, hắn cùng cái khác tế tự trùng pin là làm hỏng thí nghiệm. Phản phất là vì nghiệm chứng quyền trượng tế tự cùng ẩn tại đồng thời lấy được tin tức. Một cái vừa mới chuyển hóa thây khô chậm rãi quay đầu, trống rông hốc mắt nhìn chăm chú lấy tế tự, hàm dưới khép mở phát ra thanh âm khàn khàn, "Không cần, phụ dưỡng, vạn vật, tất cả ta, Cái này rất rõ ràng chính là cái kia phôi thai tại mượn nhờ hoạt thi biểu đạt ý chí của mình. Câu nói này giống như sau cùng chúng ta. Quyền trượng tế tự ngây ngốc ngắm nhìn một phía, đột nhiên chú ý tới những cái kia thây khô cái chán mầm thịt toàn bộ đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng, mỗi chuyển hóa một cái tế phẩm, thịt chứng khống chế mạng lưới liền mở rộng một phần. Thì ra là thế. Trong góc một cái bị kéo tiến vào lão phù thủy cười thảm, các ngươi sáng tạo căn bản không phải thần, là ô dịch. Nó muốn đem tất cả sinh mệnh đều biến thành chính mình một bộ phận. Quyền trượng tế tự như bị sét đánh. Hắn đột nhiên nhớ tới cổ tịch bên trên cảnh cáo. Ngụy thần tham phệ, chân thần chúc phúc đây vốn là cái kia nghiêm ngặt cấm kỵ lần cảnh cáo thứ nhất, nhưng bây giờ quyền trượng tế tự mới ý thức tới nó là chân lý. Nhưng đã quá muộn, bảy cái quỷ tân nương đã xuống lại. Các nàng hồng sa áo cưới không gió mà bay, lộ ra phía dưới thây khô một dạng thân thể. Không, các ngươi không thể. Quyền trượng tế tự tuyệt vọng lui lại, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên thịt trứng. Cảm nhận được vật sống đục vào, thịt trứng đột nhiên nứt ra một cái khe, vô số kim sắc sợi tơ giống như xúc tu rối ra, trong nháy mắt đâm vào tế tự thất hiếu. Tế tự kêu thảm đã biến thành không phải người dích lên. Ánh mắt của hắn lồi ra, con ngươi tại cuối cùng phản chiếu ra kinh khủng chân tướng. Cái kia phôi thai bản chất là một cái có thần mặt trời khuôn mặt, nhưng không có bất kỳ cái gì nhân tính giống loài. Chương 374, ta thần tính toán chương 374, ta thần tính toán thịt trong chứng bộ căn bản không phải thần minh hình thức ban đầu, mà là một đoàn không ngừng trọng tổ hạt cơ bản, đang tại thông qua thôn phệ sinh mệnh tới hoàn thiện sự tồn tại của mình hình thức. Sắp bị thôn phệ một khắc trước, quyền trượng tế tự mới hiểu được đạo lý này. Phôi thai không phải sắp sinh ra thần mà là đã thức tỉnh quy tắc. Nó không phải dựa vào tín ngưỡng trưởng thành, mà là dựa vào thôn phệ khả năng tới khuyết trương tự thân. Nó chế tạo quỷ tân lương, không phải là vì phục vụ, mà là vì thu thập cơ thể sống hàng mẫu, phân tích, hấp thu, đồng hóa. Bồi dưỡng muốn là một cái không có biên giới thế giới, ở nơi đó, không có ngươi cùng ta, không có sinh cùng chết, không có tín đồ cùng thần. Chỉ có nó, vĩnh hằng di động, vĩnh hằng tồn tại. Đáng sợ hơn là, quyền trượng tế tự biết rõ đạo lý này đã quá muộn, hắn cảm nhận được mình ý thức đang bị phân tích, phục chế, tiếp đó phân tán đến những cái kia thây khô trong đầu. Độ Nha ẩn yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn nhìn thấy tế tự bạch bào dần dần nhiễm lên kim sắc, chính giữa cái trán nứt ra con mắt thứ ba khe hở. Làm chuyển hóa hoàn thành lúc, cái này khi xưa đại tế ti đã thành thây khô trong đám một thành viên, cơ giới gia nhập vào tụng kinh hàng ngũ. Mới quỷ các tân nương còn tại không ngừng vận tới tế phẩm. Ai ẩn chú ý tới trên nhãn hiệu phân loại càng ngày càng tinh tế, tinh thông hở mẹ bí thuật nắm giữ 7 loại tiên đoán thể hệ có thể điều khiển sông ngài triều tịch. Phôi thai vẫn chưa đủ tại phổ thông sinh mệnh lực, nó bắt đầu có lựa chọn mà thôn vệ đặc biệt tri thức cùng kỹ thuật, đây là muốn tụ tập chúng sinh sở trường, hoàn thành bổ tu tự thân toàn năng tính chất. Ai ẩn cảm thấy một chút hoang đường bên trong kinh khủng. Nghi thức vẫn còn tiếp tục, ai ẩn không nhìn thấy chính mình phía trước gặp qua áo bào đen nữ nhân, cũng không có phát hiện đối phương thi thể, không biết người kia là sớm đã co đoán trước chạy ra ngoài, vẫn là tại trong trước khi mình tới liền đã trở thành thây khô một thành viên. Những cái kia thây khô trở thành thây khô sau, cũng chưa không rõ ràng khuôn mặt đặc thủ. Đúng lúc này, trong hầm ngầm tiếng tụng kinh đột nhiên trở nên gấp rút, thây khô nhóm cằm cốt lấy gần như đứt gãy tần suất khép mở, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy cái tiếng thì tắc. Ai ẩn biến thành độ nha rừng ở thần miếu bên ngoài trên cây khô, cánh chim thu hẹp, tinh hồng một dạng đồng tử phản chiếu chạm đất thực chất chỗ sâu đoàn kia kim sắc phôi thai ánh sáng nhạt. Hắn còn tại suy tư, như thế nào kết thúc cái kia bản thân tức hết thể tồn tại. Như thế nào đánh vỡ nó vậy do vô số tế sống đắp lên mà thành vĩnh hằng tuần hoàn. Không có thời gian nghĩ lại, trung ương kim sắc thịt trứng đột nhiên kịch liệt rung động, mặt ngoài mạch máu như rắn nhóm giống như lúc đích. Trong đó đột nhiên truyền đến một hồi nhịp đập, như là trái tim nhảy lên. Đông, đông, cái kia tiết tấu chậm chạp mà trầm trọng, lại mang theo một loại không thể kháng cự uy áp, phản phất cả vùng đều khi theo chi rung động. Thần miếu vách đá bắt đầu chảy ra máu đen, mặt đất rạn nứt, trong không khí tràn ngập một loại gần như sinh ra phía trước sao động. Toàn bộ hầm không khí bắt đầu bặm mẹo, trên vách đá cỏ xỉ rêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Phản phất liền thực vật sinh mệnh lực đều bị cưỡng ép rút ra. Ai ẩn con ngươi đột nhiên co lại, muốn sớm phá trứng. Ai ẩn suy nghĩ lao nhanh vào chuyện. Dựa theo hắn tại thư viện nhìn thấy ghi chép, loại này sáng thần nghi thức ít nhất còn cần 7 ngày mới có thể hoàn thành. Trừ phi, thây khô trong đám đứng lên một cái cao lớn lạ thường thân ảnh. Nó khoác lên khảm nạm kim tuyến hư thối pháp bảo, ngạch tâm mầm thịt đã trưởng thành hoàn chỉnh nhãn cầu màu vàng nóng, chính là bị chuyển hóa quyền trượng tế tự, bây giờ thành cái gọi là thây khô đại chủ giáo. Nó giơ lên xương khô cánh tay, tất cả tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Làm ăn mừng chủ ta buông xuống thây khô đại chủ giáo âm thanh giống như là vô số người đồng thời mở miệng, liền âm điệu đều mang quỷ dị ô tồn, toàn thành sinh linh, tất cả làm kinh dâng. Quỷ các tân nương đồng loạt ngẩng đầu, cắt vàng tạo thành đôi mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng. Các nàng hồng sa áo cưới không gió mà bay, cơ thể bắt đầu phân giải thành hạt cơ bản trạng thái. Tìm được mỗi một cái vật sống, vô luận đại nhân, hài đồng, vô luận nam nữ già trẻ thây khô đại chủ giáo ngạch tâm kim nhãn bắn ra ánh sáng chói mắt, để cho bọn hắn gia nhập vào chúng ta danh sách. Là thây khô đại chủ giáo âm thanh. Cái kia từng là thần mặt trời tín ngưỡng tối cao lãnh tụ, bây giờ cũng đã hóa thành phôi thai tiếng nói, đứng tại thây khô tế tự nhóm phía trước nhất, tiểu thụy cánh tay nâng cao, lòng bàn tay hướng về phía trước, phảng phất tại tuyên cáo thần dụ. Tiếng nói hạ xuống, trong cung điện tất cả quỷ tân nương đồng thời quay người, hồng mâu lấp lóe, miệng máu khẽ nhếch. Các nàng không còn kéo quan tài, mà là trực tiếp dung nhập vết tường, giống như khói mù chui vào khe đá, từ bốn phương tám hướng thông đạo lặng yên tan đi, mục tiêu rõ ràng, toàn thành người sống. Hải ẩn trong nháy mắt biết rõ, các nàng không còn là thu hoạch phù thủy mà là muốn thu cắt cả toàn thành phố. Mỗi một cái người sống đều sẽ bị chuyển hóa làm thây khô, trở thành phôi thai dáng sinh chất dinh dưỡng cùng tứ chi. Tòa thành này sẽ không còn là nhân loại chỗ ở, mà là một bộ cực lớn, từ vô số thây khô tạo thành thần quốc. Thật là để cho người ta suy nghĩ kỹ càng hình ảnh. Đáng chết. Ai ẩn ở trong lòng giận mắng. Hắn vốn đã nghĩ ra một bộ nhằm vào phôi thai chiến thuật, lợi dụng nghịch lý thần quyền trọng tân định nghĩa hắn tồn tại lộ dị khiến cho lâm vào vừa tồn tại lại không tồn tại trạng thái lộ tử, từ đó tan rã hắn quy tắc neo chắc. Thế nhưng cần thời gian, cần tinh chuẩn nghi thức bố trí, cần xâm nhập lòng đất, đối mặt phôi thai. Mà bây giờ, hắn không có thời gian. Nguyên một tòa thành thị, mấy ngàn vô tội tính mệnh đang bị đẩy hướng tử vong. Hắn không thể lợi thêm, nhất thiết phải tại những cái kia quái vật bày ra đồ sát phía trước ngăn cản đây hết thảy. Độ nha dương cánh, phóng lên trời, trong nháy mắt xuyên thấu thần miếu mái vòm, hóa thành một đạo hắc ảnh, lướt về phía trong thành thị. Xuyên qua chật hẹp đường ống thông gió lúc, ai ẩn đại não cấp tốc vận chuyển. Nguyên bản kế hoạch khái niệm gạt bỏ cần tinh vi bố trí, bây giờ chỉ có thể khởi động phương án dự bị, cái kia căn cứ vào nghịch lý thần quyền khai thác bán thành phẩm ma pháp. Nhân quả trục xuất. Làm ẩn xông ra thần miếu lúc, Memphis bầu trời đêm đã bị nhuộm thành bệnh trạng màu vỏ quýt. Nơi xa truyền đến liên tiếp thét lên, bảy cái quỷ tân nương đang tại khác biệt quảng trường bày ra đi săn. Nhất đến gần một cái trạm tại thị tập trung ương, áo cưới và táo dọc theo vô số tơ máu, giống như vật sống chui vào từng nhà cửa sổ. Thứ nhất, ai ẩn khôi phục hình người, đứt gãy ma trượng trong tay gây dựng lại. Trượng nhọn lam kim sắc ánh mắt điên cuồng chuyển động, khóa chặt mục tiêu. Nhân quả trục xuất thi pháp quá trình cùng với những cái khác ma pháp hoàn toàn khác biệt. Ai ẩn không có niệm chú, mà là trực tiếp lấy tay xé ra chính mình tay áo trái, giấu ở dưới làn da phủ văn màu vàng bại lộ trong không khí, bắt đầu giống như vật sống nhúc nhích gây dựng lại. Định nghĩa, ai ẩn âm thanh mang theo đa trọng văn vọng, quỷ tân nương tồn tại bản thân là một sai lầm nhân quả. Ma trượng mũi nhọn bắn ra tuần trắng tia sáng, cũng không phải bắn về phía quỷ tân nương, mà là thẳng tắp phóng tới bầu trời đêm. Cột sáng tại tầng mây bên trong chiếc sạ, chia ra thành 7 đạo chi nhánh, tinh chuẩn rơi vào mỗi cái trong săn thú quỷ tân nương trên thân. Trong chợ quỷ tân nương đột nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi quay người, cắt vàng trong đôi mắt lần đầu toát ra giống tâm tình sợ hãi, bởi vì thân thể của nàng đang trở nên không chân thực. Các ngươi vốn không nên tồn tại. Ai ẩn cho mắt lục con mắt phản chiếu lấy bạch quang, là sai lầm tuyến thời gian sáng tạo ra các ngươi. Quỷ tân nương phát ra the thé rít lên, cơ thể bắt đầu giống tiểu cũ tín hiệu truyền hình giống như lấp lóe. Nàng liều mạng chụp vào gần nhất người sống, ngón tay lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương, nàng đang bị bóc ra hiện thực này. Quay về hư vô, ai ẩn ma trượng ép xuống, từ lòng bàn chân bắt đầu phân giải thành hạt cơ bản. Nàng giãy giụa, thét lên, lại không cách nào ngăn cản cái tiến trình này, bởi vì ẩn ma pháp căn bản không phải tại công kích nàng, mà là tại trên sửa đổi một cái thực tế sai lầm. Mắt thấy ma pháp có hiệu quả, ai ẩn cũng chưa từng có nhiều dừng lại, dù sao quỷ tân nương cũng không chỉ một. Làm luồng thứ nhất nắng sớm giống như là muốn xuất hiện, thành thị vốn nên thức tỉnh, nhưng mà trên đường phố lại tràn ngập tĩnh mịch. Ai ẩn rơi xuống đất, thân hình từ độ nhà khôi phục thành người. Hắn vừa đứng vững, liền nghe một tiếng thê lương thét lên từ cửa ngõ truyền đến. Một người mẹ ôm hài nhi, đang bị một cái người mặc đồng phục nữ quỷ tân nương bước đến góc tường. Quỷ tân nương kia hai mắt đỏ thẫm, khoe miệng nứt đến bên hai, thơ máu từ đầu ngón tay bắn ra, cuốn chặt lấy mẫu tử hai người. Cầu ngươi, dung tha hải tử mẫu thân kêu khóc. Quỷ tân nương không đáp, thơ máu đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, mẫu tử hai người làn da bắt đầu khô gắt, sinh mệnh lực bị cưỡng ép rút ra, kim sắc quang lưu tràn vào quỷ tân nương thể nội. Ngắn ngủi ba giây, hai người hóa thành tro khô, bị nàng tiện tay kéo đi. Ai ẩn gầm thét, dừng tay. Ma trượng vung lên, ngân lam tia sáng bộc phát, nhân quả trục xuất. Đây là hắn lấy nghịch lý thần quyền làm cơ sở, kết hợp đối với quỷ tân nương tồn tại bản chất lý giải, sáng tạo ra chuyên trúc năng lực. Nó không công kích nhục thể, không phá hư linh hồn, mà là đem mục tiêu từ nhân quả liên bên trong tước đoạt. Người chúng chiêu, đem bị trục xuất đến chân thực bên ngoài cái hở, không cách nào lại ảnh hưởng thực tế, cũng không cách nào bị thực tế ảnh hưởng, giống như chưa từng tồn tại. Quả nhiên, vẫn là phải dùng ma pháp mới có thể đối phó ma pháp, dù không hợp lý mới có thể đối kháng không hợp lý. Ngân quang giống như thủy triều bao phủ mà ra, đang bên trong tên kia quỷ tân nương. Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, hồng mâu bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức thân hình của nàng bắt đầu mơ hồ, giống như bị cục tẩy đi tranh. Sự tồn tại của nàng cấp tốc tiêu tan, đường đi khôi phục thanh tịnh, phản phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Ái ẩn không có ngừng nghỉ, hắn xông vào tiếp theo con đường, chỉ thấy ba tên quỷ tân nương đang vây quanh một đám trốn ở trong giáo đường bình dân. Các nàng đưa tay, thơ máu sen lẫn thành lưới, bắt đầu rút ra đám người sinh mệnh. Nhân quả trục xuất, ngân quang quét ngang, ba tên quỷ tân nương đồng thời vỡ vụn, hóa thành hư vô. Trong giáo đường, người sống sót ngồi liệt, trợn mắt hốt mồm. Là thiếu niên kia. Có người nhận ra ai ẩn, hắn, một mình hắn đánh bại các nàng. Ai ẩn xông vào thị trường, quỷ tân nương đang đem một cái có thể có tà thần phôi thai cần tài năng lão giả kéo vào quan tài. Hắn bung tay lên, ngân quang thoáng qua sau quỷ tân nương lập tức tiêu thất. Ai ẩn nhảy lên gác chuông, nhìn xuống toàn thành, chỉ thấy mấy chục đạo hồng ảnh trên đường phố du tẩu, giống như ôn dịch giống như lan tràn. Quỷ tân nương nhiều lắm, có trời mới biết có bao nhiêu vô tội thiếu nữ bị chế tác thành quỷ tân nương. Không kịp từng cái đối phó, ai ẩn cắn răng, ma trượng nâng cao, trong miệng ngâm tụ, lấy nghịch lý làm dẫn, lấy nhân quả làm lưỡi đao, phàm truy đuổi tử vong người đều bị tử vong truy đuổi. Trục xuất toàn thành phạm vi. Ngược lại ẩn chính mình là nghịch lý chi thần cụ hiện, cho nên ma chú phương diện này như thế nào nói thầm đều xem tài hoa của hắn. Thời khắc khẩn cấp, ai ẩn tài hoa cũng chỉ có thể phát huy đến loại này trung nhị trình độ. Trong chốc lát, màu xanh bạc quang văn lấy hắn làm trung tâm, như gợn sóng khuyết tán đến cả toàn thành phố. Tất cả đang tại hành động vì tân lương, vô luận thân ở chỗ nào, vô luận là có hay không đã bắt đầu thu hoạch, toàn bộ cứng đờ. Thân thể của các nàng bắt đầu trong suốt, hồng mâu dập tắt, tơ máu tiêu tan. Tiếp đó, ở bang vỡ vụn, giống như bị bàn tay vô hình từ trong thế giới xóa đi. Trên đường phố, dưới mái hiên, trong tầng hầm ngầm, vô số quỷ tân nương đồng thời tiêu thất. Bị các nàng kéo đi người sống nhau nhau rơi xuống, mặc dù đã vô cùng suy yếu, vẫn còn sống sót. Toàn thành yên tĩnh. Lập tức, tiếng hoan hô giống như thủy triều bộc phát. Chúng ta được cứu rồi. Là thiếu niên kia, là hắn đã cứu chúng ta. Một mình hắn đánh bại tất cả quỷ tân nương. Mọi người từ chỗ ẩn thân đi ra, nhìn qua cái kia đứng tại gác trung đỉnh thiếu niên thân ảnh, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Hắn bất quá 15-16 tuổi, áo bào đen phần phật, ma trượng chỉ hướng phía chân trời, tựa như thần linh buông xuống. Thon gầy thân hình khoác lên cũ nát áo bào đen, lại tản ra làm cho người sinh ra sợ hãi uy nghiêm. Là thần minh sao? Một cái ôm đứa bé sơ sinh phụ nữ lẩm bẩm nói. Ái ẩn không có trả lời. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, liếc nhìn toàn thành, xác nhận lại không quỷ tân nương dấu vết. Cái cuối cùng là một tên ẩn thân ở dưới thủy đạo quỷ tân nương, đang muốn kéo đi một cái hôn mê hài đồng. Ái ẩn nhảy xuống, lóe lên ánh bạc. Nhân quả trục xuất. Đối phương im lặng tiêu tan. Thành thị cuối cùng yên tĩnh. Nhưng mà, vào thời khắc này, Ái ẩn không có thời gian tiếp nhận chiều bái. Hắn chuyển hướng thần miếu phương hướng, con người đột nhiên co lại, nơi đó bầu trời đang tại và mèo, màu đỏ thâm lôi điện như mạng nhện dày đặc. Đáng sợ hơn là, cả tòa thần miếu kiến trúc bắt đầu giống sắc hòa tan, lộ ra nội bộ hoàng ngụy kim sắc khối thịt. Ái ẩn đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thần miếu phương hướng, bầu trời cũng tại đổi biến. Mây đen như mực, điên cuồng hội tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bầu trời đủ loại tiếng sấm, phản phất ý vị như thế nào không nên đản sinh sự vật muốn sinh ra. Trong thần miếu, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, thẳng sâu vân tiêu phản phất muốn đối với tân sinh thái dương thay vào đó. Tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không phải thông thường lôi, mà là màu vàng tiếng sấm, giống như thiên phạt giống như đánh xuống, lại không bị thương cùng thành thị, chỉ là quay chung quanh thần miếu xoay quanh, chỉ là không có biện pháp làm đến ngăn cản tà thần sinh ra. Tà thần thai nghén đã đến giai đoạn sau cùng. Biến dị huyết nục trong thần miếu, tựa hồ sen lẫn đứa bé sơ sinh khóc nỉ non. Đáng chết. Kế điệu hồ ly sơn. Ái ẩn sắc mặt đột biến. Giờ này khắc này, ý hắn nhận ra một cái để cho hắn rất là khó chịu vấn đề, băng lãnh run rẩy theo xương sống bò lên, những quỷ kia tân nương đổ sát quá mức tận lực, những cái kia thây khô tế tự tuyên ngôn phô trường quá mức, giống như một hồi thiết kế tỉ mỉ biểu diễn. Ái ẩn ý thức được chính mình toàn thành cứu viện, là tà thần phôi thai kế điệu hồ ly sơn. Có lẽ cái khác tồn tại không nhìn thấy độ nha hóa chính mình, có thể tà thần phôi thai cũng không mở dạng, chỉ là đối phương không có lộ ra một điểm chất ngựa. Dụ quỷ tân nương hấp dẫn sự chú ý của Ái ẩn, tiến tới cho mình sinh ra tranh thủ được thời gian. Đúng vậy, quái vật kia đã sớm phát giác độ nha hình thái quan chắc lại ngụy trang phải giọt nước không lọt, thậm chí không tiếc hy sinh tất cả quỷ tân nương. Đáng sợ hơn là, nó đoán chắc ẩn lựa chọn, lợi dụng nhân tính nhược điểm, bước ẩn tại diệt tà thần cùng cứu chúng sinh ở giữa làm lựa chọn. Loại này cấp bậc tính toán đã vượt qua phổ thông trí tuệ, gần như dự báo một dạng kinh khủng. Nó thật muốn giáng sinh. Ái ẩn muốn cho là mình ngăn trở hiện thế, có thể trì hoãn vôi thai thức tỉnh. Nhưng rõ ràng, nó đã tích lũy đầy đủ năng lượng thậm chí không cần càng nhiều tế phẩm. Hết thảy cũng là tà thần phôi thai âm mưu. Không còn kịp rồi, ẩn thấp giọng tự nói. Nhưng hắn không có lùi bước. Hắn quay người, nhìn về phía thần miếu, ma trượng nắm chặt. Đã ngươi khăng khăng sinh ra vậy, ta ngay tại ngươi mở mắt ra trong nháy mắt, để ngươi vĩnh viễn đóng lại. Gió nổi lên, áo bào đen tung bay. Thiếu niên thân ảnh lại độ phóng tới tòa kia thông hướng địa ngục thần miếu. Biên giới thành thị, áo bào đen nữ nhân ngửa đầu nhìn qua ẩn phi nhanh bóng lưng. Gió đêm thổi lên khăn che mặt của nàng, lộ ra những cái kia đang tại bạc màu phù văn. Nàng môi khô khốc hơi hơi rung động, sẽ thành công sao? Câu nói này nhẹ giống như thở dài, nàng chính xác không có gặp nạn, bất quá nhưng cũng không biết đang nưu đồ cái gì. Chương 375, thành thị cứu viện, 1, chương 375, thành thị cứu viện, 1, khi ẩn thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới thần miếu phương hướng ngáy mắt, một đạo áo bào đen thân ảnh lặng yên từ thành thị khu bắc một tòa sụp đổ gác chung trong bóng tối đi ra. Nàng chính là tên kia thần bí áo bào đen nữ nhân, lúc quỷ tân nương lần đầu hiện thân, nàng liền lặng lẽ rút lui, không cùng với những cái khác hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên cùng nhau ẩn nút, cũng không bị cuốn vào bàn sơ đồ sát. Bây giờ, nàng đứng tại phế tích biên giới, nhìn qua ẩn đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Có sợ hai tháng cục, có sầu lo, cũng có một tia gần như vui mừng ánh sáng nhạt. Cả gì nạ tế tự đại nhân, bắc khu thương hoạn đã vượt qua 200 người. Một cái trẻ tuổi tế tự bước nhanh đi tới, cây gai trên trường bảo dính đầy vết máu cùng bụi đất, chúng ta thánh dầu sắp dùng hết rồi. Cả gì nạ tế tự mạng che mặt tại trong gió sớm nhẹ nhàng phiêu động, đưa mắt nhìn hải ẩn thân ảnh biến mất tại thần miếu phương hướng trong bụi mù. Nàng đứng im một lát, thẳng đến sau lưng truyền đến hải đồng tiếng khóc lóc mới thu hồi ánh mắt. Cả gì nạ không trả lời ngay. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một cái đang khóc thút thít tóc của bé gái. Hai tử mẫu thân nằm ở bên cạnh, trên đùi có một đạo vết thương sâu tới xương. Dùng cái này, Cạ Dĩ Nạ từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo la bình thủy tinh, bên trong nộn nhạo chất lỏng màu bạc, một giọt đổi mới bắt thanh thủy, đầy đủ 500 người dụng. Trẻ tuổi tế tự trừng to mắt, đây là thần điện sau cùng thánh. Bây giờ nó chính là nhân dân thánh vật. Cạ Dĩ Nạ đánh gây hắn, âm thanh bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Nàng chuyển hướng sau lưng xếp hàng 12 tên bạch bào tế tự, đây đều là nàng âm thầm bảo hộ cho tùy tùng, trên mặt mỗi người đều mang mỏi mệt lại kiên định thần sắc. À, bọn phụ trách tây khu thương hoạn, mang 3 cái người đi. Nàng ngữ tốc cực nhanh phân phối nhiệm vụ, họ giúp mang 2 người thanh lý sụp đổ dưới phòng ốc người sống sót. Những người còn lại đi với ta kho lúa, phân phát bánh mì cùng nước sạch. Đội ngũ lập tức phân tán hành động. Cả Dĩ Nạ bước nhanh hướng đi quảng trường trung ương tạm thời xây dựng trạm cứu trợ, dọc đường cảnh tượng làm lòng người nát, sụp đổ phong ốc như bị cự nhân giẫm nát đồ chơi, trên đường phố tán lạc không kịp dọn dẹp thi thể, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng bụi mù hỗn hợp gây mũi mùi. Tế tự đại nhân, một cái mặt mũi tràn đầy khói bụi lao phụ nhân nhào tới bắt được nàng vào áo, van cầu ngài, tôn nữ của ta còn tại phía đông trong phòng cả di nã đỡ lao nhân dậy, đối bên cạnh tế tự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người trẻ tuổi lập tức hiểu ý, mang theo hai tên nam tử trắng niên hướng đông khu chạy đi. Chính nàng thì tiếp tục hướng phía trước, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra người bị thương, hoặc là trấn an hoảng sợ hài đồng. Thành thị mặc dù khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trong thành thị người lại không có. Cũng nên chúng ta thực hiện chúng ta đã mất trước nghĩa vụ. Áo bào đen nữ nhân cả gì nạ đưa tay, đầu ngón tay xẹt qua không khí, một đạo màu đỏ sậm phù văn trong hư không hiện lên, giống như tín hiệu. Một lát sau, mấy chục đạo hắc ảnh từ thành thị các nơi lặng yên tập kết, bọn hắn tất cả người mặc trường bào màu xám đen, trước ngực treo lên bí ẩn ngân sắc đồng hồ cắt văn chương, chính là cả gì nạ sớm sơ tán đồng thời tổ chức thần miếu bí mật bộ hạ. Chúng ta kiểm lại Bắc khu, chí ít có 300 người thụ thương, hơn 50 người mất tích, phòng ốc sụp đổ vượt qua 60 tòa nhà. Quỷ Tân Nương mặc dù biến mất, nhưng hai nạn kết quả vừa mới bắt đầu. Có tín đồ mở miệng. Cả gì nạ gật đầu, ánh mắt tỉnh táo như băng, ta biết. Sợ hãi, đói khát, đau đớn, mới thật sự là ổn gì. Chúng ta nhất thiết phải lập tức hành động. Cái nhìn của nàng tại cái này cổ đại thời không cũng không sai. Chỉ thấy, vị này áo bào đen tế tự đưa tay vung lên, mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn. Đội thứ nhất, đi tới quảng trường trung ương, xây dựng tạm thời điều trị lều vải, sử dụng sạch huyết chú cùng cốt rũ thuật cứu chữa người bị thương, ưu tiên xử lý xuất huyết bên trong cùng linh hồn xé rách trứng. Đội thứ hai, mở ra chữ lương mật khố đem dự đoán dự trữ lương khô, nước sạch, chăn lông phân phát đến tất cả quảng trường, theo gia đình làm đơn vị đăng ký phối cấp. Đội thứ ba, tổ chức lục soát cứu tiểu đội, tiến vào sụp đổ kiến trúc, tìm kiếm người sống sót, sử dụng sinh mệnh cộng minh thuật dò xét yếu ớt khí tức. Đội thứ tư, phong tỏa thần miếu ngoại vi 3 dặm phạm vi, thiết lập cảnh giới tuyến, bất luận kẻ nào không được đến gần, người vi phạm coi là đối địch. Nữ nhân mệnh lệnh thành tích quả quyết. Bộ hạ cấp tốc hành động, giống như sớm đã diễn luyện quá ngàn bất biến. Cả gì nạ tự mình dẫn đội, hướng đi thành thị nghiêm trọng nhất hai khu, khu đông dân nghèo ngõ hẻm. Ở đây từng là quỷ tân nương dày đặc nhất bãi săn, phòng ốc liên miên sụp đổ, trên đường phố tán lạc bể tan cảnh đổ ra dụng cùng vết máu. Rất nhiều người sống sót co giúp ở xó xỉnh, ánh mắt trống rỗng, rõ ràng gặp nghiêm trọng linh hồn xung kích. Nàng ngồi xổm người xuống, đỡ dậy một cái run lẩy bẩy tiểu nữ hài, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Tên gọi là gì? Nữ hài run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Cả dì nạ đưa tay, lòng bàn tay ngưng kết một đoàn nhu hòa ngân quang, nhẹ nhàng đặt tại nữ hài trên trán. Ngân quang rót vào, nữ hài hô hấp dần dần bình ổn, ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Đây là sao hồn thuật có thể ổn định linh hồn ba động. Cả dì nạ đối bên cạnh trẻ tuổi tế tự giảng giải, rất nhiều người không phải chết bởi vật lý tổn thương, mà là bị quỷ tân nương tử vong ngưng thị phá hủy tinh thần neo điểm. Chúng ta nhất thiết phải trước tiên ổn định bọn hắn tồn tại cảm bằng không bọn hắn lại dần dần lãng quên chính mình là ai, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Trẻ tuổi tế tự gật đầu ghi chép, lập tức hỏi, đại nhân, chúng ta vì cái gì có thể sớm rút lui? Cái khác phân hội. Vì cái gì không có dự cảnh? Cả dì nạ đứng lên, nhìn về phía thần miếu phương hướng, âm thanh trầm thấp, bởi vì ta thấy được tương lai mảnh vụn. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng kết một đoàn u ám sương mù, trong sương mù hiện ra một bức tranh, quỷ tân nương kéo lấy quan tài, các tế tự tự vận, thành thị lâm vào biển lửa, mà ẩn đứng tại gác chuông chi đỉnh, ngân quang quét ngang toàn thành. Bảy ngày tiền, ta tiến vào dự báo chi giếng thấy được trạng thái nạn này đoạn ngắn. Ta biết nó sẽ phát sinh, nhưng không cách nào xác định thời gian, quy mô cùng đầu nguồn. Ta chỉ có thể làm ta có thể làm, sơ tán thành viên nòng cốt, dự trữ vật tư, thiết lập khẩn cấp mạng lưới. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót. Nhưng ta không cách nào cảnh cáo tất cả mọi người, bởi vì một khi đại quy mô dự cảnh, thần miếu tín ngưỡng giám sát hệ thống sẽ lập tức phát giác, ngược lại sẽ ra tốc phôi thai thức tỉnh. Ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng, lựa chọn hy sinh một nhóm người, tới bảo toàn càng nhiều. Cả dì nạ trọng trọng thở dài. Trẻ tuổi tế tự chấn kinh. Cho nên, chúng ta là bị từ bỏ. Hắn đọc năng lực phân tích rõ ràng có vấn đề. Không. Cả dì nạ lắc đầu, các ngươi là được bảo hộ. Chân chính hy sinh, là những cái kia không kịp đào tẩu người. Mà sứ mạng của chúng ta, chính là không để bọn hắn hy sinh của phí. Đúng lúc này, một cái đội tìm kiếm cứu nạn biên đội vàng chạy tới, cả dì nạ đại nhân. Chúng ta tại Tây khu giáo đường tầng hầm phát hiện hơn 20 tên người sống sót. Nhưng bọn hắn bị nhốt, bức tường lúc nào cũng có thể đổ sụp. Dẫn đường. Cả dì nạ lập tức hạ lệnh. Một đoàn người cấp tốc đuổi tới giáo đường. Tầng hầm cửa vào bị cự thạch phong kín, nội bộ truyền đến yếu ớt tiếng kêu cứu. Cả dì nạ đưa tay, ma trượng điểm nhẹ mặt đất, nói nhỏ, địa mạch cảm giác. Ý thức của nàng trong nháy mắt kéo dài lòng đất, cảm giác được bức tường kết cấu yếu ớt điểm. Nàng cấp tốc vẽ ra lối đi an toàn đồ, giao cho công trình tế tự. Dùng chất liệu nhẹ hóa chú chậm lại phía trên áp lực, lại dụng tầng nham thạch bác ly thuật cẩn thận rời hòn đá, động tác muốn chậm, không thể dẫn phát mắt xích đổ sụp. Các tế tự theo lệnh hành sự tỉnh, 3 giờ sau, thông đạo cuối cùng đã thông. Cả dì nạ tự mình tiến vào, đem từng người hư nhược bình dân đọc ra. Nàng không để ý tự thân ma lực tiêu hao, liên tục thi triển thể lực khôi phục thuật cùng tâm linh chấn an chú thẳng đến một tên sau cùng người sống sót được cứu ra. Thành thị các nơi sáng lên tạm thời đống lửa cùng ma phát đèn. Chương 375, thành thị cứu viện 2, chương 375, thành thị cứu viện 2, may mắn còn sống sót hoàng hôn ẩn sĩ hội thành viên cũng tại gia nhập vào cuộc cứu viện này. Bọn hắn phảng phất cùng áo bào đen nữ nhân cả gì nạ hết sức quen thuộc, phối hợp an ý điều trị trong trứng đồng, người bị thương nhận được cứu chữa, phân phát điểm tiền, mọi người có thứ tự nhận lấy đồ ăn, đội tìm kiếm cứu nạn còn tại hành động. tìm kiếm sau cùng người sống sót. Ngài đã sớm biết có thể như vậy. Một cái thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Cả Dĩ Nạ quay người, nhìn thấy Hoàng Hôn ẩn sĩ hội Cả Dạn đang đỡ lấy một cái chân đồng bạn bị thương. Cả Dĩ Nạ mạng che mặt hơi run nhẹ. Ta biết so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, người trẻ tuổi. Nàng ra hiệu tùy tùng tiếp nhận thương binh, tỉ như các ngươi ẩn sĩ hội tại thành Bắc dưới mặt đất cứ điểm bây giờ cũng đã sập một nửa. Rất rõ ràng. Đối với Hoàng Hôn ẩn sĩ hội tồn tại, thần miếu cao tầng vẫn luôn biết, có lẽ Hoàng Hôn ẩn sĩ hội cao tầng cũng là, bất quá cũng không hiểu rõ điểm này, Cả Dạn sắc mặt vẫn là biến đổi. Không chờ hắn truy vấn, nơi xa đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Mấy cái nam tử tráng niên giơ lên cánh cửa xông vào quảng trường, phía trên nằm một cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh, là trợ cái kia mãi cư thiếu cân ngắn hai hàng cá một dạng. Tránh ra, để cho tế tự đại nhân xem. Đám người tự động tách ra một con đường. Cả Dĩ Nạ bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay sờ nhẹ hàng cá cái trán. Những cái kia ám tử sắc phủ văn tại nàng dưới làn da hơi hơi tỏa sáng, tạo thành trận bệnh dụng đặc thù đồ án. Xương sườn gãy mất ba cây, phổi thủng, gan vỡ tan. Nàng tỉnh táo phán đoán, chuẩn bị thánh dầu cùng khâu lại tuyến, ta cần một nơi yên tĩnh. Các tùy tùng cấp tốc thanh không một đỉnh lều vải. Cả Dĩ Nạ quỳ gối đơn sơ thảo trên nệm, từ bên hông lấy ra một cái tinh xảo ngân đao. Khi lưới đao xẹt qua hàng cá lồng ngực lúc, không có đổ máu, ngược lại tản mát ra nhu hòa lam quang. Đây là? Cả Dạn kinh ngạc nhìn xem vết thương tại trong ánh sáng tự động khép lại. Cổ lão y thuật. Cả Dĩ Nạ cũng không ngẩng đầu lên, so với các ngươi ẩn sĩ hội lịch sử còn phải xa xưa hơn. Bên ngoài lều, công việc cứu viện tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành. Hoàng Hôn ẩn sĩ hội thành viên cùng Cả Dĩ Nạ các tế tự hiếm thấy hợp tác vô gian, có người dùng ma pháp gia cố nguy phòng, có người phân phát dược thảo canh, còn có người tổ chức nhi đồng đến khu vực an toàn. Thời gian dần qua, khủng hoảng kêu khóc đã biến thành thấp giọng trò chuyện, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe được an ủi tiếng cười. Nhóm đàn bà con gái ngồi quanh ở tạm thời xây dựng bếp lò bên cạnh, đem còn thừa không có mấy mũ cốc ngao thành cháo loãng, hai tử nhóm tại trong phế tích xuyên thẳng qua, lục tìm còn có thể sử dụng đồ gốm mảnh vụn, mấy cái lao thợ thủ công đã bắt đầu sửa chữa hư hại xe đẩy. Cái này bình thường sinh hoạt tràng cảnh cơ hồ khiến người sinh ra ảo giác, phảng phất đêm qua kinh khủng chỉ là một cơn ác mộng. Mọi người cho là tai nạn đã bình phục, ngoại trừ những cái kia mất đi người nhà người, số đông cũng là có sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng mà, Cả Dĩ Nạ đứng tại bên ngoài lều, đốt ngón tay không tự chủ đuốt ve bên hông bỏ hung đùa hổ mệnh. Nàng nhìn về phía thần miếu phương hướng ánh mắt ngưng trọng như sắt, nơi đó bầu trời hiện ra bệnh trạng màu sắc. Mặc dù dân chúng cho là tai nạn đã qua, nhưng mà chỉ có phù thủy nhóm cùng các tế tự biết, nguy cơ thậm chí vẫn không có bắt đầu, tầng mây vặn vẹo thành hình vòng xoáy, ngẫu nhiên thoáng qua mấy đạo bất tường lam hắc sắc điện quang. Càng làm cho người ta bất an là, bốn nên treo cao thái dương từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, chân trời chỉ có một vòng lúc gần lúc hiện ánh sáng nhạt. Giống như là bị cái gì lực lượng áp chế một cách cưỡng ép lấy. Thái dương đã cái kia dâng lên, nhưng nó không có dâng lên, đây chính là lớn nhất kinh khủng. Tế tự đại nhân, tây khu thương hoạn đều an trí xong. Cả Dĩ Nạ khẽ gật đầu, không bay đầu lại. Nàng có thể ngửi được trẻ tuổi tế tự trên thân nồng đậm mùi dược thảo hỗn hợp có mùi máu tanh, nghe được hắn mệt mỏi trong lúc thở dốc mang theo đè nén sợ hãi. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh, giống như bạo phong trước khi mưa liều mạng tu bổ xảo huyệt chim chóc. Nơi xa, Cả Dạn đang quỳ gối một loạt mới đào hố đất tiền. Bảy bộ bao trùm lấy vải trắng di thể sắp hàng chỉnh tề, Hoàng Hôn ẩn sĩ hội huy chương yên tĩnh nằm ở mỗi người trước ngực. Đào sâu chút, Cả Dĩ Nạ chẳng biết lúc nào đi đến phía sau hắn, âm thanh nhẹ giống thở dài, ít nhất 3 m, giải lên mối và lưu mình. Cả Dạn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bi thương trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế, ngài biết đây là cái gì? Ta biết nhiều hơn người tưởng tượng. Cả Dĩ Nạ từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền, dùng cái này, mỗi một bộ đều phải xử lý. Khi Cả Dạn giải khai túi, nhìn thấy bên trong lập lòe làm quang bột phấn lúc, con ngươi chợt co vào, đây là thần gia chi đồng. Nước mắt bột phấn. Cả Dĩ Nạ đánh gây hắn, có thể tịnh hóa bị ô nhiễm linh thể. Động tác phải nhanh, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hai người đồng thời nhìn về phía thần miếu phương hướng. Nơi đó bầu trời càng thêm âm u, chính giữa vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được một cái cực lớn bóng tối đang tại thành hình. Cả Dạn đột nhiên phát hiện bàn tay của mình đang phát sáng, những cái kia dính lam phấn đang cùng chân trời dị tượng sinh ra của mình. Thái Dương, hắn tự lẩm bẩm, nếu như không còn dâng lên, vậy thì mang ý nghĩa hắn thành công. Cả Dĩ Nạ phụ văn tại ánh sáng mờ tối phía dưới yếu ớt tỏa sáng, mang ý nghĩa tất cả sinh mệnh đều sẽ thành hắn kéo dài, giống như ánh mắt của nàng đảo qua những thi thể này trên trán điểm màu vàng. Một hồi lạnh lẽo thấu xương theo Cả Dạn lưng bò lên. Hắn đột nhiên hiểu được áo bào đen nữ nhân lời nói bên trong thâm ý, những quỷ kia tân đường, thời khô tế tự, đều chẳng qua là quá độ hình thái. Khi thật sự quy nhất người phủ xuống thời giờ, liền tử vong đều sẽ bị đồng hóa. Đại nhân, một cái tuổi trẻ tế tự vội vàng chạy tới, trên mặt mang mất tự nhiên đường hồng, bác khu lại phát hiện ba cái chán dài điểm màu vàng người bị thương, bọn hắn tại nói lời kỳ quái. Cả Dĩ Nạ nhắm lại mắt. Khi một lần nữa mở ra lúc, những cái kia sầu lo cùng mọi bệnh đều bị che giấu ở bình tĩnh dưới mặt nạ, cách ly đứng lên, giúp ta cho thánh dầu bôi lên toàn thân. Nhớ kỹ, không cần nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn. Trẻ tuổi tế tự lĩnh mệnh mà đi. Cả Dạn chú ý tới hắn rời đi lúc, Cả Dĩ Nạ ngón tay ở trước ngực vẽ lên một cái cổ lao ký hiệu. Ngài đã sớm dự liệu được đây hết thảy, có phải hay không? Cả Dạn nhịn không được hỏi, những cái kia dự trữ dược phẩm, đồ ăn, còn có sơ tăng kế hoạch ngài xem xét liền đã sớm chuẩn bị. Hắn kỳ thực phía trước liền có dạng này hoang mang, mà bây giờ, Cả Dĩ Nạ vẫn không có đưa ra chính xác trả lời. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía càng âm u bầu trời, ánh mắt mang theo mấy phần lo nghĩ. Đột nhiên, thân thể nàng hơi chấn động một chút, phương xa trong bóng tối, một đạo lam kim sắc tia sáng như lợi kiếm vậy đâm xuyên qua vòng xoáy. "Đại nhân." Cao tuổi tế tự trưởng chống gậy đến gần, âm thanh khàn giọng, hắn cũng là thận trọng mở miệng hỏi thăm, "Ngài có thể nhìn đến chúng ta ngày mai là không như cũ có hy vọng sao?" Đây là một cái mịt mở hỏi thăm. Tại trong cổ Ai Cập ngôn ngữ thể hệ, ngày mai cùng Thái Dương dâng lên là cùng một cái từ căn, cũng chính là hỏi thăm Thái Dương chiếu rọi sẽ hay không vĩnh cửu mất đi. "Đúng đúng tử." Cạ Dĩ Na nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt đang tại bạc màu phù văn. Kể từ cái kia mắt xám thiếu niên xâm nhập lời tiên đoán của nàng tầm mắt, tất cả tương lai tranh cảnh đều trở nên mơ hồ mơ hồ. Hắn giống như đầu nhập dòng sông vận mệnh tảng đá gây nên từng vòng không cách nào dự đoán gợn sóng. "Ta đã không biết." Nàng nhìn qua phương xa lại một lần bộc phát lam kim sắc quang mang. Nữ nhân ngữ khí tràn đầy trầm trọng, lão tế ti biểu lộ đọc lại. Nhưng Cạ Dĩ Na ngay sau đó nói ra nửa câu nói sau, để cho tất cả người nghe đều ngẩng đầu lên, "Cho nên, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở hắn là chúng ta chúa cứu thế." Phản phất tại đáp lại lời của nàng, thần miếu phương hướng trong bóng tối, đạo kia lam kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, giống như một vòng tân sinh mặt trời mới mọc, đâm rách bạo thế giới khói mù. Chương 376, Hoàn Mỹ Chi Thần, 1, chương 376, Hoàn Mỹ Chi Thần, 1, lam kim sắc tia sáng như lợi kiếm vậy đâm xuyên trên tòa thần miếu chống không hắc ám vòng xoáy, đem bao phủ Memphis khói mù xé mở một đạo vết nước, ma trượng tại trong tay ẩn bắn ra trước nay chưa có quan huy. Tia sáng rất đậm. La ẩn tại đột phá tiến vào trong thần miếu đưa tới động tĩnh, ta thần phôi thai cảm ứng được ẩn trở về, liền điều khiển chính mình thây khô các tế tự ý đồ sử dụng huyết đục ma pháp ngăn cản ải ẩn đột phá. Đông, đông, đông. Đây không phải là nhân loại nhịp tim, mà là một loại nào đó người vì sáng lập tà thần phôi thai đang thức tỉnh. Nó bị an trí nơi này, lấy sinh linh làm chất dinh dưỡng, lấy tín đồ huyết đục làm thức ăn, thế tất yếu chân chính sinh ra đến thế giới này. Cảm nhận được tà thần mệnh lệnh, thây khô các tế tự nhau nhau bắt đầu hành động. Thần miếu phế tích bên trên đá vụn đột nhiên lơ lửng dựng lên, trên không trung tạo thành một đạo gió thổi không lọt che chắn. Đây không phải là thông thường đất đá, mỗi mảnh vụn mặt ngoài đều hiện lên ra quỷ dị kim sắc đường vân, giống như là một loại nào đó cơ thể sống tổ chức mạch lạc. Đáng sợ hơn là, mặt đất bắt đầu nhúc nhích, mấy chục cỗ thây khô tế tự phá đất mà lên, bọn chúng trên trán kim sắc mầm thịt điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành bản bèo xúc tu. Thây khô các tế tự xuất hiện. Bọn chúng từng là viễn cổ thời đại thần chức giả, nhưng mà, bây giờ da thịt đã mục nát, còn sót lại xương khô cùng quấn quanh hắc xa, trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục sắc linh hồn chi hỏa. Bọn chúng cầm trong tay cốt trượng, gánh vác khắp đầy nguyền rủa phiến đá, mỗi một bước ra, mặt đất liền chảy ra máu đen. Trong không khí tràn ngập hư thối cùng lưu mình khí tức. Bọn chúng không phải vật sống, cũng không phải vong linh, bọn chúng là huyết đục ma pháp vật chứa, tà thần phôi thai dụ bọn chúng xem như cơ thể sống pháp trận điều khiển sinh mệnh cùng tử vong biên giới. Huyết làm dây, thịt làm lưới, hồn làm mồi nhử, chói thần chi tốt. Thầy khô đại chủ giáo đứng tại phía trước nhất, thối giữa pháp bảo không gió mà bay. Nó giơ lên xương khô cánh tay, trong miệng ngâm tụng lên cấm kỵ chú văn. Thanh âm của nó giống như là vô số người tại đồng thời kêu rên, mỗi một cái âm tiết đều xé rách thực tế. Vô số phàm nhân hóa thành thây khô đồng thời bạo liệt, huyết nục trên không trung xen lẫn thành một tấm cực lớn lưới. Mỗi một cây dây lưới đều là do lưu động khí quan cùng huyết nục tạo thành. Trong chốc lát, mặt đất nứt ra, vô số màu máu đỏ xúc tu giống như rắn độc nhào về phía Hải Ẩn. Những cái kia xúc tu từ thuần túy huyết nục cấu thành, mặt ngoài đầy rác hút cùng răng nhọn, một khi cuốn lên, liền có thể trong nháy mắt hút khô mục tiêu sinh mệnh lực, đem hắn chuyển hóa làm tế tự chất dinh dưỡng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ta Ẩn đại pháp sư trước mặt múa dịu qua mắt tợ. Hải Ẩn cười lạnh. Hắn cũng không lui lại, ngược lại tiến về phía trước một bước. Liền cái này, hắn giơ tay, ma trượng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Đẹp vợ gì ma trượng, bây giờ đang bắn ra trước nay chưa có tia sáng, trượng nhẹ bén phun ra không phải bình thường ma pháp hỏa hoa, mà là cụ tượng hóa cổ đại Junes, mỗi một cái phù văn đều trên không trung tiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng xanh. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, bán kính 50m bên trong tất cả huyết đục tồn tại, vô luận là thây khô tế tự tàn phế ra, vẫn là lòng đất tơ máu, toàn bộ tăng dã, hóa thành cho tàn, hết thảy hóa đá. Hải Ẩn âm thanh tại trong phế tích quanh quẩn. Hàng đầu mười mấy cái thây khô tế tự trong nháy mắt cứng ngắc, bọn chúng trên trán ngọa ngoại kim sắc mầm thịt duy trì một khắc cuối cùng bản mẹo tư thái. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, thiếu niên phù thủy cổ tay rung lên, ma trượng bạch ra hoàn mỹ Z hình chữ, thịt nát xương tan. Hóa đá trạng thái thây khô nhóm giống như pha lên như pho tượng nổ tung, cốt phiến cùng thịt thối trên không trung tạo thành một mảnh màu xám trắng sương mù. Hải Ẩn không có ngừng nghỉ, hắn đạp sụp đổ thạch trụ bay bật lên, áo bào đen tại sau lưng bay phất phới, rất giống một cái dương cánh độ nha. Phích lịch nổ tung, một đạo chói mắt bạch quang từ trượng nhạy bén bắn ra, trực tiếp trúng đích đợt thứ hai vọt tới cán thi quần trung ương. Nổ tung sinh ra sóng xung kích đem những cái kia vặn bẹo thân thể nhấc lên lên không trung, chân cụt tay đứt như mưa rơi hạ xuống. Nhưng càng nhiều thây khô đang từ trong kẽ đất leo ra, bọn chúng thối giữa dây thanh chấn động lấy, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng tụng kinh. Hải Ẩn vững vàng rơi vào một khối nghiêng trên tấm đá, màu xanh nâu ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn chiến trường. Hồ Gợt tiêu chuẩn chú ngữ tại trong tay truyền kỳ phù thủy cũng là hiệu quả rõ rệt. Bất quá sát thương phạm vi cũng không tính lớn, hắn cần cao hơn công hiệu thanh trạng phương thức, còn chưa thể là chính mình tự nghĩ ra những cái kia ma pháp, dù sao thần miếu vị trí là trong thành thị, xung quanh còn rất nhiều bình dân, uy lực dụng lớn muốn đả thương cùng vô tội, uy lực dụng nhỏ, những cái kia ma pháp lực sát thương cũng không chú ý phá bỡ chiến cuộc. Đặc biệt là những cái kia thây khô trên trán kim sắc mầm thịt, tựa hồ mới thật sự là khống chế hạch tâm, rất khó phá hủy. Có. Hải Ẩn đột nhiên nghĩ tới năm thứ ba lúc Phở Lạc Tuyệt giáo sư dạy qua một cái ít chú ý chú ngữ. Ma trượng tại lòng bàn tay xoay tròn ba vòng, triệu nhẹ bén đột nhiên phun ra màu xanh bạc sợi tơ, chim bay nhóm nhóm biến chủng ứng dụng. Nhưng lần này triệu hoán không phải phổ thông chim nhỏ mà là một đám vi hình hỏa phượng hoàng. Hỏa diễm chi vũ. Hàng trăm hỏa diễm chim nhỏ nhào về phía cán thi quần, mỗi một cái đều tình chuẩn mổ về những cái kia hỏa ngoại kim sắc mầm thịt. Bị đánh trúng thây khô lập tức từ trong ra ngoài bốc cháy lên, phát ra dầu mỡ bạo liệt tiếng tí tách. Trong không khí lập tức tràn ngập làm cho người nôn mửa mùi cháy khét. Cái này bẻ gãy nghiền nát chiến quả rất là để cho người ta rung động. Nhưng tà thần phôi thai bất vi sở động. Nó lần nữa dưới lòng đất chấn động, lần này, các tế tự số lượng gấp bội. 20 cố, 30 cố, 50 cố. Hàng trăm hàng ngàn. Bọn chúng từ thần miếu bốn phương tám hướng tuôn ra, có bọt tại vách tường, có treo móc ở thạch trụ, có thậm chí từ đất cắt phía dưới chui ra. Chướng ngại trọng trọng. Ai ẩn thừa cơ chế tạo ma pháp che chắn, đem cán thi quần chia cắt thành khối nhỏ. Phong cách chiến đấu của hắn mang theo rõ ràng dứt khoát hổ gợn đặc sắc, không có ai cập phù thủy loại kia phức tạp nghi thức động tác, mà là đơn giản hiệu suất cao liên tục thi pháp, mỗi một cái chú ngữ đều vừa đúng mà ngậm đón lấy một cái. Nhanh chóng biến lớn. Cái này bình thường dùng bành trướng nguyên rủa ma pháp bị hắn dùng tại trên mặt đất. Phiến đá đột nhiên nô lên, đem mười mấy cái thây khô trên đỉnh giữa không trung. Treo ngược kim trung. Treo ngược chú để bọn chúng đang rơi xuống quá trình bên trong mất đi cân bằng. Thần phong vô ảnh. Vô hình lưới dao đem trên không mục tiêu tinh chuẩn chia cắt. Cuối cùng, thanh thủy như suối. Tiếp đóng băng ba thước. Phun ra ngoài dòng nước trong nháy mắt đóng băng, đem thây khô mảnh vụn phong tại trong cực lớn tảng băng. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, phản phất một hồi tàn khốc ba lê. Ái ẩn bên này vẫn là không có áp lực chút nào. Thây khô đại chủ giáo đã tập hợp lại. Nó phiêu phù ở phế tích chỗ cao nhất, thối giữa pháp bảo phía dưới rôi ra vô số kim sắc xúc tu, mỗi cái xúc tu đều kết nối lấy một cái từng cường hóa thây khô tế tự. Những thứ này mới xuất hiện quái vật trên da hiện ra kim loại sáng bóng, rõ ràng được cho thêm một loại nào đó phòng hộ ma pháp. Cho vật đại chủ giáo âm thanh mang theo tiết độ cô tồn, tại trước mặt chân thần im miệng ngươi đi. Ai ẩn không kiên nhận đánh gây nó, hệ phẩm kèo ly ở điệu sờ. Một đạo hồng quang thẳng đến đại chủ giáo, lại tại sắc mệnh chung lúc bị đột nhiên xuất hiện kim sắc che chắn phá giải. Ai ẩn nhíu mày, không nghĩ tới tức vũ khí chú đối loại tồn tại này cũng hữu hiệu, mặc dù bị chặn. Như vậy, nếm thử cái này như thế nào? Hắn đột nhiên đem ma trượng dựng thẳng nhắm thẳng vào hướng lên bầu trời, trượng nhọn tia sáng từ lam chuyển hồng. Đây là hắn tại lớp 5 lúc tự nghĩ ra hợp lại ma pháp, chưa bao giờ sử dụng trong thực chiến qua. Lệ hỏa chi mưa. Bầu trời chợt tối lại, không phải mây đen che đậy, mà là vô số thiêu đốt thiên thạch chống rông xuất hiện, kéo lấy thật dài đuôi lửa rơi xuống. Mỗi một khỏa thiên thạch trên thực tế cũng là áp xúc lệ hỏa chú, sau khi hạ xuống không phải đơn giản nổ tung, mà là sẽ kéo dài thiêu đốt ma pháp hỏa diễm. Chương 376, Hoàn Mỹ Chi Thần 2, chương 376, Hoàn Mỹ Chi Thần 2, cán thi quần lần thứ nhất xuất hiện hỗn loạn. Những cái kia kim loại hóa thân thể tại trong lệ hỏa vận bẹo biến hình, kim sắc mầm thịt phát ra cao tần thiết lên. Đại chủ giáo không thể không thu hồi xúc tu tự vệ, nó tức giận rít gào lên lấy, âm thanh làm vỡ nát chung quanh còn sót lại màu cửa sổ. Ai ẩn nắm cơ hội này, cho mình thực hiện pha đầu chú cùng siêu cấp cảm quan chú, tiếp đó vọt thẳng vào biển lửa. Lệ hỏa đối với hắn không hề ảnh hưởng, ngược lại thành che chở tốt nhất. Tại khói đặc cùng trong ngọn lửa, hắn ma trượng như kiếm khách như lưỡi dao tinh chuẩn điểm đâm, mơ màng ngã xuống đất. Một cái đang tại gây dựng lại thân thể thây khô triệt để vỡ vụn. Chia 5 x 7. Ba cái lưng tựa lưng phòng thủ quái vật bị đồng thời chém ngang lưng. À bà đạ kệ đạ dạ. Cuối cùng cái này chú ngữ bật thốt lên trong nháy mắt, Ai ẩn chính mình cũng sửng sốt một chút. Lục quang đánh trúng đại chủ giáo lồng ngực, lại chỉ là để nó lảo đảo mấy bước, xem ra không thể tha thứ chú đối loại tồn tại này hiệu quả có hạn. A. Đại chủ giáo đắc ý giang hai cánh tay, từ chú. Liền cái này. Ai ẩn cũng lộ ra nụ cười giảo hoạt, ai nói cho ngươi đó là công kích? Hắn vỗ tay cái độ, chợt hiện về tiên chú. Lục quang đột nhiên từ đại chủ giáo thể nội bắn ra, nhưng không phải sát lục nguyên rủa hình thái, mà là đã biến thành vô số tơ mỏng, đem những cái tiêu kim sát xúc tu toàn bộ cuốn lấy. Thì ra ạ vạ đạ kẻ đạ dạ ở đây bị trở thành tiêu ký chú sử dụng, chân chính sát chiêu là vạn đạn tề phát. Tất cả bị lục quang ký hiệu xúc tu đột nhiên kịch liệt run rẩy, bởi vì bọn chúng liên tiếp mỗi một cái thây khô đều nổ tung. Phản ứng dây chuyền giống như pháo giống như một đường đốt hướng đại chủ giáo bản thể, cuối cùng tại ngực nó nổ tung một cái dọa người lỗ lớn. Đây không có khả năng. Đại chủ giáo cúi đầu nhìn mình thân thể tàn huyết, chỉ là phàm nhân ma pháp. Phàm nhân mới là kỳ tích người sáng tạo, ngươi đã mất đi cơ hội. Ai ẩn chậm rãi đến gần, ma trượng bước vàng chỉ hướng trán của nó, bây giờ, nói cho ta biết phôi thai ở đâu. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không có, chúng ta chỉ cần dây dưa thời gian của ngươi, chờ chân thần buông xuống, chúng ta vẫn lại chủ sinh, mà ngươi cùng vạn vật đều đem gia nhập vào chúng ta. Đại chủ giáo đột nhiên nụ cười quỷ quệt đứng lên. Vẫn có không thiếu thây khô liên tiếp xuất hiện. Bọn chúng không còn ngâm chú, mà là trực tiếp phát động huyết nhục dung hợp, mấy chục cỗ thây khô tế tự đụng vào nhau, xương cốt gây dựng lại, huyết nhục tái sinh, trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới 10m huyết nhục cự tượng. Cự tượng không có khuôn mặt, toàn thân từ không ngừng ngoạ ngoại cơ bắp cùng huyết quản cấu thành, trong tay nắm lấy một thành từ xương sườn ghép lại mà thành cự liêm. Nó mỗi đi một bước, đại địa liền sụp đổ, trong không khí tràn ngập nồng nặc tanh hôi. Nó huy động cự liêm, liêm lưới đao chưa đến, phong áp đã đem đất cắt san bằng. Ai ẩn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như trước. Thể tích lớn, không có nghĩa là sức mạnh mạnh. Hắn nói khẽ, ngươi quên, ta là lấy nghịch lý làm bút tác ra, xem như tà thần ý chí một bộ phận, ngươi biết ta có thể làm được cái gì. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu biết, không phải dùng bút, mà là dùng ý thức. Ngán, cự tượng sụp đổ huyết nhục cự tượng huy động cự liêm, khí thế như hồng. Nhưng hạch tâm của nó là một bộ thây khô tế tự đầu người. đầu lâu kia từng là tà thần người hầu trung thành nhất. Nó ngậm thấy mình ngồi ở trên thần tọa, bao quát chúng sinh. Nhưng ngậm tình lúc, nó phát hiện mình chỉ là cự tượng một bộ phận. Nó không cam lòng. Nó dãy rủa. Ý thức của nó bắt đầu phản vệ cự tượng kết cấu. Cơ bắp xé rách, huyết quản bạo liệt, xương cốt vỡ vụn. Cự tượng từ nội bộ tan rã. 500 chữ tiểu viết văn trong nháy mắt hoàn thành. Thực tế bị neo chắc. Huyết nhục cự tượng động tác im bặt mà dừng. Lông ngực của nó đột nhiên nứt ra một cái khe, cô kia hạch tâm đầu người hai mắt mở ra, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Nó bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, tính toán thoát ly cự tượng gò bó. Cái này khẽ động, kéo theo toàn thân, cự tượng huyết nhục bắt đầu tự giết lẫn nhau, cơ bắp xé rách cơ bắp, huyết quản rào sát huyết quản, cuối cùng, oeng. Cự tượng nổ thành đầy trời huyết vũ, thanh hôi chất lỏng như mưa vẩy xuống, đem đất cát nhuộm thành đỏ sậm. Iron đứng tại trong mưa, lông tóc không thương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thần miếu chỗ sâu. Toàn bộ thần miếu phế tích đột nhiên chấn động kịch liệt. Mặt đất nứt ra vô số khe hở, chất lỏng màu vàng nóng như dòng máu giống như từ trong cái khe tuôn ra, trên không trung hội tụ thành một cái cực lớn hình cầu. Hình cầu mặt ngoài hiện ra huyết quản một dạng đường vân, nội bộ mơ hồ có thể thấy được hình người hình dáng, tà thần phôi thai đang tại làm lộ sắc cuối cùng. Xem ra vẫn là để ngươi bắt được cơ hội, bất quá, coi như ngươi phá sát mà ra, thì tính sao đâu. Ai ẩn ma trượng cảm ứng được cố lực lượng này, tự động hắn đổi thành phòng ngự hình thức. Nhưng hắn cũng không lui lại, ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn, giống như là cuối cùng đợi đến chờ mong đã lâu khiêu chiến. Thắng lợi chỉ có thể đứng ở bên ta. Phù thủy vô địch lòng tại ẩn trong lòng bốc lên. Chân trời ánh sáng nhạt đột nhiên dập tắt. Ai ẩn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn nên cái kia dâng lên thái dương phương đông phía chân trời, bây giờ bị một đoàn ngọa ngậy kim sắc viên thịt thay thế. Vật kia mặt ngoài chạy xuôi kim loại sáng bóng chất nhầy, vô số mạch máu một dạng đường vân ở trên đó nhịp đập, mỗi một lần co vào đều để cả tòa Memphis thành tùy theo rung động. Đáng sợ hơn là, nó tản ra tia sáng cùng dương quang khúc khác, ấm áp, sáng tỏ, tràn ngập sinh mệnh lực, lại làm cho tất cả bị chiếu xạ đến thực vật trong nháy mắt khô héo, động vật ngã xuống đất run rẩy. Ai ẩn ma trượng tự động trước người bố trí xuống tầng 3 vòng phòng hộ. Hắn nếm thử tính chất mà bắn ra một đạo chia 5 xẻ 7 chú ngữ mệnh trùng kim sắc viên thịt trong nháy mắt liền bị hấp thu hầu như không còn, liền một tia gợn sóng đều không gây nên. Lệ hỏa cũng giống như vậy, ngọn lửa màu xanh lam như rồng cuốn giống như phóng lên trời, trực kích tà thần phôi thai. Hỏa diễm trên không trung chia ra thành thiên ti và lũ, mỗi một tia đều mang theo tồn tại tức hư vô định nghĩa, đủ để thiêu tận khái niệm, có thể hỏa diễm chạm đến phôi thai trong nháy mắt, nó bị hấp thu. Không có nổ tung, không có chống cự, giống như khô khốc đại địa thôn vệ nước mưa. Cái kia phôi thai mặt ngoài hơi hơi ba động, phản phất tại ăn. Ngay sau đó, một cái tiếng cười từ phôi thai nội bộ truyền ra, trầm thấp và mẹo, mang theo vô số trùng điệp thành tuyến, giống như là ngàn vạn cái linh hồn tại đồng thời nói nhỏ, ha ha ha. Phôi thai nội bộ truyền đến không linh tiếng cười, giống như là ngàn vạn cái thanh âm hợp minh, đáng thương tiểu phụ thủy, còn tại dụng món đồ chơi ma pháp. Ai ẩn không để ý đến trào phúng, hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, thừa dịp cái này ngắn ngủi thở dốc, hắn bắt đầu ở mặt đất khắc vẽ pháp trận. Ma trượng mũi nhọn phun ra không phải phổ thông hỏa hoa, mà là thể lỏng cổ đại Junes, mỗi một cái ký hiệu sau khi hạ xuống đều tự động bốc cháy lên, tạo thành màu lam vệt lửa. Ngắn ngủi trong vòng một phút, toàn bộ thần miếu phế tích liền hiện đầy rắc rối phức tạp phù văn trận liệt, bọn chúng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái cực lớn lập thể ma pháp trận. Bọn chúng như thần kinh mạng lưới giống như lan tràn, bao trùm phương viên ngàn mét, mỗi một bút đều tình chuẩn đến kích thước nano, cấu thành một cái đủ để vặn bẹo nhân quả luật cự hình pháp trận. Đến đây đi, Ai ẩn nói nhỏ, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, ta ngay phôi thai đột nhiên co vào. Ngay sau đó, một tiếng xé rách thiên địa khóc nhỉ non vang lên. Phôi thai nứt ra, không phải nổ tung, mà là giống vỏ trứng giống như chậm rãi chóc từng mảng. Huyết nục giống như thủy triều thối lui, lộ ra trong đó thân ảnh, một cái hoàn mỹ hình người lơ lửng giữa không trung. Hắn có Apollo một dạng tuấn mỹ khuôn mặt, tỷ lệ vàng thân thể, mỗi một tấc da thịt đều tản ra thần thánh quang huy. Bảy đạo kim sắc vòng ánh sáng tại hắn sau đầu xoay tròn, thuần trắng trường bạo không gió mà bay, ngực nạm hoàn chỉnh thần da chi đồng, tản ra thái dương giống như ấm áp tia sáng. Cho dù ai ánh mắt đầu tiên nhìn lại, đều có thể cho là đây chính là thần mặt trời ra hóa thân. Bất quá ai còn biết, đây hết thảy cũng chỉ là ngụy trang. Chương 377, vừa gặp mặt trời, vì cái gì không bái? Chương 377, vừa gặp mặt trời, vì cái gì không bái? Ở mảnh này bị cắt vàng thôn vệ cổ lao trong thành thị, bầu trời vốn nên treo Ai Cập thần mặt trời ra hào quang, bây giờ lại bị một vòng quỷ dị, màu đỏ sẫm thái dương thay thế. Nó cũng không phải là ấm áp buồn sáng, mà là một đoàn lơ lửng ở trên không, chậm rãi đập nhịp nhàng huyết sắc buồn sáng, như cùng sống vật trái tim. Cái kia vòng tân nhật treo ở nguyên bản thái dương vị trí, lại tản ra làm cho người bất an năng lượng ba độ. Trong thành phố thạch trụ bỏ ra vặn mèo cái bóng, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc xảy ra một loại nào đó căn bản tính sai chỗ. Mà liên tại cái này vầng sáng đang phía dưới, một cái hoàn mỹ làm cho người khác hít thở không thông thân ảnh từ vỡ tan cực lớn trong phôi thai đi ra. Hắn có nhân loại ngoại hình, lại vượt qua phàm tục chừng mực, da thịt như tinh khiết nhất ngà voi, lưu chuyển sáng bóng như kim loại vậy, ngũ quan đối xứng cùng hài hòa đạt đến toán học cực hạn, phản phất từ thần linh tự tay tạo hình. Hai con mắt của hắn là hai mảnh thâm thúy hư không, chiếu không ra bất kỳ cái bóng lại có thể thôn vệ hết thể nhìn chăm chú. Đây đúng là một cái hoàn mỹ tối ra, có chút liều mạng nhiều thể sắc cảm giác. À bộ lộ giống như tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt, tỷ lệ vàng tỷ lệ thân thể cân xứng mà tràn ngập sức mạnh, mỗi một tấc da thịt đều tản ra một loại không phải người, làm cho người không dám nhìn thẳng thần thánh quang huy, phản phất từ tinh khiết nhất quang ngưng kết mà thành. Bảy đạo sáng chói kim sắc vòng ánh sáng tại hắn sau đầu xoay chậm chậm lấy rất là uy nghiêm. Mỗi một đạo đều khắc rõ không thể nào hiểu được cổ lão phù văn, tản mát ra lệnh linh hồn trần chiến uy áp. Tà thần thuần trắng trường bào, không gió mà bay, tay áo tung bay ở giữa, phản phất có tinh thần ở trong đó sinh diệt. Làm người ta chú ý nhất là bộ ngực hắn nạm viền kia hoàn chỉnh thần gia chi đồng, một khỏa lưu chuyển dung kim giống như dịch thái quang mang thụ đồng, đang phát ra giống như thái dương hoạch tâm giống như ấm áp mà bàng bạc năng lượng ba động, chiếu sáng toàn bộ phế tích. Nếu như không phải ẩn nắm giữ chân thực tầm mắt, có lẽ đều khó mà phân biệt ra được hắn quỷ quyệt. Vẫn là để ngươi thành công giáng sinh. Xem như thiếu niên truyền kỳ ẩn đứng tại thần miếu trong phế tích đương, pháp bảo tại trong vô hình năng lượng ba động bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy cái kia từ trong phôi thai đi ra tồn tại đang chậm rãi đáp xuống cao nhất kim tự tháp đỉnh. Cùng cái này tân sinh tà thần đối mặt, bao cát tại quanh người hắn tạo thành bình chướng vô hình, ánh mắt của hắn không có chút nào dao động, chỉ có sâu không thấy đáy ngưng trọng. Hắn nhận ra cái kia thần gia chi đồng, đó là cổ Ai Cập thần mặt trời chân chính hoạch tâm thần cách, vốn nên trấn áp ở thần miếu chỗ sâu nhất bảo khố ở trong. Nhưng hôm nay lại bị cái này tà vật khảm nạm tại lồng ngực, trở thành nó sức mạnh cội nguồn cùng ngụy trang công cụ. Ai ẩn gìn sơ. Tà thần mở miệng, âm thanh cũng không phải là đến từ cổ họng, mà là trực tiếp tại mỗi người chỗ sâu trong óc vang lên, giống như ước vạn sinh linh nói nhỏ xếp thành dòng lũ, mang theo một loại kỳ dị, làm cho người muốn thần phục bất luận. Nhìn, ta đã buông xuống. Ta là mới Thái Dương, là trật tự kết thúc, cũng là bình đẳng bắt đầu. Quỳ xuống a, hướng ta, hướng cái này kỷ nguyên hoàn toàn mới. Cảm thụ quang mang này, nó đem tịnh hóa ngươi hết thảy đau đớn cùng tạp niệm. Cứ việc ngươi ngồi một chút chuyện sai, nhưng mà ta vẫn nguyện ý tha thứ ngươi, để ngươi trở thành ta nhất yêu quý con dân. Thần âm thanh giống như chục triệu người đồng thời nói nhỏ, vừa êm thai lại lệnh người dùng mình. Ta thần cao lớn dáng người rong ròng cao bao trùm lấy giống như thể lỏng như hoàng kim làn da, khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người khác ngạt thở, hai mắt giống như hai quả hơi co lại Thái Dương, thiếu đốt lên vĩnh hằng quang diễm. Hắn trần trụi thân trên thể hiện ra hoàn mỹ cơ bắp, hạ thân thì quấn quanh lấy như đồng nhất miệng một dạng dòng năng lượng. Tới, gia nhập vào ta. Làm hắn bày ra hai tay, sau lưng hiện ra 12 đạo tia sáng tạo thành cánh chim, mỗi một phiến cánh chim thượng đô hiện lên vô số bạn bèo mặt người. Ân, Ai ẩn cảm thấy một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng vào tới, tính toán khiến cho hắn quỳ xuống. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia giọng địa mai ý cười không có bị chân chính ảnh hưởng. Ngược lại là khí định thần nhàn giơ tay lên, ma trượng đỉnh ngưng kết lên chói mắt bạch quang. Quỳ lạy, hướng một cái đánh tắp thần cách. Từ mục nát trong phôi thai leo ra quái vật. Xin lỗi, ta càng quen thuộc đứng chiến đấu. Người cái này thân túi ra, ngược lại là hoa lệ, đáng tiếc bên trong sớm đã hư thối bốc mùi. Hơn nữa, ta quỷ thiên địa, lệ phụ mẫu, duy chỉ có không quỷ nguy thần. Ai ẩn âm thanh tại ma pháp gia chỉ vang vọng toàn bộ thành phố. Tà thần nghe vậy, cũng không giận. Hắn cười. Nụ cười kia giống như dương quang giống như ấm áp, lại làm cho ẩn làn da cảm thấy nhói nhói. Lúc này, Ai ẩn cũng phát khởi công kích, một đạo ngưng kết không gian xé rách chi lực thuần trắng chùm sáng từ pháp trượng đỉnh bắn ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, thẳng đến tà thần ngực thần gia chi đồng vị trí. Ai ẩn muốn phá bỏ đối phương ngụy trang, chùm sáng những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt ra vặn mèo vết tích, thạch trụ trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà cái kia đủ để phá hủy một ngọn núi công kích tại chạm đến tà thần bên ngoài thân ba thước thời điểm, lại như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức tiêu tán. Quỷ dị hơn là cái kia tiêu tán ma pháp năng lượng lại bị bộ ngực hắn thần gia chi đồng hơi hơi hấp thu. Đối phương trong con mắt dung kim quang mang tựa hồ càng thêm sáng một cái chớp mắt. Tà thần thậm chí liền mí mắt cũng không chớp một cái, bảy đạo kim luân xoay tròn phải càng thêm bình ổn, phản phất vừa rồi công kích chỉ là gió nhẹ lướt qua. Vô vị dãy rủa. Tà thần âm thanh bình tĩnh như trước, mang theo một loại thần tính thương xót, ngươi ma pháp, bất quá là phạm nhân trí khôn mạnh vụn. Mà ta, đã sớm đem 3000 năm nay tất cả vĩ đại nghệ thuật gia linh cảm, tất cả triết nhân tưởng nhớ biện, tất cả chiến sĩ vũ dũng, tất cả tình nhân sĩ cuồng, đều hấp thu. Ta tồn tại là hoàn mỹ tụ tập thể. Ta không có nhược điểm, không có nhược điểm. Ta chính là cái này thế giới mới Thái Dương. Ta chính là quan mình. Ta chính là chân lý bản thân. Ta thân hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp từ kim tự tháp đỉnh đạp không xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn xem ngươi trung quanh, pháp sư. Mọi người đã nhận rõ trận tướng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng thành thị phía dưới. Những cái kia nguyên bản ở trong sợ hãi run rẩy bình dân, tiếp xúc đến cái này ấm áp tia sáng, biểu lộ đầu tiên là ngốc trệ, lập tức lộ ra một loại gần như hạnh phúc, chống giống mỉm cười. Tiếp đó nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Ý thức của bọn hắn phảng phất bị lực lượng vô hình xé rách, và mẹo, sâu trong linh hồn chân quý nhất ký ức cùng tình cảm đang bị cưỡng ép tước đoạt, hóa thành tẩm bổ tà thần chất dinh dưỡng. Thậm chí liền những cái kia thân mang các loại pháp bảo, tính toán thi triển phòng hộ ma pháp phù thủy nhóm, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần hàng rào tại tà thần ý chí cùng sức mạnh kia sáng song trọng ăn mòn giống như giấy mỏng. Tất cả mọi người nhao nhao sụp đổ, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt chảy xuống huyết lệ, trong miệng vô ý thức tái diễn, Thái Dương, Tân Nhật, Bình Đẳng. Dung nhập cái này rõ ràng là bị thao túng tinh thần. Mà tà thần lấy đau đớn xem như vui sướng. Ai ẩn nhanh chóng liếc nhìn một phía, trái tim bỗng nhiên nắm chặt. Trên đường phố, hàng ngàn hàng vạn thị dân đã quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của bọn hắn phản xạ tà thần ánh sáng trên người, trên mặt mang hoảng hốt biểu tình hạnh phúc. Ngay cả một chút phù thủy đồng bạn cũng buông xuống pháp trượng, chắp tay trước ngực, trong miệng thì thảo niệm tụng lấy ca ngợi từ. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Ai ẩn nghiêm nghị chất vấn, ma trượng đỉnh bắt đầu tụ tập màu lam hồ quang điện. Chỉ là để cho bọn hắn thấy được chân tướng. Tà thần ưu nhã phất phất tay, tại dưới ánh sáng của ta, tất cả linh hồn đều sẽ thu đến tỉnh hóa. Tất cả ý thức đều sẽ thuộc về một thể. Đây mới thật sự là bình đẳng, không có nghèo khó, không có đau đớn, không có cô độc. Đây chính là dưới một người chúng sinh bình đẳng kỷ nguyên mới. Cái này ta thần ảnh hưởng còn tại ảnh hưởng rất nhiều người. chỉ có ai ẩn như trụ cột vững vàng, sừng sững không ngã. Tinh thần của hắn hàng rào kiên cố, mặc cho vô hình kia xâm thực chi lực cùng thần thánh kia sáng như thế nào xung kích, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Cặp mắt của hắn xuyên thấu tà thần cái kia ạ bộ lộ giống như gương mặt tuấn mỹ, tỷ lệ vàng thân thể, bảy đạo xoay tròn kim luân, không gió mà bay thuần trắng trường bảo, cùng với cái kia tản ra ấm áp kia sáng thần gia chi đồng thấy được hắn hạch tâm chỗ sâu cái kia không cách nào nói rõ, băng lãnh mà tham lam hắc ám. Cái kia thần gia chi đồng kia sáng chỗ sâu, cất giấu vô số đau đớn vặn vẹo linh hồn hư ảnh, bọn chúng mới là cái này ấm áp chân chính nơi phát ra. Ngươi bình đẳng. Ai ẩn âm thanh tại trong tiếng kêu rên rõ ràng có thể nghe, mang theo như kim loại lạnh lẽo cứng rắn, chính là đem tất cả sinh mệnh đều thôn vệ, đồng hóa, trở thành ngươi cố này hoàn mỹ thể xác bên trên một khối huyết đủ. Để cho ước vạn sinh linh mất đi bản thân, biến thành ngươi chất dinh dưỡng cùng kéo dài. Cái này chẳng lẽ chính là ngươi cái gọi là dưới một người, chúng sinh bình đẳng. Dùng thần gia chi đồng tia sáng che giấu ngươi thao thiết bản chất, căn bản không có tự do. Ai ẩn lạnh lùng cắt đứt đối phương, ngươi bình đẳng chính là làm cho tất cả mọi người trở thành một bộ phận của ngươi, mất đi bản thân, mất đi quyền lựa chọn. Ở phương diện này ẩn vẫn rất có nhận thức. Ta thân nụ cười không thay đổi chút nào, nhưng ánh sáng trong mắt trở nên càng thêm chói mắt. Hắn lơ lửng tại quỷ dị ánh mặt trời đỏ quạch cùng tự thân tán phát thần thánh tia sáng xen lẫn phía dưới, hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đối với ẩn chất vẫn cảm thấy một tia hoang mang. Có gì không tốt? Thanh âm của hắn mang theo một loại ngây thơ tàn nhẫn, ngực thần gia chi đồng tia sáng nhu hòa lấp lóe, cá thể đau đớn, dục vọng, tranh đấu, đều là hỗn loạn căn nguyên. Khi tất cả ý thức đều dung nhập ta, trở thành ta tư duy một bộ phận lúc, đau đớn sẽ không còn tồn tại, tranh đấu sẽ vĩnh viễn kết thúc. Các ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh hằng bình tĩnh cùng hưởng ta hoàn mỹ. Cái này chẳng lẽ không phải trung cực bình đẳng cùng hài hòa? Ta là cứu rỗi, đến mức tự do. Hắn nhẹ giọng lặp lại cái từ này, phản phất tại phẩm bị một cái xa lạ khái niệm, tự do mang đến cái gì? Chiến tranh, tật bệnh, phản bội. Nhân loại dùng tự do sáng tạo ra bao nhiêu cực khổ. Tại trong quốc gia của ta, tất cả linh hồn đều sẽ cùng hài hòa chung sống, bởi vì bọn hắn chính là ta, ta chính là bọn hắn. Nghe vậy, cứu rỗi. Ai ẩn nghiêm nghị quát lên, ma trượng lần nữa nâng cao, quanh thân ma lực như gió bão hội tụ, tạo thành từng đạo đối kháng thần thánh tia sáng u lam phù văn. Ngươi cái gọi là cứu rỗi là linh hồn bị triệt để gạt bỏ tiền chết giả. Ngươi cái gọi là bình tĩnh là ước vạn sinh linh ý thức chôn vùi mộ địa. Chân chính bình đẳng là tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh đặc biệt cùng lựa chọn, mà không phải là đem bọn hắn nghiền nát thành dưới chân ngươi bụi trần. Ngươi cái này kẻ trộm ngay cả những kia ổ lỉm phụ chúng thần cũng không bằng. Cái này ban ngày thường nhục mạ ổ lỉm phụ, bất quá chính xác cũng là như thế. Lựa chọn. Ân. Ta thần cười khẽ, tiếng cười kia làm cho cả không gian cũng vì đó rung động. Bảy đạo kim luân phát ra chói tai vụ vụ, lựa chọn chỉ có thể mang đến sai lầm cùng cực khổ. Mà ta sẽ kết thúc đây hết thảy. Pháp sư, từ bỏ đi. Ý chí của ngươi lại kiên định, cũng không cách nào đối kháng cái này đã định trước dòng lũ. Gia nhập vào ta, cảm thụ cái kia vô thượng bình tĩnh á quang mang này, cuối cùng rồi sẽ ôm ngươi. Thanh âm của hắn mang theo mê hoặc, phản phất muốn thâm nhập vào ẩn linh hồn. Ai ẩn không nói nữa, hắn biết biện luận không có chút ý nghĩa nào. Ma trượng đột nhiên tiền chỉ, một đạo chói mắt lam sắc tiềm điện bạch phá không khí trực kích tà thần ngực. Đây là truyền kỳ pháp sư mới có thể học tập lôi đỉnh chi nộ, đủ để đánh xuyên kiên cố nhất tường thành. Sấm sét mệnh trung mục tiêu, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Làm bụi mù tán đi sau, ta thần hoàn hảo không chút tổn hại. Đáng sợ hơn là, Ai ẩn thấy rõ những cái kia sấm sét năng lượng bị tà thần làn ra hấp thu, chuyển hóa làm sau lưng của hắn quang rực một bộ phận. Không tệ nếm thử. Ta thần tán thưởng gật gật đầu, nhưng ngươi ma pháp đối ta vô hiệu, Ai ẩn. Ta hấp thu trong tòa thành này tất cả phù thủy thiên phú, bao quát những học thức kia so ngươi còn lợi hại hơn phù thủy. Ta đã ma pháp bản thân, vạn vật đều phải cùng ta hòa làm một thể. Sau lưng hắn quang rực bên trên, mấy khuôn mặt quen thuộc thống khổ vặn vẹo lên tiếp đó khôi phục lại bình tĩnh. Ta thà bị ngươi quang mang đốt thành cho bụi, cũng sẽ không hướng như ngươi loại này khinh nhẫn tồn tại quái vật cúi đầu. Ai ẩn gầm thét, lần này hắn không còn sử dụng đơn độc công kích ma pháp. Ma trượng đỉnh bộc phát ra hào quang bảy màu, cổ lao chú văn như ngôi sao vờn quanh quanh thân. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thời gian phảng phất ngưng trệ, nguyên tố chi lực đang điên cuồng gào thét. Đây là hợp lại ma pháp. Ai ẩn sớm nhất tại trên thần phong vô ảnh các loại ma pháp đã làm nếm thử. Tất nhiên, bây giờ ẩn đã không phải là khi đó bản thân có thể so sánh trình độ, không chỉ là đơn độc dung hợp, hắn điều động suốt đời sở học, dung hợp không gian chiết điện, thời gian gia tốc, nguyên tố chôn vùi, linh hồn xung kích chờ đa trọng phát tác, ngưng kết thành một đạo trước nay chưa có, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt hợp lại ma pháp dòng lũ. Nó giống như vỡ đê tinh hà, hướng về tà thần chút xuống mà đi. Ma pháp dòng lũ đánh vào tà thần trên thân, cuối cùng không còn là hoàn toàn vô hiệu. Bề mặt cơ thể hắn thần thánh quang huy kịch liệt ba động, bảy đạo kim luân phát ra không chịu nổi gánh nặng dứt lên, ngực thần gia chi đồng tia sáng gấp rút lấp lóe, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt tạm đạm. Cơ thể của tà thần bị lực lượng khổng lồ xung kích phải hơi hơi lui lại, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, cái kia hoàn mỹ trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một kia nghiền ngẫm cùng sâu hơn tham lam. Thú vị, pháp sư, ngươi trò xiếc đối ta vô hiệu. Ta nắm giữ tất cả ma pháp học phái tri thức, hiểu rõ tất cả pháp thuật nguyên lý. Ở trước mặt ta, ma pháp giống như đứa bé sơ sinh khóc nỉ non vô hại. Ta thần âm thanh vẫn như cũ bình ổn, thậm chí mang theo một tia tán thưởng, bất quá ngươi chính xác không giống bình thường. Ai ẩn, ngươi phần này ma pháp thiên phú là một loại hiếm thấy tài hoa. Nhưng ta hấp thu nó, để nó trở thành ta hoàn mỹ một bộ phận. Hắn lúc nói câu nói này, thật giống như đang nói cái gì việc nhà, cũng không có một chút xíu cảm thấy có vấn đề. Lời còn chưa dứt, tà thần quanh thân thần thánh tia sáng chợt chuyển hóa làm hấp lực cường đại, tạo thành một cái cực lớn, xoay tròn vòng xoáy. Hải ẩn cái kia đủ để xé rách không gian ma pháp dòng lũ, lại bị vòng xoáy kia cưỡng ép và mèo lôi kéo, giống như trăm sông đổ về một biển, đều bị hút vào trong cơ thể của tà thần. Đáng sợ hơn là, Hải ẩn có thể cảm giác được chính mình thi pháp lúc ngưng kết ý chí, đối ma pháp lý giải, thậm chí trong nháy mắt đó phẫn nộ cùng quyết tuyệt cũng giống như bị vô hình ống hút rút đi, muốn hóa thành tẩm bổ tà thần chất dinh dưỡng. Vừa gặp mặt trời, vì cái gì không bái? Tà thần âm thanh đột nhiên trở nên hùng vĩ, quanh quẩn tại toàn bộ thành phố bầu trời. Câu nói này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, Hải ẩn cảm thấy một hồi mê muội đánh tới. Tầm mắt của hắn biên giới bắt đầu xuất hiện điểm sáng màu vàng nóng, bên hai vang lên ngọt ngào nói nhỏ, thúc giục hắn bỏ vũ khí xuống, gia nhập vào cái kia hạnh phúc tập thể. Đầu gối lần nữa trở nên trầm trọng, tựa hồ có vô số hai tay tại kéo túm hắn quỳ xuống. Tiếp đó, rơi vào vậy có ngọt ngào kịch độc trong bản vật.